đây phun mạnh ra lượng lớn linh khí cửa vào, rõ ràng chính là cám dỗ người tiến vào. Cám bẫy?
Cái gì cám bẫy?
Vốn là phải đem Tần Phong đuổi đi Huyền Tâm Tông tông chủ, cao mày hỏi. Hắn trời sinh tính cẩn thận thận trọng. Tần Phong nghe vậy, mắt liếc Huyền Tâm Tông tông chủ, thản nhiên nói, đây bí cảnh chính là một cái cho bịp, bên trong là tà ma chỗ ẩn thân, các ngươi nửa bước võ vực cảnh tu vi bước vào, chỉ có một con đường chết. Người xa lạ sinh tử, hắn ngược lại không phải rất để ý, nhưng những người này nếu như bây giờ vào trong, sẽ cho hắn chém giết bên trong tà ma, gia tăng từng tia độ khó. Cho nên hắn mở miệng khuyên một câu. Tà ma bày ra cả bẫy. Trần gia gia chủ giật mình, lập tức hỏi, ngươi là làm sao biết? Có tin hay không là tùy các ngươi. Tần Phong dứt lời, chính là lợi dụng thần đồng, quan sát bên trong bí cảnh trận pháp, tìm kiếm bên trong bí cảnh trận pháp kia kẽ hở. Khát máu ma quân cho dù là đột phá võ vực cảnh hắn cũng không để ý, nhưng đây bên trong bí cảnh cường đại ma trận, ngược lại sẽ cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Cho nên trước khi tiến vào, hắn muốn trực tiếp tìm được sở hở của trận pháp. Trần gia gia chủ cùng với khác hai đại tông môn tông chủ nhìn nhau vừa nhìn, đều là cho mày. Nơi đây như thế bình thường, cứ như vậy xuất hiện một cái bí cảnh cửa vào, bọn hắn kỳ thực cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tông chủ, tuyệt đối không nên nghe cái gia hỏa này tại đây hồ ngôn loạn ngữ, bên trong căn bản không có tà ma, tất cả đều là đủ loại linh thảo. Nhưng mà vừa lúc đó, Huyền Tâm Tông tam trưởng lão liền vội vàng mở miệng nói, nếu mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy con ngươi của hắn sâu bên trong có một màn gấp gáp cùng vẻ bối rối. Làm sao ngươi biết? Ngươi cũng chẳng phải nghe đệ tử thân truyền bẩm báo mới hiểu cái bí cảnh này sao? Huyền Tâm Tông tông chủ cao mày hỏi. Hắn sở dĩ biết rõ nơi này cũng là tam trưởng lão nói cho hắn biết. Ta cái kia đệ tử thân truyền kỳ thực vào trong bên trong tra xét, bất quá bên trong linh khí thật sự là quá mức nồng đậm, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, liền vội vàng liền lui ra ngoài rồi. Huyền Tâm Tông tam trưởng lão liền vội vàng giải thích, sau đó nhìn chằm chằm Tần Phong nói, cái gia hỏa này cố ý lừa gạt chúng ta, chỉ sợ chính là đang chờ mình gia tộc hoặc là tông môn người chạy tới. Nam vực tất cả tông môn cùng gia tộc, tuy rằng không bị kịp Bắc vực cường thịnh, nhưng số lượng nhưng cũng không thiếu, tại bọn hắn tam gia khống chế phạm vi ra, còn có tương đương không ít số lượng. Gia hỏa này diễn kỹ thật không tệ, lão phu suýt chút nữa rút lui. Huyền Tâm Tông tông chủ nghe vậy, lập tức chính là nói, dám gạt chúng ta, giết hắn. Trần gia gia chủ tức giận nói, chư vị đi vào trước đi, gia hỏa này giao cho ta là được. Huyền Tâm Tông tam trưởng lão lập tức chính là nói, tiết kiệm đêm dài lắm mộng, tái xuất cái gì yêu con tiêu thân. Tử Dương Tông tông chủ và người khác nghe vậy, đều là gật đầu một cái, sau đó chính là mang theo người của chính mình, tiến vào bên trong bí cảnh. Chỉ còn lại có Huyền Tâm Tông tam trưởng lão và lợi dụng thần đồng kiểm tra bí cảnh bên trong trận pháp thiếu sót Tần Phong. Chương 196, bước vào bí cảnh. Ha ha, thật là một đám người ngu xuẩn, các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ma quân huyết thực đi. Nhìn thấy mọi người bước vào bí cảnh, Huyền Tâm Tông tam trưởng lão lập tức chính là cười to. Kèm theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cổ kinh người mà lại tà ác khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, rất nhanh cả người chính là bị ma khí vây quanh. Ngay từ lúc hắn vẫn là Huyền Tâm Tông đệ tử thời điểm, liền bị mê hoặc thành thuần phục ma quân tà ma. Bởi vì hắn thiên phú phi thường phổ thông, hắn không cam lòng cứ như vậy cả đời hèn hạ vô vi. Chỉ có thuần phục tà ma, hắn có thể đem chính mình danh tự triển khắc tại cửu huyền vực trên lịch sử. Đừng cười, thật là om sòm. Vừa mới lợi dụng thần đồng, xem thấu bên trong bí cảnh trận pháp kia sơ hở Tần Phong, không nhịn được cau mày nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị bước vào bí cảnh, chém giết kia tà ma rồi. Tiểu tử, ngươi không nói lời nào ta đều mau cầm ngươi quên. Huyền Tâm Tông tam trưởng lão ngừng lại cười to, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tần Phong, quát lạnh, ngươi hẳn đúng là trận pháp sư đi. Ngoan ngoãn nói cho ta, tại đây rốt cuộc có gì cái hở, vậy mà có thể để cho ngươi một cái nhìn ra, nơi này là cái cạm bẫy. Nếu không, ngươi sẽ trở bị ta ăn tươi nuốt sống đi. Hắn thấy, vừa mới nhiều cường giả như vậy đều không nhìn ra đây là cạm bẫy, ngược lại Tần Phong đã nhìn ra. Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì nhìn lên không đến 500 tuổi Tần Phong, tu vi so với nhiều cường giả như vậy đều mạnh hơn, mà là Tần Phong là phi thường thưa thất trận pháp sư. Bẫy này làm không tệ, ngược lại cũng không có cái gì sơ hở rõ ràng. Tần Phong vừa nói, một bên hướng phía trước mắt bí cảnh đi tới, nói, chỉ bất quá, đối với cường giả lại nói, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là tăng thêm hài hước mà thôi. Cuồng vọng. Huyền Tâm Tông tam trưởng lão quát lạnh, trầm giọng nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Từ khi thuần phục tà ma đến nay, hắn đã thành thói quen nhân tộc nhục thể mỹ vị. Gần đây vì kế hoạch, hắn vẫn luôn chịu đựng, bây giờ thấy Tần Phong trẻ tuổi nhục thể, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Mạnh. Huyền Tâm Tông tam trưởng lão bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới Tần Phong trước người, linh khí tuôn ra bàn tay, bay thẳng đến Tần Phong chụp tới, trong mắt tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn. Keng. Nhưng mà vừa lúc đó, một cổ kinh người kiếm khí chính là đống nhiên từ Tần Phong thể nội phóng thích ra ngoài, vô cùng kinh người. Cái gì? Huyền Tâm Tông tam trưởng lão thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt, hét lên kinh ngạc âm thanh. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, từ Tần Phong thể nội tứ phương đi ra ngoài kiếm khí, liền trực tiếp đem thân thể của hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Xem ảnh một, luyện hư cảnh bắt trọng thiên nhục thể tại Tần Phong trước mặt, giống như bùn nặn một dạng. Giết chết Huyền Tâm Tông tam trưởng lão sau đó, Tần Phong liền con mắt đều không có nhíu một cái, phảng phất giết chết một con kiến một dạng, tiếp tục hướng phía bí cảnh rồi bên trong đi tới. Hai đại tông môn cùng Trần gia người bước vào bí cảnh thời điểm, vẫn là mặt đầy cười hì hì, trong tâm ước mơ thế lực của mình từ nay về sau thẳng tới mây xanh, trở thành nam vực siêu việt hồ tộc cùng lang tộc tồn tại. Nhưng mà đã tiến vào bí cảnh bên trong sau đó, trên mặt bọn họ nụ cười đều là cứng ngắc ở. Nhìn trước mắt cảnh tượng, tràn đầy chấn động cùng bất khả tư nghị. Đầy đất xương khô thi hài, từng trận gió lạnh thổi tới, để cho da đầu tê dại. Phảng phất đi tới địa ngục một dạng. Xảy ra chuyện gì? Tại đây không phải là đầy đất linh thảo sao? Tử Dương Tông tông chủ kinh hãi nói, thế nào lại là bộ dáng này? Tại đây đừng nói linh thảo, liền từng tia linh khí, bọn hắn đều cảm giác không đến. Toàn bộ đều là ma khí. Chúng ta mắc lừa. Trần gia gia chủ lúc này, rốt cục thì phản ứng lại, nói, nơi đây là tà ma xào huyệt. Chẳng lẽ nói tam trưởng lão nhập ma rồi? Huyền Tâm Tông tông chủ sắc mặt âm u, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Dứt lời, hắn chuyển thân chính là muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà hắn chuyển thân sau đó lại phát hiện, sau lưng căn bản không có rời khỏi bí cảnh cửa ra vào. Cái cửa vào kia là một chiều, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể từ trong thung lũng giữa ma điện rời khỏi. Đáng ghét, sớm biết liền nghe người tuổi trẻ kia lời nói. Tử Dương Tông tông chủ sắc mặt âm u, trong tâm phi thường hối hận. Nhưng tiếc là, trên cái thế giới này là không có thuốc hối hận. Khắc khắc, không muốn đến chư vị liền nhanh như vậy tiến vào, đã như vậy, vậy liền không ngại ở lại đây đi. Vừa lúc đó, bà lao chậm rãi từ khô lâu kia trong cung điện đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nụ cười âm trầm, phi thường thấm người. Phối hợp nàng đã già lọm khỏi bộ dáng, đem tại đây nổi bật càng thêm giống như là địa ngục. Nhìn thấy bà lão này, vốn là Trần gia gia chủ và người khác đều là sợ hết hồn. Nhưng khi bọn hắn dò xét bà lão này tu vi sau đó, khẩn trương trong lòng chính là thoáng cái giảm bớt rất nhiều. Ha ha, chỉ là luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi, liền muốn lưu ta lại nhóm tất cả mọi người. Tử Dương Tông tông chủ cười lạnh, nói, khó tránh khỏi có chút quá nói vớ vẩn đi. Dù sao, bọn hắn hơn 10 người bên trong, nửa bước võ vực cảnh liền có 3 người. Thật là ngu không ai bằng, chẳng trách các ngươi sẽ thoải mái như vậy liền bị lừa đi vào. Bà lão chính là gương mặt vẻ đùa cợt, nói, đừng nói ta mới luyện hư cảnh cựu trọng thiên tu vi, liền tính ta không có chút nào tu vi, tại đây bên trong bí cảnh, trấn áp các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nàng trong lúc nói chuyện, phất ống tay áo một cái. Bí cảnh bên trong vận chuyển trận pháp, tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Trong thiên địa ma khí, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành vừa lên vạn viên mũi tên, hướng phía Huyền Tâm Tông tông chủ và người khác bắn tới. Huyền Tâm Tông tông chủ bọn hắn thấy vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến, vội vàng lấy linh khí hộ thể, ngăn trở mũi tên này. Veng, veng, veng. Nhưng mà, những mũi tên này thật sự là quá nhiều, bọn hắn lấy linh khí ngưng tụ thành hộ thuẫn, trong nháy mắt chính là vỡ nát mở ra. Từng cái mũi tên trong khoảnh khắc chính là cắm đầy thân thể của bọn họ. Ba vị nửa bước võ vực cảnh và mấy chục luyện hư cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu luyện giả, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Trước khi chết đều trợn to cả mắt, quả thực là chết không nhắm mắt. Bọn hắn vốn tưởng rằng hôm nay là bọn hắn đại cơ duyên, là quật khởi thời gian, lại không có nghĩ đến, vậy mà dồn bỏ cái thân tử đạo tiêu kết cục. Ha ha, nhiều máu như vậy ăn, bản tôn lần này nhất định có thể trở lại võ vực cảnh. Vừa lúc đó, cười to âm thanh vang dội, khát máu ma quân thân ảnh, tòng ma điện bên trong bay vút mà ra, nhìn trước mắt những người này, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. Đến lúc đó, ma quân chính là đứng ở thế bất bại, thống ngự cửu huyền vực, quân lâm thiên hạ, đều chẳng qua là vấn đề thời gian. Bà lão cũng là vui mừng nói, ha ha, đến lúc đó, ta nhất định phải để cho giết hài nhi của ta người, bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Khát máu ma quân cười ác độc nói, lập tức, hắn chính là bắt đầu thôn vệ những thi thể này. Tu vi của hắn, đồng thời bắt đầu không ngừng kéo lên, trong mắt cũng là rũ phát hưng phấn. 20 vạn năm trước, hắn cũng đã là võ vực cảnh tu vi, hiện tại chỉ cần có những đồ ăn sống này, trực tiếp liền có thể đến võ vực cảnh, căn bản không có chướng ngại, thậm chí cũng không cần độ kiếp. Ầm ầm, thời gian mấy hơi thở, khát máu ma quân tu vi chính là đột phá đến võ vực cảnh. Khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, rời núi lấp biển mở dạng, vét sạch toàn bộ bí cảnh, dẫn đến toàn bộ bí cảnh đều ở đây chấn động kịch liệt. Chúc mừng ma quân trở lại võ vực cảnh. Một khắc này, tất cả tà ma, tất cả đều hưng phấn quỳ bái trên mặt đất, lớn tiếng nói, ha ha, 20 vạn năm trước có cái kia Mùi Châu lão đạo ngăn trở ta, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai còn có thể cản ta. Khát máu ma quân cuồng vọng vô cùng nói, ẩn nhẫn 20 vạn năm, hắn rốt cuộc không cần giống như tiểu trước đây dè đặt. Keng, nhưng mà vừa lúc đó, một đạo kiếm minh âm thanh bỗng nhiên vang vọng bí cảnh. Bầu trời bên trong, một đạo toàn thân bị ngút trời kiếm khí vòng quanh thân ảnh, sải bước bước chân vào bên trong bí cảnh, phảng phất một thanh kiếm sắc cắm vào đi vào. Chương 197, kinh nghiệm sách. Người nào? Nhìn thấy dặm chân mà đến, bị kiếm khí vòng quanh người trẻ tuổi, khát máu ma quân cảnh giác quá to. Trên người đối phương kiếm đáng sợ khí, để cho bí cảnh hư không đều thay đổi vặn mẹo, vậy mà để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Người giết ngươi. Thần Phong bình tĩnh lanh đạm nói. Thanh âm của hắn giống như hoàng trung đại lữ một dạng, tại toàn bộ bên trong bí cảnh vang vọng. Tại đây tất cả tà ma đều cảm nhận được nguy hiểm to lớn, giống như ông trời hạ xuống lợi kiếm treo ở đỉnh đầu của bọn hắn một dạng, mỗi cái đều run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Là cái võ vực cảnh nhất trọng thiên kiếm tu. Nhìn thấy Tần Phong, bà lao sau khi khiếp sợ không nhịn được hô lớn. Bởi vì hiện tại là nàng đến khống chế bí cảnh bên trong trận pháp, cho nên hắn đối với Tần Phong cảnh giới cảm thụ rõ ràng nhất, chính là võ vực cảnh không thể nghi ngờ. Nàng phi thường bất khả tư nghị, Tần Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi tác sợ rằng đều không đủ nàng 1/5, vậy mà cũng đã là võ vực cảnh rồi. roi mắt toàn bộ cựu huyền vực trên lịch sử, sợ rằng đều không có xuất hiện qua yêu nghiệt như vậy nhân vật. Võ vực cảnh nhất trọng thiên. Khát máu ma quân nghe vậy, cũng là khiếp sợ, bất quá sau đó chính là để lộ ra tàn nhẫn chi sắc, chuyển hướng Tần Phong, nói, chẳng trách ngươi cuồng vọng như vậy, lại dám nói muốn giết ta. Nguyên lai là một thiên tài võ đạo. Nhưng rất đáng tiếc là, ngươi tới trễ, hôm nay ta đã khôi phục được võ vực cảnh. Bất quá, xem ở thiên phú của ngươi không tệ phân thượng, ta có thể thu ngươi làm nô, đợi đến ta thống ngự cựu huyền vực sau đó, ngươi có thể thay ta chấp trưởng thiên hạ. Hắn mặc dù mới vừa mới khôi phục lại võ vực cảnh, nhưng lại vẫn như cũ phi thường tự tin. Bởi vì hắn tại 20 vạn năm trước đã đột phá đến võ vực cảnh rồi, hơn nữa còn thành công mở ra lĩnh vực. Phải biết, không phải tùy tiện một cái võ vực cảnh là có thể mở ra lĩnh vực. Chân chính có thể khai thác lĩnh vực võ vực cảnh cường giả, mới không còn một. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới khôi phục, trạng thái không tốt, còn vô pháp thi triển lĩnh vực, nhưng hắn đối với võ vực cảnh võ đạo lý giải là vượt xa bất kỳ một cái nào phổ thông võ vực cảnh tu luyện giả. Thực tế sức chiến đấu mạnh đáng sợ, vượt qua xa phổ thông võ vực cảnh nhất trọng thiên tu luyện giả có thể so sánh. Để cho ta là nô. Tần Phong nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng, nói, xem ra vừa mới tu vi khôi phục, để ngươi có chút lạc lối mình. Trong lúc nói chuyện, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, bạo phát ra cường đại khí tức sát phạt. Xem ảnh một. Tiểu tử, ngươi cơ duyên cũng không ý ta. Nhìn thấy Tần Phong trong tay Chu Tiên kiếm, Khát Máu Ma Quân lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn làm nô, như vậy tất cả cơ duyên liền do ta thay mặt thu. Bên trong bí cảnh kinh người ma khí, trong nháy mắt chính là ở trong tay của hắn, ngưng tụ ra một thanh màu đen nhánh trường thương. Đồng thời, sát ý ngút trời từ trong cơ thể hắn tứ phương đi ra, giống như dâng lên núi lửa một dạng. Bạch. Nháy mắt sau, Khát Máu Ma Quân thân hình trong nháy mắt mà động, chính là hướng phía Tần Phong lướt đi. Tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bùng nổ ra cường đại âm bạo. Tần Phong ngược lại cũng hồn nhiên không sợ hãi, cầm kiếm chào đón, cùng đánh một trận. Ầm ầm. Hai người va chạm trong nháy mắt, chính là giống như có thiên lôi tại nổ vang. Để cho bí cảnh hư không, trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn vết nứt. Ma khí màu đen cùng kiếm khí giống như là thủy triều tuôn hướng tứ phương, liền phía dưới mặt đất đều hứng chịu tới ảnh hưởng đến, vô số đá lớn vỡ nát bay tán loạn, thậm chí không ít tà ma đều bị hất bay ra ngoài. Ông ngoong. Một lần va chạm sau đó, Khát Máu Ma Quân không ngừng nghỉ chút nào, trong tay màu đen ma thương rung động, lại lần nữa hướng về Tần Phong lướt đi. Tần Phong trường kiếm trong tay bùng nổ ra ngút trời kiếm ý, để cho hư không đều rung dậy, vẫn cùng với chính diện ngạnh hám. Ầm, ầm, ầm. Bầu trời bên trong, một người một ma không ngừng va chạm, bùng nổ ra chân chính chấn động kịch liệt, giống như thiên lôi nổ vang mở dạng. Bên trong bí cảnh hư không không ngừng xuất hiện vết nứt, lại không ngừng tự mình chữa trị. Chiến đấu kịch liệt tràn diện, để cho phía dưới tất cả tà ma toàn bộ đều nhìn ngây người. Ngươi chẳng qua chỉ là võ vực cảnh nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể cùng ta chiến ngang sức ngang tài. Trong chiến đấu, Khát Máu Ma Quân kinh hai nói. Hắn vốn tưởng rằng lấy hắn đối với võ vực cảnh võ đạo lý giải, chém giết cùng cảnh giới tu luyện giả hoàn toàn là chuyện dễ dàng, nhưng chưa từng nghĩ đến Thần Phong vậy mà đáng sợ như vậy, ngang sức ngang tài. Thần Phong nghe vậy chính là cười lạnh, nói, ha ha, ta chỉ là muốn xem ngươi đối với võ đạo lý giải có hay không đáng giá gì ta học tập mà thôi. Bây giờ nhìn lại, không gì hơn cái này. Đơn giản dò xét sau đó, hắn phi thường thất vọng. Keng. Tần Phong cũng sẽ không nương tay, Chu Tiên kiếm chỉ một thoáng bùng nổ ra kinh người hắc bạch kiếm khí. Hai loại quang mang cơ hồ muốn che đậy toàn bộ bí cảnh bầu trời. Ầm ầm. Ngút trời nhất kiếm, chém ngang mà ra. Dài mấy trăm trượng kiếm mang, mang theo ngút trời kiếm ý, cơ hồ phải đem toàn bộ bí cảnh cái bổ ra. Ngươi vậy mà lấy ta làm kinh nghiệm sách. Khát Máu Ma Quân nghe vậy, nổi giận vô cùng. Trường thương trong tay của hắn, nhất thời tản mát ra đen nhẹm tia sáng chói mắt, giống như trong tay một cái đen nhẹm tinh thần một dạng. Sát phạt khí tức, để cho bốn phía hư không đều ở đây chấn động kịch liệt. Hắn cầm thương chính là tiến lên đón kia đạo dài mấy trăm trượng kiếm mang. Ầm ầm. Kịch liên sóng năng lượng trong nháy mắt chính là bạo phát ra. Trên bầu trời, tia sáng chói mắt sáng lên, giống như một vành mặt trời dâng lên một dạng. Giống như là biển gầm sóng năng lượng, bao phủ tứ phương, đem bốn phía mọi thứ đều toàn bộ phá hủy. Thanh thế vô cùng thật lớn. Phốc suy. Mà tại đây kịch liệt sóng năng lượng bên dưới, Khát Máu Ma Quân chiếm đoạt thân thể, trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Bản thể của hắn là một đoàn hắc vụ, cũng là nặng nề đập vào phía dưới trên mặt đất, đem khô lâu kia cung điện cho đập vỡ nát. Vỡ nát đầu khớp xương, càng đem bốn phía một đám tà ma xóa bỏ. Trái lại Tần Phong, chính là sừng sững ở bầu trời bên trong, hồn nhiên bất động, cường đại kia dao động, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, giống như thiên thần đến một dạng. Ma Quân, bà lao cùng những cái kia không có chịu ảnh hưởng tà ma, đều là hét lên kinh ngạc. Trong mắt tràn đầy không thể tin, không muốn đến đều là võ vực cảnh nhất trọng thiên, dĩ nhiên là Khát Máu Ma Quân chiến bại. Hôn trướng. Mà ngay tại lúc này, đó là Huyết Ma Quân bản thể, từ vỡ nát cung điện toái phiến sau đó, nhất phi trùng thiên, giống như đèn lồng một dạng tốt hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta thật vất vả tìm được thích hợp thân thể, lại bị ngươi cho chằm nát, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ bằng ngươi? Tần Phong chính là cười lạnh, không thèm để ý chút nào nói. Hừ, ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa cường đại ngoài dự liệu của ta, nếu như là ở bên ngoài gặp phải ngươi, ta nhất định là chắc chắn phải chết. Khát Máu Ma Quân nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, nói, chỉ đáng tiếc, nơi đây là ta bí cảnh bên trong, muốn giết ngươi tuy rằng cần đánh đổi một số thứ, nhưng lại cũng không có gì khó khăn. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp từ bà lao trong tay đoạt lại ma trận quyền khống chế. Đồng thời toàn bộ bên trong bí cảnh, vô số trận văn sáng lên hào quang màu đỏ ngòm, ma trận toàn lực vận chuyển. Ma quân tha mạng a. Bà lao cùng những cái kia tà ma, bỗng nhiên cầu xin tha thứ. Thân thể của bọn họ chính đang một chút xíu tiêu tán. Khát máu ma quân đang dùng tánh mạng của bọn họ, đến ra chỉ đây bên trong bí cảnh trận pháp. Nhưng mà khát máu ma quân lại phảng phất không có nghe được những này cầu xin tha thứ âm thanh một dạng, trong mắt tràn đầy điên cuồng thúc dục toàn bộ vận chuyển trận pháp. Cứ việc không hiến tế những thuộc hạ này, hắn cũng có thể vận chuyển trận pháp, nhưng bây giờ tức giận hắn, chỉ muốn phải đem trận pháp uy lực phát huy đến tối cường, sau đó đánh bại Tần Phong hung hãn làm đủ. Chương 198, cường đại ma trận. Ầm ầm. Hướng theo bà lão cùng đông đảo tà ma bị hiến tế, toàn bộ trận pháp lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu vận chuyển. Hào quang màu đỏ ngòm, ánh chiếu rồi toàn bộ bí cảnh. Trong trận pháp, từng đạo màu đen hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra. Những hư ảnh này không thấy rõ chân thật dung mạo, nhưng mà trên thân đều là tản mát ra hoang cổ khí tức tà ác, chính là để cho Tần Phong đều cảm giác được nguy hiểm. Bọn hắn phảng phất là đã xuyên qua vô tận tuế nguyệt trường hà, từ hoang cổ bên trong đi tới một dạng. Trận pháp không tồi. Nhìn đến bốn phía những bóng mờ kia, Tần Phong hơi có chút thưởng thức nói: "Ha ha, đó là tự nhiên, những hư ảnh này chính là ma tổ dưới quyền tướng lĩnh." Khát máu ma quân đắc ý cười to, nói: "Vì khắc họa trận pháp này, chính là hao phí ta lượng lớn tinh lực thời gian, ngươi cho dù là làm sao mạnh mẽ, trong trận pháp này cũng là chắc chắn phải chết." Hắn giống như đèn lồng màu đỏ một dạng ánh mắt, càng thêm đỏ bừng. Tràn đầy tự tin, vô luận như thế nào cũng không tin, Tần Phong là những này ma ảnh đối thủ. "Ngươi nói không sai, trong trận pháp này, ta xác thực là chắc chắn phải chết." Tần Phong đúng sự thật nói. Trận pháp này vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả hắn đều rất có hứng thú. "Hắc hắc, ngươi là từ bỏ chống cự sao?" Khát máu ma quân xâm nhiên cười nói, "Chỉ đáng tiếc, ngươi bây giờ liền tính cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Ngươi đánh nát ta ôn dưỡng nhiều năm thân thể, lại ép ta không thể không hiến tế nhiều như vậy thủ hạ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết." Trong lúc nói chuyện, hắn chính là muốn mệnh lệnh những bóng mờ kia vây giết Tần Phong. "Ha ha, ngươi hiểu sai, ta cũng không có tính toán cầu xin tha thứ." Tần Phong cười khẽ, thản nhiên nói, "Nếu trong trận pháp này, ta chắc chắn phải chết, vậy liền trực tiếp để cho trận pháp ngừng vận chuyển không phải tốt." Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp lấy ra đến ma ấn. Ầm ầm. Ma ấn chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại tản mát ra cường đại phong ấn chi lực. Tại Tần Phong dưới sự khống chế, kia ma ấn phần đáy đồ án tản ra hào quang màu đỏ ngòm, bay thẳng đến bí cảnh bên trong toàn bộ trong trận pháp yếu ớt bộ phận, chấn áp tới. Ông ngong. Vốn là vận chuyển trận pháp, tại ma ấn chấn áp phía dưới, đột nhiên đình trệ. Những cái kia tản ra hào quang màu đỏ như máu trận văn, cũng là lập tức thay đổi ảm đạm vô quang. Về phần ma trận ngưng tụ ra tà ma hư ảnh, tại ma trận đình chỉ vận chuyển sau đó, tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Xem ảnh một. Bí cảnh lâm vào trong an tĩnh. Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy, liền phá ta tân tân khổ khổ bày ra đại trận. Nhìn thấy xảy ra bất ngờ biến hóa, Khát máu ma quân sắc mặt mạnh mẽ biến, vô cùng khó coi. Vì bố trí cái ma trận này, hắn chính là hao phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian, hắn vốn tưởng rằng tại đây bên trong bí cảnh có trận pháp tồn tại, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Lại không có nghĩ đến, Tần Phong liếc mắt liền nhìn ra trận pháp yếu ớt địa phương, thoải mái phá hỏng. Nếu là không có phá hỏng trận pháp này lòng tin, ta lại làm sao sẽ đi vào? Tần Phong chính là cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn Chu Tiên kiếm lại lần nữa bạo phát ra cường đại kiếm ý. Đáng ghét, cái này không thể nào. Khát máu ma quân không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn điên cuồng hội tụ ma khí, ngưng tụ ra một thanh trường thương, hướng phía kia ma ấn bắn tới. Muốn chém nát ma ấn, để cho nơi này ma trận lại lần nữa vận chuyển. Ông ngong. Nhưng mà, tại Tần Phong dưới sự khống chế, kia ma ấn khẽ run, tản mát ra đặc thù dao động, trực tiếp đem bắn mạnh mà đến trường thương đều hấp thu. Nắm giữ bí chữ binh Tần Phong, trải qua thời gian dài như vậy, tuy rằng còn vô pháp phát huy ra ma ấn toàn bộ uy lực, nhưng mà xem như vận dụng lô hỏa thuần thanh. Cái gì? Thấy một màn này, Khát máu ma quân càng thêm kinh hãi. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Phong đã tới trước mặt của hắn. Không, đừng có giết ta. Khát máu ma quân trải qua vừa mới lại chiến, lại mất đi ôn dưỡng thật lâu thân thể, dưới trạng thái ngã thật sự là quá lợi hại, lúc này căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, chỉ muốn sống sót. Bởi vì hắn đã ẩn nhẫn 20 và năm, hiện tại rốt cục thì thấy được rực rỡ, nếu mà lại chết như vậy, hắn quả thực là chết không nhắm mắt. Hướng về ngươi cầu xin tha thứ những nhân tộc kia, ngươi có từng bỏ qua cho bọn hắn? Tần Phong lạnh lùng mà hỏi. Khát máu ma quân nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Cả đời này, hắn thôn phệ trôi qua nhân tộc, không đếm xuể. Vô luận nam nữ lao hấu, hắn cho tới bây giờ không có lưu tình qua. Ầm. Mà đang ở khát máu ma quân ngây người thời điểm, Tần Phong trực tiếp nhất kiếm chém ra. Ngút trời kiếm ý, trong nháy mắt liền đem khát máu ma quân cho xé tan thành từng mảnh. Đã từng phong quang vô hạn khát máu ma quân, hôm nay hóa thành từng luồng ma khí, tiêu tán ở bên trong trời đất. Tương truyền, Chu Tiên kiếm có thể chu diệt tiên nhân, hôm nay khát máu ma quân bị Chu Tiên kiếm chém giết, vĩnh viễn cũng không khả năng lại phục sinh. Toàn bộ bí cảnh cũng là thuận theo lâm vào hoàn toàn trong an tĩnh. Ông ngong. Tại chém giết khát máu ma quân sau đó, Tần Phong trong tay Chu Tiên kiếm đống nhiên khẽ run, phóng thích ra ngoài càng cường đại hơn khí tức sát phạt. Phẩm cấp của nó lại tăng lên nữa, đã đạt tới thất giai sơ cấp. Lại tăng lên sao? Tần Phong thấy vậy, lộ ra nụ cười. Thời gian dài như vậy đến nay, Chu Tiên kiếm phẩm cấp vẫn luôn so với hắn tu vi thấp hơn. Tại trải qua nhiều như vậy sát lục sau đó, hiện tại rốt cục thì tăng lên tới cùng hắn cảnh giới giống nhau phẩm cấp. Ông ngong, Chu Tiên kiếm mình tựa hồ cũng rất vui sướng. Dù sao, phẩm cấp đề thăng, đại biểu thực lực của nó tăng lên. Tần Phong cười một tiếng, sau đó đem thu vào hệ thống không gian bên trong. Hệ thống, giúp ta tại bí cảnh rồi bên trong đánh dấu. Thu hồi Chu Tiên kiếm sau đó, Tần Phong bình tĩnh nói. Đinh, chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được tưởng thưởng hư không đại thủ ấn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Hắn tra xét hệ thống không gian quyển trục sau đó, phát hiện đó là một cái rất tốt võ kỹ, sau đó liền đem nó dung hợp. Tại thu được đánh dấu tưởng tượng sau đó, Tần Phong ánh mắt nhìn quanh toàn bộ bí cảnh. Lúc này, những cái kia hư không vết nước đã hoàn thành bản thân chữa trị, chỉ còn lại có đầy trời ma khí bồng bềnh. Là cái địa phương không tệ. Tần Phong trong tâm nghĩ như vậy, liền đem hệ thống không gian bên trong cựu tầng yêu tháp lấy ra. Lần trước đi tới thí luyện chi địa, còn chưa kịp chém giết mấy cái cường đại tà ma, đến cho trấn áp tại bên trong yêu ma hấp thu ma khí, liền bị chuyển tống về đến. Bây giờ chỗ này ngút trời ma khí, vừa vặn cho những cái yêu ma kia hấp thu. Ầm ầm. Tần Phong trong tâm nghĩ như vậy, trực tiếp đem cựu tầng yêu tháp ném xuống. Kia cổ tháp nhanh chóng mở rộng, rất nhanh chính là biến thành mấy trăm trượng cao bình thường kích thước, rơi vào khô lâu kia cung điện phía trên phế tích. Giang rắc. Sau đó, Tần Phong bóc nát một cái quyển trụ, vô số ánh quang rơi xuống, tại cổ tháp bốn phía, tạo thành từng đầu trận văn, sau đó biến thành tụ linh trận. Dưới tình huống bình thường, tụ linh trận là không cách nào hội tụ ma khí, bất quá Tần Phong chỉ ngưng tụ kiếm mang, nhanh chóng sửa lại mấy cái trận văn. Lập tức, toàn bộ bên trong bí cảnh ma khí chính là hướng phía cựu tầng yêu tháp tụ đến. Chương 199, lui ra, không thì ngươi biết chết. Cùng lúc đó, cựu tầng yêu tháp trong tầng thứ nhất những cái yêu ma kia đang đợi Tần Phong tung ra mới tài nguyên tu luyện. Lượng lớn ma khí chính là bỗng nhiên tràn vào đi vào, để bọn hắn giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì, làm sao có nhiều như vậy đậm đà như vậy ma khí? Lẽ nào cái tên kia bị ma tộc cường giả giết, đây cựu tầng yêu tháp rơi vào ma tộc trong tay cường giả? Bên trong yêu ma, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, suy đoán nguyên nhân. Những yêu ma này lại có chút thất lạc thương tiếc, bởi vì bị giam giữ cựu tầng yêu tháp những năm gần đây, Tần Phong hướng bọn hắn còn rất khá, cho bọn hắn đủ loại tài nguyên tu luyện. Nếu mà rơi vào cái khác ma tộc trong tay cường giả, còn không nhất định có nhiều kết cục. Dù sao ma tộc giữa lẫn nhau thôn phệ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Huống chi bọn hắn là yêu ma, cùng bình thường tà ma vốn là có chút không giống. Các ngươi có 1-2 tháng thời gian hấp thu nơi này ma khí, không nên lãng phí thời gian. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong âm thanh như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang dội, nói: "Hấp thu ma khí nhiều nhất người, ta đến lúc đó sẽ tưởng thưởng hắn đặc thù tài nguyên tu luyện." Bên trong bí cảnh ma khí rất nhiều, trong thời gian ngắn những yêu ma này là hấp thu không xong, cho nên dự tính của hắn chờ tham gia xong hội đấu giá sau đó, trở lại tại đây đem cựu tầng yêu tháp lấy đi. Tính một chút mà nói, nhiều lắm là cũng chỉ có 1-2 tháng thời gian. Hắn không gì? Nghe thấy Tần Phong âm thanh, tất cả yêu ma rối rít kinh hô. Bọn hắn nhất thời càng thêm hiếu kỳ, Tần Phong nếu không có chết, tại sao có thể tới ma khí đậm đà như vậy địa phương, lẽ nào sẽ không sợ bị kia tà ma giết chết? Dù sao, bọn hắn trong ấn tượng, Tần Phong mới luyện hư cảnh tu vi, lúc này mới không nhiều năm, cũng để thăng không được bao nhiêu. Mà ma khí đậm đà như vậy địa phương, ở tuyệt đối là ma tộc đỉnh phong cường giả. Bất quá trong lòng tuy rằng nghi hoặc, những yêu ma này cũng không có nghĩ nhiều nữa, hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng hấp thu những này ma khí. Một mặt có thể để thăng tu vi của chính mình, mặt khác, chính là chờ thêm đoạn thời gian, lấy được Tần Phong tưởng thưởng đặc biệt. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tràn vào cựu tầng yêu tháp tầng thứ nhất ma khí, bắt đầu bị những yêu ma này không ngừng hấp thu, hình thành từng cái một vũ trụ ma khí. Trang diện vô cùng kinh người. Xem ảnh một. Nhìn thấy những yêu ma này đều bắt đầu nghiêm túc tu luyện sau đó, Tần Phong rất hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đem thần thức thu hồi lại. Nơi này trận pháp ngược lại cũng không tệ lắm. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, rất hài lòng nói: "Mặc dù hắn đánh dấu lấy được trận pháp không phải số ít, hơn nữa có thể mình khắc họa trận pháp, nhưng khát máu ma quân bày ra trận pháp, đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh. Trận pháp này rất mạnh, hơn nữa còn là khắc họa tốt đẹp." Ông ngong. Tần Phong đem một cái tản ra thanh sắc quang mang ngọc thạch từ hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Ngọc thạch kia chậm rãi bồng bềnh đến bí cảnh trung ương trên bầu trời, không chỉ là tản mát ra ánh sáng màu xanh, hơn nữa còn tản mát ra một cổ năng lượng đặc thù dao động. Bá, bá, bá. Chỉ một thoáng, giải rác tại bí cảnh các nơi từng đầu trận văn, giống như là bị hấp dẫn một dạng, bắt đầu không ngừng trôi về kia ngọc thạch màu xanh, bị nó hấp thu. Đây là Tần Phong đánh dấu lấy được tưởng thưởng, có thể mang đã thả ra trận pháp, lại lần nữa thu hồi. Hắn vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất gân gà, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên dùng tới. Ước chừng sau một canh giờ, toàn bộ bên trong bí cảnh trận văn, toàn bộ bị hấp thu tiến vào ngọc thạch bên trong. Một khi Tần Phong bóp nát trận văn, ma trận sẽ lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Liên lưu đây cựu tầng yêu tháp ở đây, chậm rãi hấp thu ma khí đi. Đem ngọc thạch thu hồi hệ thống không gian bên trong sau đó, Tần Phong chậm rãi nói. Dứt lời, hắn ly khai bí cảnh. Bá. Một ánh hào quang xuất hiện, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một cái khoảng cách sơn cốc ngoài ngàn dặm sơn động bên trong. Tại đây mới là bí cảnh chân chính cửa ra vào. Cái kia tạm thời cửa vào, tại hắn sau khi đi vào, đã vỡ nát. Tại đơn giản bố trí trận pháp, ẩn tàng sơn động sau đó, Tần Phong thân ảnh hướng phía cổ thuyền đầu địa phương, bay vút mà đi. Khi Tần Phong vội về cổ thuyền về sau, nhìn thấy tiểu bạch hồ vẫn còn tại hấp thu linh khí, cảnh giới khoảng cách đột phá còn cần thời gian mấy ngày. Hắn chính là khống chế cổ thuyền, hướng phía Thương Sơn thành phương hướng, tiếp tục đi mà đi. Thời gian vội vã mà qua. Trong nháy mắt, khoảng cách Thương Sơn thành chỉ còn lại một ngày được rồi. Cổ thuyền bình tĩnh đi tại giữa quần sơn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có sang trọng cổ thuyền đi ngang qua, cũng là đi tới Thương Sơn thành tham gia hội đấu giá. Ầm ầm. Bất thình lình, khoang thuyền bên trong, một cổ khí tức kinh người bộc phát ra. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy tiểu bạch hồ thân thể, giống như thần thuyền mở dạng, không ngừng tuôn trào lượng lớn linh khí. Nàng tóc dài phiêu vũ, phối hợp hơi có chút biểu tình lãnh đạm, xem ra giống như là cửu thiên huyền nữ. Muốn đột phá luyện hư cảnh sao? Tần Phong thấy vậy, lẩm bẩm nói. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Trên đường đi, hắn đều tại chú ý tiểu bạch hồ trạng thái tu luyện, tính một chút chắc cũng là hôm nay đột phá. Gào. Mà ngay tại lúc này, phía dưới trong núi lớn, bỗng nhiên có ma thú cường đại, bùng nổ ra gầm thét, sau đó bắn tung tóe lên trời xuất hiện ở cổ thuyền phía trước. Đây là một đầu dãy núi lớn, chiếm lĩnh nơi này là một cái lục giai trung cấp sư thiếu, có thể so với luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Nó từ nhỏ bạch hồ trên thân, cảm nhận được uy hiếp, lo lắng cho mình lãnh địa bị xâm chiếm, cho nên muốn trước phải hạ thủ vì mạnh mẽ. Lúc này trong hai mắt tràn đầy hung tàn chi sắc. Lui ra, không thì ngươi biết chết. Thần Phong mắt liếc kia sư thiếu, lạnh lùng nói. Đây ma thú đã là lục giai, cũng sớm đã nghe hiểu được người mà nói, thậm chí có thể nói người lời nói, cho nên hắn cũng không có dùng thần thức trao đổi, trực tiếp mở miệng. Kia sư thiếu ánh mắt vẫn luôn ở đây tiểu bạch hồ trên thân, nghe thấy âm thanh mới chú ý tới trên thuyền cổ còn có một người. Một con run rế, lại dám uy hiếp. Nó hung tàn trong mắt, tràn đầy khinh thường, căn bản không đem Tần Phong coi ra gì. Bất quá đây lục giai sư thiếu lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Tần Phong ánh mắt lạnh lùng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một màn sắc ý kia cũng không cố ý phóng thích ra ngoài, nhưng lại để nó có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Một khắc này, nó cảm giác mình mới là con kiến hôi, nhỏ bé không chịu nổi. Tiền bối bất giận. Ta hiện tại liền lui ra. Lục giai sư thiếu trong mắt tàn nhẫn bị kinh hoàng thay thế, âm thanh đều run rẩy. Nó trực tiếp một đầu hướng phía dưới lâm vào, rơi vào trong rừng rậm, chấn động tới một phiến phi điểu. Rất sợ sơ qua chậm một chút, Tần Phong liền xuất thủ đem nó chu diệt. Tần Phong thấy vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu bạch hồ. Ầm ầm. Mà lúc này tiểu bạch hồ đã hoàn thành đột phá, nhảy một cái đạt tới luyện hư cảnh nhất trọng thiên. Những cái kia từ trong cơ thể nàng tràn ra linh khí, cũng bắt đầu không ngừng lại lần nữa bị nàng hấp thu trở lại trong thân thể. Chương 200, đến Thương Sơn thành. Sau một hồi lâu, tiểu bạch hồ chậm rãi mở ra hai con mắt, một cổ khí tức kinh người, lấy nàng làm trung tâm buông thả ra đến, bao phủ tứ phương, phi thường kinh người. Bất quá bởi vì Tần Phong có cổ thuyền trận pháp bảo hộ, cũng không nhận được khí tức này ảnh hưởng, chỉ là quần áo bị lay động. Luyện hư cảnh, rốt cuộc đột phá. Tiểu bạch hồ cảm thụ được tu vi của chính mình, vui vẻ vui sướng hoan hô nói: "Không tồi." Tần Phong chính là tán dương, không chỉ là bởi vì tiểu bạch hồ đột phá, cũng bởi vì hắn vừa mới từ nhỏ bạch hồ trên thân tản mát ra khí tức nhận thấy được, cứ việc tiểu bạch hồ là mới vừa đột phá, nhưng cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ là không có bất kỳ địch thủ. Cái này cần nhờ sự giúp đỡ tiểu bạch hồ thể chất đặc biệt và hồ tộc cổ pháp cường đại. Chỉ là không tồi mà thôi hả? Tiểu bạch hồ chính là không hài lòng, bĩu môi nói: "Ta bằng chừng ấy tuổi có tu vi như vậy, tại toàn bộ cửu huyền vực sợ rằng đều là tuyệt không có một tồn tại, không phải là rất lợi hại phải không?" Ê! Nhìn đến tuyệt không khiêm tốn tiểu bạch hồ, Tần Phong rất muốn cho nàng biết rõ, ngày rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bất quá do dự một chút, hắn cuối cùng là nhịn được, không muốn cho tiểu bạch hồ quá lớn đả kích. Đúng rồi, chúng ta không có bỏ lỡ hội đấu giá đi. Tiểu bạch hồ lập tức hỏi. Không có, còn chưa tới Thương Sơn thành đâu. Tần Phong chậm rãi nói, còn lại một ngày đường. Còn chưa tới Thương Sơn thành. Tiểu bạch hồ vô cùng kinh ngạc, nói, ta đột phá vậy mà nhanh như vậy. Cái này so với nàng dự đoán bên trong, muốn nói trước hơn 10 ngày. Đại khái là bởi vì ven đường trải qua một ít linh khí nồng đậm địa phương đi. Tần Phong thản nhiên nói. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, đăm chiêu gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Nàng sau đó hỏi, ta tu luyện trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì đi. Không biết vì sao, lần này nàng lọt vào trạng thái tu luyện cực sâu, đối với chuyện của ngoại giới, cơ hồ đều không phát hiện được. Đại sự ngược lại không có. Tần Phong thản nhiên nói, có chút nhỏ chuyện, không đáng nhắc tới. Hắn cũng chỉ chém giết một cái mấy chục vạn năm trước vô địch ở tại Cửu Huyền vực Ma Quân mà thôi. Xem ảnh một, không gì là tốt rồi. Tiểu Bạch Hồ gật đầu một cái. Sau đó, nàng lại cùng Tần Phong trò chuyện một ít, sau đó liền bắt đầu điều thức, lấy vững chắc căn cơ, đề phòng xuất hiện linh khí hư phụ tình huống. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, cổ thuyền đi bên trong, trước mắt đã không còn là dãy núi, mà là một cái trông không đến bình nguyên. Một tòa đại thành, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt cuối thiên địa giao hợp địa phương. Thành trì kia tường thành kéo dài không dứt, giống như sắt thép đổ vào một dạng, giống như một đầu cự long ẩn nút trên mặt đất. Thương Sơn thành cư nhiên lớn như vậy. Tần Phong hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, đây Thương Sơn thành cũng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, hắn còn tưởng rằng là cái tiểu thành. Nơi đây là Cửu Huyền vực Nam vực cùng Bắc vực giao giới chi địa. Đủ loại khoáng thạch, linh thảo, ma thú thi thể. Từ Nam Phương vận chuyển về Bắc Phương thời điểm, và Bắc Phương tông môn thế gia đệ tử đi tới Nam vực lịch luyện thời điểm, đều sẽ đi qua nơi này, phi thường phồn hoa. Cho nên thành trì quy mô cũng là dị thường khổng lồ. Bên trong khoang thuyền đi ra tiểu bạch hồ, cho Tần Phong giới thiệu. Thì ra là như vậy. Tần Phong gật đầu một cái. Tại đây thậm chí có thánh địa thiết lập thế lực. Tiểu Bạch Hồ trên gương mặt tươi cười hơi có chút ngưng trọng nói, thánh địa thiết lập thế lực. Tần Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì theo hắn hiểu, Cửu Huyền vực là không có thánh địa. Cửu Huyền vực tuy rằng phi thường mênh mông cường đại, nhưng mà cùng những thánh địa này địa phương sở tại, vẫn là chênh lệch quá xa. Không sai. Tiểu Bạch Hồ gật đầu nói, cái khác vực thánh địa, tại đây thiết lập thế lực, một mặt là có thể kiếm lấy tài sản kết sủ, mặt khác cũng là thời khắc nắm giữ yêu đế sơn mạch tình huống. Xem ra yêu đế bên trong dãy núi, thật có khả năng mai táng yêu đế a. Tần Phong lẩm bẩm nói, thời gian dài như vậy đến nay, yêu đế sơn mạch không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đều có chút từ bỏ. Bây giờ nhìn lại, yêu đế sơn mạch có lẽ cũng không đơn giản. Rất nhanh, cổ thuyền đi đến Thương Sơn Thành. Cổ thuyền không được đi vào Thương Sơn Thành, ở vòng ngoài khu vực có một vùng chuyên môn dùng để đặt, có thế lực phụ trách trông coi, hơn nữa thu linh thạch với tư cách thù lao. Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ liền đem cổ thuyền dừng ở chỗ đó. Hội đấu giá còn có một đoạn thời gian mở ra, trước tiên tìm một chỗ ở đi. Bước vào Thương Sơn Thành sau đó, Tần Phong đối với Tiểu Bạch Hồ nói, "Ừ." Tiểu Bạch Hồ gật đầu một cái. Sau đó, hai người đi tới thành trì khu vực trung tâm bước đi. Vốn là Tiểu Bạch Hồ chuẩn bị khách trọ sạn, nhưng Tần Phong cảm thấy bọn hắn phải ở chỗ này ở thời gian một tháng, lý do an toàn, vẫn còn cần tại chỗ ở bố trí trận pháp. Mà khách sạn người lắm mắt nhiều, không tiện bố trí trận pháp, cho nên liền đi tới Tử Kim Thương Hội cửa hàng, cho mướn rồi một cái tiểu viện. Một tháng một vạn linh thạch. Bởi vì Thương Sơn Thành là một tòa phồn hoa thành trì, tấp đất tấp vàng, cho nên cho mướn giá cả cũng là phi thường đắt tiền. Cũng may, bây giờ Tần Phong cũng không thiếu linh thạch, trực tiếp thanh toán. Người cư nhiên cho mướn mắc như vậy một cái tiểu viện. Vốn là đang quan sát trong cửa hàng đủ loại hàng hóa Tiểu Bạch Hồ, nhìn thấy Tần Phong trả tiền, nhất thời trận to đôi mắt đẹp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy? Tại trong trí nhớ của nàng, Đại Hạ Hoàng Triều cũng không tính một cái rất đại thế lực. Trước khi tới, nàng đặc biệt tìm phụ mẫu yêu cầu một ít linh thạch, chuẩn bị thay Tần Phong vỗ xuống đan lô kia. Đến Cửu Huyền vực trên đường, đào được mỏ. Tần Phong đơn giản sáng tỏ nói, Tiểu Bạch Hồ trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Tần Phong thanh toán linh thạch sau đó, tại Tử Kim Thương Hội một tên hồng y thị nữ dưới sự dẫn dắt, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ rất nhanh chính là đi tới một nơi tĩnh lặng tiểu viện. Nơi đây tuy rằng tại phồn hoa Thương Sơn Thành bên trong, nhưng có trận văn cắt đứt, phi thường an tĩnh. Luồn gió mát thổi qua, trong sân thanh trúc ào ào rung động, để cho người cảm thấy rất là thoải mái. Tần công tử, nếu mà còn có cái gì cần, có thể trực tiếp nói cho bên ngoài người hầu. Hồng y thị nữ chậm rãi nói. Không cần, tại đây không cần thiết người hầu. Tần Phong chính là cự tuyệt nói. Hắn yêu thích an tĩnh, không muốn bị người quấy rầy. Được. Hồng y thị nữ gật đầu một cái. Sau đó, nàng lại hỏi thăm Tần Phong một ít cần sau đó, rời đi tại đây, cũng để cho bên ngoài sân nhỏ mặt người hầu cũng ly khai. Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ, chính là sơ qua thu thập một chút mỗi người ở căn phòng. Bất quá bởi vì căn phòng cũng đã là bố trí xong, bọn hắn rất nhanh sẽ rút xong. Thương Sơn Thành náo nhiệt như thế, có muốn ra ngoài hay không đi dạo? Tiểu Bạch Hồ không kịp đợi nói. Nàng đã rất lâu chưa có tới náo nhiệt như vậy địa phương. Có gì vui địa phương sao? Tần Phong chính là hỏi, nếu như là khắp nơi đi lang thang, ta không đi. Bồi nữ nhân đi dạo phố mệt bao nhiêu? Hắn kiếp trước chính là lãnh hội qua. Kia không chỉ là đối với thể lực hành hạ, càng thêm là đối với tinh thần khảo nghiệm. Chuyện đua địa phương. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, hơi trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, trước mắt nàng sáng lên, nói, đổ thạch thế nào? Có cần hay không đi? Đổ thạch. Tần Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, nhớ lại Lam Tinh phía trên, một đao kia thiên đường một đao địa ngục đổ thạch truyền thuyết, sau đó hỏi, Thương Sơn Thành cũng có đổ thạch. Trong viên đá sẽ cắt ra đến là thứ gì? Nếu mà chính là ngọc thạch bình thường cùng linh thạch, với hắn mà nói cũng không sao lực hút. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là quốc gia giàu có trạng thái. Quá nhiều. Tiểu Bạch Hồ chính là nói, chỉ có ngươi muốn không đến, không có không cắt ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn vận khí đầy đủ. Tại hàng cổ đại lục trên lịch sử, không biết xuất hiện qua bao nhiêu ngày tai ương, có đôi khi cả một cái vực đều sẽ bởi vì thiên tai bao phủ diện. Mà tại những tai nạn này bên trong, vùi lấp tại trong lòng đất trong nham thạch thiên tài địa bảo, có thể nói là không đếm xuể. Trừ chỗ đó ra, rất xưa năm tháng trước, hàng cổ trên đại lục linh khí mức độ đậm đặc cũng là phi thường quyết đại, thậm chí sẽ xuất hiện thật dài linh dịch dòng sông. Những cái kia linh dịch hướng theo năm tháng trôi qua, từng bước biến thành linh thạch, mà bị linh dịch dòng sông chìm ngập đồ vật cũng chỉ một mực giữ lại. Lúc đó Tạp Văn vì không đứt chương đuổi ra ngoài, nếu mà không muốn xem mà nói, có thể trực tiếp nhảy đến 203 chương nửa đoạn sau. Đến tiếp sau này nội dung cốt truyện vẫn đặc sắc. Chương 201, Kỳ Thạch Phường. Nghe thấy Tiểu Bạch Hồ nói trong viên đá cái gì đều có thể cắt ra đến, Tần Phong trong lòng có hứng thú. Hai người sau đó chính là ly khai tiểu viện, hướng phía thành bên trong đổ thạch địa phương bước đi. Trên đường đi, ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đâu đâu cũng có tiếng giao hàng người bán hàng rong, rất lâu chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Tiểu Bạch Hồ phi thường vui sướng, đối với các món ăn ngon quả thực là không có chút nào sức đề kháng. Nàng một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm sâu nướng, trong miệng đều bị chất đầy. Ăn nhiều như vậy cẩn thận béo lên. Tần Phong thấy vậy, nhắc nhở. A, bản công chúa thể chất đặc thù. A, ăn nhiều hơn nữa cũng không hội trưởng mập. Tiểu Bạch Hồ trong miệng nhét đồ vật quá nhiều, nói chuyện đều có chút không rõ lắm. Tần Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, thời gian không bao lâu, đi tới Thương Sơn thành một phiến tương đối mà nói an tĩnh chút khu vực. Tuy rằng cũng không thiếu người, nhưng không có những địa phương khác như vậy huyên náo rồi. Nơi này là từng mảng chiếm diện tích khổng lồ lâm viên. Tại đây đều có thể đổ thạch sao? Tần Phong nhìn đến con đường hai bên, những cái kia treo khác nhau bảng hiệu lâm viên, hướng về bên cạnh Tiểu Bạch Hồ hỏi. Đều có thể. Tiểu Bạch Hồ vừa ăn kẹo hồ lô, vừa gật đầu nói, phía trước kỳ thạch phường, xem như Thương Sơn thành bên trong tương đối lớn một cái. Vậy chúng ta liền đi nơi đó xem một chút đi. Tần Phong chậm rãi nói. Vừa nói, hai người chính là đi tới kỳ thạch phường lối vào. Hai vị là đến đổ thạch sao? Nhìn thấy Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ, phụ trách người trông coi, lập tức chính là cùng tính nói, tiến vào, cần nộp trước một cái phổ thông linh thạch phí vào sân. Một cái phổ thông linh thạch không tính đắt tiền, nhưng lại có thể ngăn trở những cái kia rảnh rỗi không gì đi vào đi dạo lung tung người. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, thuận tay đem một cái linh thạch cho canh các người. Sau đó, người kia chính là mang theo Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ, tiến vào kỳ thạch trong phường. Từ bên ngoài nhìn đến, nơi này là tường cao cao vút, nhưng mà bên trong lại là cổ mục thành lũy, còn có hồ nước đình đài. Xem ảnh một. Phân chia thành khu vực khác nhau, dùng hàng rào chắn, bên trong trên mặt đất đều là để kỳ hình dị dạng đá. Có không ít người đều ở đây chọn đá. Nhìn hai vị là mới tới, không bằng đi chỗ đó khu vực, bên trong đá khá là rẻ, thích hợp luyện tay. Mang theo Tần Phong bước vào lâm viên bên trong người, chỉ đến bên cạnh hồ bên một phiến khu vực, đối với Tần Phong bọn họ nói. Được. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó liền cùng Tiểu Bạch Hồ cùng nhau, đi trước mảnh khu vực kia. Ngươi biết làm như thế nào gánh đá đầu sao? Tiểu Bạch Hồ nháy mắt hỏi, ta nghe phụ thân nói qua, bất quá đã quên xong. Không thể lợi dụng thần thức từng cục tra xét những đá này sao? Tần Phong nghi ngờ hỏi. Nếu mà trong viên đá có thần linh thạch hoặc là cái khác thiên tài địa bảo, nhất định sẽ có khác thường dao động, thần thức hẳn rất thoải mái là có thể tra xét rõ ràng. Vậy chút dùng thần thức là có thể tra xét rõ ràng bên trong có cái gì, đã sớm bị khai thác khu mỏ thế lực đem cắt ra rồi. Tiểu Bạch Hồ giải thích, sẽ đưa đến đây trong phố đá, đều là sâu trong lòng đất đặc thù chất liệu, thần thức căn bản không dò được bên trong rốt cuộc có gì. Đặc thù chất liệu. Tần Phong nghe vậy, thần thức cường đại, khuyết tán ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, mà lấy thần trí của hắn cường độ, cũng khó mà tra xét đến trong viên đá, rốt cuộc có gì. Nghe nói có kinh nghiệm phong phú người, có thể căn cứ vào đá màu sắc cùng đường vân, để suy đoán bên trong đến tuột cùng có thể hay không cắt ra đến đủ loại thiên tài địa bảo. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi nói, có lẽ không cần phức tạp như vậy. Tần Phong lẩm bẩm nói, vừa nói, hắn không người kiểm tra những đá kia, đồng thời trong hai tròng mắt, thần bí phủ văn huyền ảo, chậm rãi xuất hiện. Đá tình huống nội bộ, hắn nhất thời nhìn một cái không sót gì. Nhìn thấy bên trong không có thứ gì, Tần Phong ánh mắt lập tức nhìn về phía một tảng đá khác. Chỉ có điều, bởi vì khu vực này đã là tiện nghi nhất, hắn nhìn hơn nữa, đều không có phát hiện có vật gì tốt. Ngay sau đó mang theo Tiểu Bạch Hồ đi tới một mảnh khác đá giá cả đắt không ít khu vực. Thử. Mới vừa tiến vào hàng rào vây quanh khu vực, Tần Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, trong này tựa hồ có thứ tốt. Vừa nói, hắn đem hòn đá kia nắm ở trong tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Còn chưa cắt ra làm sao ngươi biết có thứ tốt? Tiểu Bạch Hồ chính là nghi ngờ nói. Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Tần Phong sau đó liền đem nó lấy được chuyên môn phụ trách cắt đá lao giả chỗ đó, nói, ta mua cái này, bao nhiêu linh thạch? Lao giả nghe vậy, nhướng mày một cái, hơi có chút lúng túng nói, công tử nếu không đổi một cái đi. Đây là đã cắt qua đá, sợ rằng trong phường người không cẩn thận, lại đem để lại chỗ cũ rồi. Lời vừa nói ra, bốn phía không ít chọn lựa hảo đá, đang chuẩn bị trả linh thạch người, đều là lộ ra đùa cợt nụ cười. Cảm thấy Tần Phong cũng quá ngu xuẩn, cho dù có người không cẩn thận đem kia cắt ra trôi qua phế thạch đầu không cẩn thận thả lại, thế nhưng bằng phẳng vết cắt chính là rất rõ ràng, làm sao sẽ không thấy. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tiểu Bạch Hồ nhất thời cảm thấy phi thường lúng túng, kéo Tần Phong chính là muốn trốn khỏi tại đây. Không cần, ta liền muốn một khối này. Mà Tần Phong chính là bình tĩnh nói, bao nhiêu linh thạch? Đây. Lão giả không hiểu, Tần Phong vì sao cố chấp tại đây một khối, bất đắc dĩ nói, vậy hãy thu ngươi một cái linh thạch đi. Hắn cũng không muốn hố Tần Phong, cho nên liền như trinh tính muốn một cái linh thạch. Tần Phong nghe vậy, trực tiếp đem một cái linh thạch đưa cho lão giả, sau đó đem đá cũng đưa cho hắn. Bá. Lão giả thu linh thạch sau đó lập tức từ trong nạp giới lấy ra một thanh hiện lên nhàn nhạt thanh quang đao, đây là chuyên môn dùng để cắt đá. Giang giác. Hướng theo lão giả hạ đao, đá bắt đầu bị chậm rãi cắt ra. Trong lúc nhất thời, chói mắt hào quang màu vàng đột nhiên từ trong viên đá phóng thích ra ngoài, cùng với làm bạn còn có phi thường linh khí nồng nặc. Tình huống gì? Trong lúc nhất thời, lâm viên bên trong lượng lớn ánh mắt đều là bị tia sáng này hấp dẫn, rồi rít xuống lại mà tới. Chính đang cắt đá lão giả sắc mặt mạnh mẽ biến, phệ linh kim tằm. Hắn quả thực hoài nghi mình có phải hay không mắt mở nhìn lầm rồi. Phải biết, phệ linh kim tầm chính là cựu huyền vực cũng sớm đã không tồn tại sinh linh, tuy rằng đây chỉ là một thi thể, nhưng lại có thể dùng để luyện chế võ vực đan. Có tiền mà không mua được. Làm sao có thể, đây chẳng qua là nửa khối phế thạch mà thôi, làm sao sẽ cắt ra loại trí bảo này. Vận khí của hắn cũng quá xong chưa. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng thốt kinh ngạc, rối rít vang dội. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia vừa mới ném đi trào phúng ánh mắt, trong bọn họ không ít người đều chú ý đến khối đá này, vốn lấy vì là phế thạch, nhìn liền đều không có nhìn. Trong tâm hối tiếc không thôi. Ngươi vận khí làm sao tốt như vậy? Tiểu Bạch Hồ kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Đại khái là bởi vì lớn lên xoáy đi. Tần Phong chính là vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào bất ngờ. Thật là tự luyến. Tiểu Bạch Hồ không nhịn được liếc Tần Phong một cái. Tần Phong chính là nhìn về phía lão già kia, nói, đa tạ tiền bối giúp đỡ cắt đá, đây vệ linh kim tầm hiện tại là của ta đi.
Vậy,
đó là đương nhiên. Lão giả thật thà gật đầu. Đổ thạch kinh doanh có quy củ của mình, chỉ cần thanh toán linh thạch, vô luận cắt ra đến cái gì, đều là khách nhân. Chương 202, đánh cược. Vừa lúc đó, mấy tên nam nữ trẻ tuổi cùng nhau đi tới. Cư nhiên thật sự là vệ linh kim tầm. Một tên trên người mặc áo bào màu trắng nữ tử, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Sau đó nàng cười nhìn về phía Tần Phong nói, không biết công tử nên như thế nào xưng hô, có thể hay không đem đây vệ linh kim tầm bán ra cho ta thu nguyệt cát. Người ở chỗ này nhìn thấy bạch y nữ tử, vốn là cảm thấy vô cùng kinh diễm, ánh mắt tại trên người của nàng quan sát. Nghe vậy sau đó, càng là không nhịn được kinh hô. Nàng là thu nguyệt cát người. Chẳng trách nhìn nàng như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là truyền thuyết bên trong thu nguyệt cát đệ nhất mỹ nữ liêu say. Đối với thu nguyệt cát, người ở chỗ này đều rất hiểu rõ. Đó cũng không phải là một cái phong nguyệt nơi, mà là một cái cho đủ loại thương hội cùng cường giả giữa đáp cầu dắt mối thế lực. Mỗi đạt thành một vụ giao dịch, các nàng đều sẽ từ trong thu lợi nhuận. Nhìn thấy cái nữ tử này, Tiểu Bạch Hồ đôi mắt đẹp bên trong nhất thời lộ ra ánh mắt cảnh giác. Trong tay kẹo hồ lô một khắc này đều không tâm rồi. Ngại ngùng, ta không định bán ra. Thần Phong chính là lắc lắc đầu cự tuyệt nói, hắn không thiếu thần linh thạch. So với thần linh thạch lại nói, đây vệ linh kim tầm đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn hơn. Liêu Say hiển nhiên thật không ngờ Tần Phong sẽ cự tuyệt mình, biểu tình nhất thời hơi ngưng lại. Bất quá nàng rất nhanh chính là kịp phản ứng, cười nói, công tử cho dù có nghi ngờ, cũng không cần gấp gáp cự tuyệt, nơi này có cho trang nguyện các thẻ khách quý, nếu như có thời gian, có thể tìm nô gia uống chút trà. Sau đó lại từ từ cân nhắc. Vừa nói, nàng đem một cái màu vàng tím tạp phiến cạn, đưa cho Tần Phong. Không biết là vô tình hay là cố ý, bởi vì góc độ duyên cớ, trước ngực nàng mảng lớn trắng như tuyết, bại lộ tại Tần Phong trước mắt. Tại Liêu Say xem ra, giống như Tần Phong loại người tuổi trẻ này, chỉ cần vào bọn hắn thu nguyện các, muốn cám dỗ hắn bán ra phệ linh kim tạm, nhất định chính là nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn thấy kia tử kim tạm, người ở chỗ này càng thêm khiếp sợ. Phải biết, muốn trở thành thu nguyệt các khách quý, chính là so sánh trở thành tử kim thương hội khách quý còn khó hơn. Hoặc là các đại tông môn thế gia nhân vật trọng yếu, hoặc là có đầy đủ thực lực cường đại. Một khắc này, mọi người hiểu thêm phệ linh kim tạm có bao nhiêu đắt giá. Xem ảnh một. Không cần. Thần Phong chính là cũng không tiếp nhận, lắc đầu nói. Liêu Say sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Nàng cho tới bây giờ không bị người liên tục cự tuyệt qua. Tiểu tử, ngươi khó tránh khỏi có chút không biết phải trái đi. Vừa lúc đó, Liêu Say bên cạnh, cả người mặc màu lam trắng lệ quần áo người trẻ tuổi, lạnh lùng nói, Liêu Say cô nương tự mình mở miệng muốn mua ngươi vệ linh kim tầm. Ngươi cư nhiên lại nhiều lần cự tuyệt. Hắn quỷ liếm rồi Liêu Say nhiều năm như vậy, mà Liêu Say thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối không lạnh không nhạt. Mà bây giờ Liêu Say đối với Tần Phong thái độ tốt như vậy, Tần Phong lại vô lễ như thế, để cho hắn trong tâm phi thường phẫn nộ. Làm sao, đồ của ta bán cho ai, ngươi còn phải để ý tới. Tần Phong mắt liếc người trẻ tuổi kia, lãnh đạm nói, ngươi. Kia Lam Bảo người trẻ tuổi bị hận, sắc mặt tái xanh, nói, thật là đi một lần vận cũng không biết mình là ai rồi, thậm chí ngay cả thu nguyện các thẻ khách quý đều không để trong mắt. Nào ngờ, không có lần này vẫn may, lấy ngươi thực lực, cả đời này đều không thành công vì thu nguyện các khách quý tư cách. Dù sao, nếu như muốn dựa vào thực lực bản thân trở thành thu nguyện các khách quý, ít nhất cũng là luyện hư cảnh bắt trọng thiên tu vi. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết, vận khí tốt cũng là thực lực một phần. Thần Phong chính là khẽ cười nói, ha ha, chẳng qua chỉ là đi một lần vận mà thôi. Lam Bảo người trẻ tuổi nghe vậy, chính là cười to nói, làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi vận khí có thể một mực hảo đi xuống? Nếu như thế, có dám hay không ở chỗ này cùng ta đánh cược một phen? Đánh cược? Tần Phong nghe vậy khẽ cười nói, ngươi xác định muốn cùng ta đánh cược sao? Hắn tự nhiên biết rõ đánh cược quy tắc, chính là song phương so với ai từ trong viên đá cắt ra đến đồ vật chân quý, giành được người không chỉ có thể thu được trong viên đá thiên tài địa bảo, còn có thể thu được đối phương tiền đặt cược. Chỉ sợ ngươi không dám. Lam Bảo người trẻ tuổi cố ý khích đem nói, không thể không nói, phép khích tướng của ngươi rất vụng về. Nhưng mà nếu mà ngươi nhất định phải tặng cho ta linh thạch, ta ngược lại cũng không ngại nhận lấy đến. Tần Phong thản nhiên nói. Ngược lại hắn vốn là muốn tuyển chọn đá. Có người cùng hắn đánh cược, hắn không có lý do cự tuyệt. Ha ha. Hảo. Lam Bảo người trẻ tuổi nghe vậy, nhất thời cười to, nói, vậy sẽ nhìn một chút, hôm nay ngươi có thể từ trong tay của ta, thắng đi bao nhiêu linh thạch. Mà cái khác người vây xem thấy vậy, chính là âm thầm lắc đầu, cảm thấy Tần Phong quá ngu rồi. Gia hỏa này vận khí tốt một lần, nở ra phệ linh kim tầm, lại dám cùng Trần Lâm đi cược. Phải biết, Trần gia nhìn thạch thuật chính là tại toàn bộ cửu huyền vực đều có tên. Tiếng nghị luận rối rít vang dội, tất cả mọi người đều không coi trọng Tần Phong. Trần gia tại Thương Sơn Thành quả thực là không ai không biết, không có người không hiểu. Nếu công tử muốn cùng Trần huynh đánh cược, kia nô gia cũng chỉ làm một thuận nước nâng thuyền, tất cả mua sắm đá cần linh thạch từ thu nguyện các bỏ ra. Liêu Say thấy vậy lập tức mở miệng nói, hai vị xin mời. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện ra một vệt vẻ đùa cợt, căn bản không cho Tần Phong đổi ý cơ hội. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong cùng Trần Lâm đổ thạch là phải thua không thể nghi ngờ. Phệ linh kim tầm đã là vật trong túi. Sau đó, đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, Tần Phong cùng Trần Lâm chính là đi tới kỳ thạch trong phường, đá cao quý nhất một phiến khu vực, bắt đầu ở bên trong gánh đá đầu. cơ hồ tất cả mọi người tới bên này vây xem. Ngươi lựa chọn trong viên đá, vô luận mở ra là thứ gì, ta đều thua ngươi gấp 10 lần thần linh thạch. Trần Lâm chậm rãi mở miệng nói, nhưng mà nếu mà ta mở ra đồ vật càng thêm chân quý, ngươi đem phệ linh kim tầm thua ta, như thế nào?
Có thể.
Thần Phong trực tiếp đáp ứng xuống. Đối với người khác lại nói, đây kỳ thạch phường là một đao thiên đường, một đao địa ngục. Nhưng đối với hắn lại nói, đây kỳ thạch phường nhất định chính là một kho báu, có thể tùy ý cầm lấy.
Được.
Vậy liền chọn đá đi. Trần Lâm lập tức chính là nói. Hắn lập tức bắt đầu ở nơi này tất cả trong viên đá, tỉ mỉ chậm rãi tìm kiếm, đồng thời nghiêm túc kiểm tra những đá kêu bề ngoài đường vân cùng sáng bóng. Mà Tân Phong chính là nhàn nhã dạo bước một dạng, thậm chí đều không không người kiểm tra, hành tẩu tại một đống trong đá. Gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không chọn đá a? Thậm chí ngay cả chạm đều không động vào, chỉ dùng mắt nhìn. Ánh mắt của hắn lẽ nào có thể nhìn thấu trong tảng đá hay sao? Vừa mới quả nhiên là dựa vào vật khí. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, người xung quanh đều là rối rít nói. Tiểu Bạch Hồ nghe những thanh âm này, trong lòng cũng có chút thay Tần Phong gấp gáp. Nàng rất ghét Liêu Say nữ nhân kia, không muốn Tần Phong thật vất vả lấy được Phệ Linh Kim Tầm, cuối cùng rơi vào Liêu Say trong tay. Ta chọn lựa xong rồi. Thời gian không bao lâu, Trần Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đem một cái vô cùng mượt mà đá lấy ra. Hòn đá kia mới nhìn rất phổ thông, nhưng mà lấy một cái góc độ cầm dưới ánh mặt trời soi, sẽ hiển hiện ra đặc thù đường vân, phi thường đặc biệt. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn lại, rối rít khen, cảm thấy Trần Lâm chọn lựa cục đá này, phẩm tướng rất tốt, tuyệt đối có thể khai ra thiên tài địa bảo. Tần Phong nghe vậy nhìn lại, liếc nhìn Trần Lâm đá, sau đó thản nhiên nói, ta cũng chọn lựa xong rồi. Vừa nói, hắn nhìn như rất tùy ý từ dưới đất cầm lên rồi một tảng đá. Viết không tốt lắm, mọi người thứ lỗi. Rất ít cầu thúc giục thêm, hy vọng mọi người điểm xuống thúc giục thêm, cho ta chút lòng tin cùng động lực. Chương 203, Cửu Diệp Tử Linh Hảo. Gia hỏa này cũng quá tùy ý đi. Hắn chính là tại cầm vệ linh kim tầm làm tiền đặt cuộc, vậy mà đều không nghiêm túc chọn đá. Căn bản không có đánh cuộc tiếp cần thiết, hắn đây nếu là có thể thắng Trần Lâm, ta đem đá ăn hết. Nhìn thấy Tần Phong tùy ý từ dưới đất cầm lên rồi một tảng đá, người vây xem đều là không nhịn được nói. Trần Lâm tinh thông nhìn thạch thuật, cũng đều còn chọn lựa phần lớn thời gian. Tần Phong vậy mà lại thuận tay từ dưới đất cầm lên rồi một tảng đá. Công tử chọn xong, không nhìn nữa nhìn sao? Các đá lão giả nhìn thấy Tần Phong lấy ra đá, cau mày nói. Trong mắt hắn, cục đá này mặc dù không tệ, nhưng so với Trần Lâm trong tay khối đó, chính là chênh lệch khá xa.
Không cần.
Tần Phong chính là thản nhiên nói. Nếu vị công tử này tự tin như vậy, vậy cũng không nên lãng phí thời gian. Liêu mắt say bên trong là khó che giấu trào phúng, đối với lão giả nói, bắt đầu cắt đá đi. Trần Lâm cũng là phụ họa, gương mặt vẻ ngạo nghễ, tính toán để cho Tần Phong hiểu rõ hiểu rõ, ở trên đời này, tình cờ vận khí có thể giành được nhất thời, nhưng lại không thắng được một đời. Lão giả nghe vậy, chỉ có thể là gật đầu một cái. Hắn vốn là đi tới Trần Lâm hòn đá kia bên cạnh, cầm đao bắt đầu cắt đá. Giang giác. Thanh âm thanh thúy vang dội, đao thứ nhất rơi vào đá nơi ranh giới, bất quá chưa từng xuất hiện đồ vật. Sau đó, lão giả đao thứ hai cứ tiếp tục chậm rãi hướng bên trong cắt. Thủ pháp của hắn thuần thục. Trong nháy mắt, chính là đã đến thứ năm đao.
Bạch.
Một đao này vừa mới rơi xuống, một cổ kinh người hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu từ trong viên đá phóng thích ra ngoài. Nóng bỏng nhiệt độ vét sạch toàn bộ lâm viên. Lão giả vội vàng lấy linh khí bao phủ đá, mới là không có dẫn đến nóng bỏng nhiệt độ tiếp tục khuếch tán. Đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngạc nhiên hỏi. Vừa mới trong nháy mắt đó thả ra nhiệt độ vô cùng kinh người, bốn phía cây cối đều xuất hiện màu đen kịt rồi. Thiên Vẫn Viêm Thạch. Xem ảnh một. Lão giả sợ hãi nói, dĩ nhiên là Thiên Vẫn Viêm Thạch. Lời vừa nói ra, không ít người vây xem đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đều biết Trần gia nhìn thạch thuật tại Cửu Huyền vực quả thực là sự tồn tại vô địch, nhưng lại thật không ngờ cường đại thế này. Trần Lâm bất quá dùng một khắc đồng hồ thời gian, tìm được trong viên đá vậy mà mở ra rồi Thiên Vẫn Viêm Thạch. Tương truyền loại đá này chính là Cửu Huyền vực trên lịch sử thiên thai hàng lâm thời điểm, từ vô tận trên bầu trời mặt giáng xuống, là dùng để luyện chế ngũ giai lò luyện đan thượng hạng vật liệu. Ha ha, nếu như Nô gia không có nhớ lầm, lần trước Tử Kim Thương hội bán đấu giá Thiên Vẫn Viêm Thạch, so với cái này ít một chút, còn bán đi 3000 cái thần linh thạch. Liêu Say thấy vậy, nhất thời cười đến run rẩy hết cả người. Nghe nàng nói như vậy, người ở chỗ này càng là hâm mộ không thôi. Chẳng trách Trần gia như thế giàu có và sung túc. Khối đá này vừa mới mua giá cả, mới bất quá 10 viên linh thạch mà thôi, bây giờ lại trong nháy mắt liền kiếm lời 300 lần.
Ôi,
rất lâu không có đồ thạch, gánh đá đầu nhãn quang cũng hơi có chút lạnh nhạt, cư nhiên chỉ nở ra một khối Thiên Vẫn Viêm Thạch. Mà Trần Lâm chính là lắc đầu, một bộ phi thường thất vọng bộ dáng. Tựa hồ hắn chỉ cần sơ qua nghiêm túc một ít, chọn lựa trong viên đá còn có thể cắt ra thứ càng tốt. Gia hỏa này hảo muốn ăn đòn a. Tiểu Bạch Hồ thẳng thắn nói. Tuy rằng Tần Phong thỉnh thoảng cũng như vậy muốn ăn đòn, nhưng mà Tần Phong dù sao lớn lên xoay a. Vốn là vừa mới chuẩn bị tại Liễu Say trước mặt hảo hảo giả bộ một chút Trần Lâm, nhất thời sắc mặt khó coi, vô cùng lúng túng. Hãy bất nói nhảm đi, nên cắt các ngươi đá. Trần Lâm âm thanh băng lãnh, nói, nếu mà không muốn quá mất mặt mà nói, cũng có thể trực tiếp đem phệ linh kim tầm giao ra. Tần Phong chính là cũng không để ý tới Trần Lâm, mà là đưa mắt về phía cắt đá lão giả.
Tiền bối, phiền phải giúp ta cắt ra đi.
Tần Phong chậm rãi nói.
Được.
Lão giả gật đầu một cái, cũng không có khách khí, trực tiếp xuất đao.
Giang giác.
Đá ranh giới ra đá bị cắt đi một khối, bên trong lập tức chính là lộ ra dịch thấu trong suốt linh thạch.
linh khí nồng nặc lộ ra ra. Rất rõ ràng, không phải phổ thông linh thạch, mà là thần linh thạch. Hơn nữa phẩm chất cực cao. Gia hỏa này vận khí thật không tệ, tùy tiện nhặt được khối đá, bên trong cư nhiên liền có phẩm chất cao như vậy thần linh thạch. Đáng tiếc hắn đã thất bại, đây thần linh thạch phẩm chất cao hơn nữa, cũng không cách nào cùng Thiên Vẫn Viêm thạch so sánh. Dựa vào vận khí có được phệ linh kim tằm, cuối cùng hay là dựa vào bản lãnh thất bại trở về. Nhìn thấy trong viên đá lộ ra ngoài thần linh thạch sau đó, mọi người vây xem đều là rối rít lắc đầu nói. Bọn họ đều là cảm thấy Tần Phong ngu xuẩn, vừa mới rõ ràng có thể đem phệ linh kim tằm bán cho Liêu Say, không chỉ có thể đạt được lượng lớn linh thạch, còn có thể trở thành thu nguyệt các khách quý, thậm chí thu được Liêu Say hảo cảm, kết quả nhất định phải tẩy mạnh, hiện tại mất tất cả. Ha ha, ngại ngùng, xem ra lần này đánh cược là ta thắng. Trần Lâm thấy vậy, trong mắt hiện ra vẻ đắc ý, nói, đổ thạch cũng không phải cái gì người đều có thể chơi, hiện tại đem phệ linh kim tằm giao ra đi. Gấp làm gì? Tần Phong chính là không nhanh không chậm, đối với Cắt Đá lao giả nói, tính xin đem thần linh thạch bên ngoài tất cả ra đá đều lộ ra. Cắt Đá lao giả nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, lập tức lại lần nữa hạ đao. Những người khác thấy vậy, đều là cảm thấy Tần Phong quả thực là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, muốn nhìn một chút, đợi đến tất cả ra đá đều lột ra sau đó, Tần Phong là một bộ dạng gì biểu tình. Giang giác. Giang giác. Cắt Đá lao giả không ngừng hạ đao, ra đá không ngừng bị lột ra. Bên trong thần nguyên thạch, cũng cả bắt đầu phơi bày đi ra. Mà tất cả mọi người tại chỗ biểu tình, cũng từ từ phát sinh biến hóa, có chút cứng cứng. Bởi vì hướng theo ra đá toàn bộ nứt ra, toàn bộ thần nguyên thạch xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, thần nguyên thạch bên trong lại có một gốc cổ dược. Kia cổ dược toàn thân đen nhẻm, xem ra giống như là sinh trưởng ở trong địa ngục một dạng, có chút cổ quái. Rất rõ ràng là chính đang sinh trưởng thời điểm, bị linh dịch dòng sông bao phủ. Cuối cùng linh dịch trở thành linh thạch, biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây là cựu diệp tử linh thảo. Lão giả trong đôi mắt đục ngầu, lại lần nữa hiện đầy vẻ khiếp sợ. Không muốn đến mình sinh thời, lại có thể mở ra bậc này tà ác đồ vật. Chương 204, 7 vạn thần linh thạch. Nghe thấy Cắt Đá lão giả nói ra gốc này cổ dược danh tự, toàn bộ kỳ thạch phường nhất thời một mảnh xôn xao. Chơi ạ. Gia hỏa này thuận tay nhặt một tảng đá, vậy mà nở ra cựu diệp tử linh thảo. Trong truyền thuyết, đây là dính địa phủ tử khí, sinh mọc ra linh thảo. Mặc dù nói loại linh thảo này đối với tu luyện giả lại nói, không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng trên chợ đen một gốc ít nhất có thể bán 7-8 ngàn linh thạch, xem như đặc thù sử dụng. Mọi người đều là gương mặt vẻ khó tin, ngạc nhiên nhìn đến cây thuốc cổ kia. Bọn hắn cảm giác giống như là đang nằm mộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tân Phong. Từ ngực. Mà Trần Lâm nhìn thấy đây cựu diệp tử linh thảo, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói, đây, điều này sao có thể? Tân Phong lần đầu tiên vận khí tốt, cắt ra đến phệ linh kim tằm thì cũng thôi đi. Hiện tại thuận tay nhặt được một tảng đá, cư nhiên cắt ra đến một gốc cựu diệp tử linh thảo. Vận khí này cũng quá xong chưa? Trần Lâm bên cạnh Liêu Say, cũng là mặt tái nhợt, cứng ngắc ngay tại chỗ. Cựu diệp tử linh thảo ít nhất có thể bán 7000 thần linh thạch, kia muốn ăn đòn ra hỏa, chẳng phải là muốn thua ta nhóm 7 vạn thần linh thạch. Tiểu Bạch Hồ lập tức toát ra mê tiền bộ dáng. Phải biết, cho dù là đối với Hồ tộc bộ lạc lại nói, 7 vạn thần linh thạch không phải là một con số nhỏ. Dựa theo quy củ, xác thực như thế. Cắt Đá lao giả từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, gật đầu nói, vậy cũng đừng nỡ ra, nhanh chóng cầm thần linh thạch đi ra. Tiểu Bạch Hồ lập tức chính là đối với Trần Lâm cùng Liêu Say nói, ta. Trần Lâm sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, nói, trên người ta không có nhiều như vậy thần linh thạch. Trần gia tuy rằng giàu có và sung túc, nhưng cũng không thể để cho hắn một cái thiếu tộc trưởng bên người mang theo mấy vạn thần linh thạch ra ngoài. Ngươi là muốn dừng nợ? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, nhất thời trận to đôi mắt đẹp, bộ dáng tức giận. Nàng cho tới bây giờ không có thoáng cái gặp qua mấy vạn thần linh thạch, vốn là tâm tình cứ tốt, hiện tại thật vất vả có cơ hội, nếu mà Trần Lâm dám cả gan dừng nợ, nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy bỏ qua. Trần Lâm sắc mặt khó coi, còn chưa từng như này quẫn bách qua. Về phần Liêu Say, chính là im miệng không nói. Xem ảnh một. Nàng tuy rằng cùng Trần Lâm là bạn tốt, hơn nữa Trần Lâm vẫn là vì nàng mới cùng Tần Phong đánh cược, nhưng nàng nhưng bây giờ cũng không tính giúp Trần Lâm, đó dù sao cũng là 7 vạn thần linh thạch. Nàng cùng Trần Lâm tình nghĩa, còn chị không nhiều như vậy. Trần công tử, nếu như bây giờ trên thân cũng không có đầy đủ thần linh thạch mà nói, có thể từ ta kỳ thạch phường thay mặt thanh toán, ngươi lưu lại một tấm giấy nợ là đủ rồi. Cắt Đá lao giả thấy vậy, chậm rãi nói, nhưng mà nếu mà ngươi muốn rực nợ mà nói, cũng đừng trách ta kỳ thạch phường không nể mặt. Bọn hắn kinh doanh kỳ thạch phường, liền muốn bảo vệ hảo quý củ. Nếu không, về sau sinh ý liền làm không nổi nữa. Được. Tốt. Ta hiện tại viết giấy nợ. Trần Lâm chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Kỳ thạch phường sau lưng là một cái thánh địa tại Cửu Huyền vực thiết lập thế lực, bọn hắn Trần gia cũng không dám đắc tội. Sau đó, Trần Lâm chính là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, viết một tấm giấy nợ cho Kỳ Thạch Phường, sau đó liền cùng Liêu Say, cùng nhau chật vật không chịu nổi rời đi nơi đây. Công tử mời theo ta đi lấy thần linh thạch. Cắt Đá lao giả sau đó chính là đối với Tần Phong nói. Vừa nói, dùng tay làm dấu mời. Được. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó chính là cùng Tiểu Bạch Hồ cùng nhau đi tới Kỳ Thạch Phường bên trong. Tại đây đỉnh đài thủy tạ, phong cảnh tươi đẹp. Trên đường đi, Tần Phong phát hiện đây Cắt Đá lao giả, thân phận cũng không phổ thông, một ít người hầu nhìn thấy hắn sau đó, đều phải hành lễ. Đang nói chuyện phiếm Tần Phong mới biết, Cắt Đá lao giả chính là Kỳ Thạch Phường trưởng quản giả,
trong ngày thường ở bên ngoài cắt đá, chẳng qua chỉ là hứng thú gây ra mà thôi. Thời gian không bao lâu, cắt đá lao giả liền đem một cái trang bị 7 vạn thần linh thạch nạp giới, giao cho Tần Phong. Tần công tử tựa hồ đối với những đá này rất có nghiên cứu, không biết có hứng thú hay không tại kỳ thạch phường chờ lâu mấy ngày. Đem thần linh thạch giao cho Tần Phong sau đó, cắt đá lao giả dò hỏi. Không có gì nghiên cứu, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tần Phong thản nhiên nói. Cắt đá lao giả cười khanh khách, trong tâm đoán thầm. Vừa mới cắt ra kim tầm thời điểm nói là vận khí tốt thì cũng thôi đi, hiện tại còn nói là vận khí tốt, ai tin à? Nếu như thế, lão phu kia liền không giữ lại. Cắt đá lao giả dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, bất quá Tần công tử nếu là có hứng thú mà nói, tùy thời có thể đến kỳ thạch phường. Cứ việc Tần Phong cắt ra đến hai khối đá, kiếm lời lớn, nhưng kỳ thạch phường kỳ thực cũng không thua thiệt. Bởi vì loại này sinh ý chính là dạng này, nếu mà vẫn không có người cắt ra đến tốt đồ vật, ngược lại bất lợi cho sinh ý lâu dài làm tiếp. Chuyện ngày hôm nay truyền bá ra sau đó, sẽ để cho người biết nhiều hơn, kỳ thạch trong phường đá có thể cắt ra thứ tốt, hấp dẫn người nhiều hơn đến đổ thạch. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, chính là hướng phía bên ngoài bước đi. Chuẩn bị rời khỏi kỳ thạch phường thời điểm, Tần Phong lại chọn lựa mấy khối đá. Bất quá không có ở nơi này mở, mà là mang đi. Lo lắng cắt ra sau đó, gây ra động tĩnh lớn hơn đến. Nhìn đến Tần Phong thần thần bí bí bộ dáng, cắt đá lao giả cũng tịnh không để ý. Tuy rằng hắn cảm thấy Tần Phong đối với đá khẳng định biết không ít, nhưng mà không đến mức thật mỗi khối là đá đều có thể cắt ra đến tốt đồ vật. Hắn thậm chí không có thu Tần Phong linh thạch, trực tiếp đem những đá này đưa cho Tần Phong, xem như là giao cái bằng hữu. Trần gia phủ đệ ở tại Thương Sơn thành phồn hoa nhất một phiến khu vực, chiếm diện tích cực lớn, bên trong quả thực tất cả đều vô cùng xa hoa. Hôm nay toàn bộ Trần gia bầu không khí đều có chút nghiêm túc. Trần gia bên trong đến một cái đặc thù khách nhân. Lúc này đại khách phòng bên trong, Trần gia tộc dài cùng thái thượng trưởng lão, tất cả đều gương mặt vẻ cung kính, ngồi ở hai bên trên ghế. Chủ vị chính là một ngoại nhân. Người kia mặc dù coi như chỉ là bộ dáng trung niên, nhưng là bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, cả người đều để lộ ra một cổ khí tức cổ xưa. Phảng phất lâu không xuất thế ẩn sĩ cao nhân một dạng. Sự tình an bài như thế nào? Người trung niên lãnh đạm hỏi. Chương 205, câu cá lớn. Trừ trường lao yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, đan lô cái này mồi câu ta đã thả ra, hiện tại chờ hội đấu giá sau khi bắt đầu, xem có hay không mồi câu mắc câu. Trần gia thái thượng trưởng lão, thái độ vô cùng cung kính nói. Tử Kim Thương hội sắp bán đấu giá ngũ giai đan lô, chính là Trần gia đưa qua. Các ngươi làm sao biết, vỗ xuống lò luyện đan người đúng rồi giải thanh đồng bản, mà không phải một cái đơn thuần luyện dược sư. Trừ trường lao chính là cao mày hỏi. Cái này hiển nhiên biết rõ. Trần gia thái thượng trưởng lao chính là nói, vậy một cái ngũ giai lò luyện đan giá trị, tối đa bất quá 15 vạn thần linh thạch mà thôi, mà ta để cho Tử Kim Thương hội tùy tiện tìm một lý do, quyết định giá khởi đầu liền cao đến 30 vạn thần linh thạch. Đến lúc đó vỗ xuống đan lô kia người, tuyệt đối là đối với đan lô phía trên đồ án có hứng thú. Ngũ giai đan lô tuy rằng chân quý, nhưng lại cũng không phải tại cái khác chỗ mua không đến. Cao hơn gấp đôi giá cả, cho dù là làm sao cần lò luyện đan người, cũng không khả năng trực tiếp mua lại. Cái phương pháp này ngược lại không tệ. Trừ trường lao nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói, Tử Kim Thương hội mỗi lần cử hành hội đấu giá, tuyên truyền phạm vi đều cực kỳ rộng lớn, trong vô hình còn vừa vặn giúp chúng ta. Liên tính lần này không có thu hoạch, về sau còn có thể tiếp tục đấu giá đan lô kia, cuối cùng cũng có một ngày có thể câu được cá lớn. Chỉ là, không biết đây cửu huyền vực bên trong, đến tột cùng có còn hay không nắm giữ tương đồng thanh đồng bản người. Trần gia thái thượng trưởng lão cao mày nói, nhất định là có. Trừ trường lao chính là phi thường đúng là thư, nói, mấy năm trước trong tông môn khối kia thanh đồng bản có phản ứng, chứng minh có cái khác thanh đồng bản xuất hiện ở cửu huyền vực bên trong. Kia thanh đồng bản ở một cái đặc thù trận pháp bên trong. Một khi có cái khác thanh đồng bản bước vào cửu huyền vực phạm vi, liền sẽ bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Chỉ bất quá đám bọn hắn Hỗn Nguyên tông vẫn luôn có chuyện trọng yếu đang làm, hiện tại mới rốt cục là rút ra thời gian đi tìm một chút. Nếu như thế, vậy ta Trần gia vô luận như thế nào cũng sẽ giúp tông môn tìm ra người kia. Trần gia thái thượng trưởng lao nói, nhớ phải phong tỏa tin tức. Trừ trường lao dừng một chút sau đó, sắc mặt lạnh rất nhiều, nói, chúng ta tìm thanh đồng bản sự tình, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết rõ, nếu không, các ngươi toàn bộ Trần gia đều muốn chôn cùng. Trần gia thái thượng trưởng lão nghe vậy, cả người đều dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, ba người bắt đầu tán gẫu lên những chuyện khác. Ví dụ như Trần gia đủ loại sản nghiệp lợi làm sao. Ngoài mặt Trần gia phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế chính là Hỗn Nguyên tông trong bóng tối nâng đỡ, lợi nhuận vô cùng đại nhất bộ phận đều muốn giao cho Hỗn Nguyên tông. Đang trò chuyện, lão quản gia bỗng nhiên vội vã có chuyện muốn bẩm báo, Trần gia tộc dài một mình đi ra đãi khách phòng. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Trần gia tộc dài một mặt âm u đã trở về. Chuyện gì? Trần gia thái thượng trưởng lão thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Trần Lâm cái kia nghịch tử, cùng người khác đổ thạch, thất bại hơn 7 vạn thần linh thạch. Trần gia tộc tăng thể diện màu xanh mét nói. Cái gì? Trần gia thái thượng trưởng lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng rất khó nhìn, nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bây giờ Trần gia tuy rằng vô cùng giàu có, nhưng phải bỏ tiền quá nhiều địa phương, còn muốn cấp dưỡng Hỗn Nguyên tông, Trần Lâm thoáng cái thua hết 7 vạn linh thạch, đây chính là chảy máu nhiều. Trần gia tộc dài liền tranh thủ chuyện ngọn nguồn nói một lần. Hai khối đá, một cái cắt ra đến kim tằm, một cái cắt ra tử linh thảo. Trần gia thái thượng trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nói, làm sao có thể, lẽ nào cái tên kia cũng sẽ nhìn thạch thuật? Không thể nào. Trừ trường lao chính là nói, nhìn thạch thuật là Hỗn Nguyên Tông truyền thừa xuống bí thuật, căn bản không có ngoại nhân biết. Hỗn Nguyên Tông chính là ẩn thế tông môn, ngoại trừ Trần Gia Gia, không còn có cùng thế lực khác liên lạc qua. Vậy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trần Gia Thái Thượng trưởng lão chân mày khẩn thúc, có muốn hay không ta đi trong bóng tối trộm tới người kia, thật tốt tra hỏi một phen. Trần Gia tộc dài hỏi. Không được. Chử trưởng lão chính là nói, hiện tại việc cấp bách là muốn biện pháp dẫn ra đồng dạng nắm giữ thanh đồng bảng người, không thể gây thêm rắc rối. Trần Gia tộc dài nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái. Ly khai kỳ thạch phường, trở lại trong sân nhỏ sau đó. Thần Phong tự mình động thủ đem tất cả đá đều đem cắt ra rồi. Tuy rằng thủ pháp của hắn cũng không thuần thục, nhưng lại vẫn để cho Tiểu Bạch Hồ kêu sợ hãi liên tục. Lôi đình thạch, Hàn huyết quả, Cực âm thảo. Tiểu Bạch Hồ nhìn đến Tần Phong cắt ra đến đây một đống đồ vật, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nói: "Ngươi làm như thế nào, chọn lựa trong viên đá, vậy mà đều là bà bối. Quá tuấn tú người, vận khí tổng sẽ không quá kém." Tần Phong chính là vẻ mặt bình tĩnh nói: "Đây đã là kỳ thạch phường tất cả trong viên đá, chân quý nhất vật phẩm rồi. Lấy được những thứ này để cho hắn vẫn tính là hài lòng, không ít đều có thể cho cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia dùng." "Hừ, không nói thì liền như vậy." Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, hừ nhẹ nói: "Ta muốn đi tu luyện rồi, không để ý tới ngươi rồi." Dứt lời, nàng chính là trở lại gian phòng của mình. Hôm nay ở bên ngoài chuyển một ngày, nàng cũng rất mệt mỏi. Tần Phong đem những cái kia cắt ra vật phẩm thu vào trong nạp giới sau đó, cũng trở về bên trong phòng của mình tu luyện. Cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia đã hấp thu xong lượng lớn ma khí sau đó, tại gần đây có mấy cái đều đột phá đến võ vực cảnh, chuyển hóa lượng lớn tu vi cho hắn. Lại thêm một ít đan dược cùng linh thảo phụ trợ, Tần Phong cảm giác mình hẳn là có thể tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, đột phá đến võ vực cảnh nhị trọng thiên. Sau đó thời gian mấy ngày bên trong, liên quan tới Trần Lâm đổ thạch tua thảm tin tức, tại Thương Sơn thành bên trong nhanh chóng truyền bá. Người nghe tất cả đều khó mà tin được. Tại đây Thương Sơn thành bên trong, Trần gia người đổ thạch vậy mà còn có thể thua, quả thực là thật bất khả tư nghị. Liên quan tới Tần Phong thân phận suy đoán, tại Thương Sơn trong thành nhất thời liên tục. Ta cảm thấy thắng Trần Lâm gia hoặc kia, rất có thể đến từ một cái ẩn thế đổ thạch gia tộc, gần đây mới vừa xuất thế. Nghĩ quá rồi, hắn tuyệt đối chính là thuần túy vận khí tốt, bằng hữu của ta ngày đó ở đây, hắn liền đá đều không có chọn, tùy ý cầm lên một khối liền cắt. Vậy vận khí của hắn cũng quá xong chưa? Hai khối đá, một cái cắt ra phệ linh kim tằm, một cái cắt ra cựu diệp tử linh thảo. Hướng theo càng ngày càng nhiều hôm đó tại kỳ thạch phường người đứng ra nói chuyện, người nhiều hơn cũng là nghiêm vệ, Tần Phong vận khí thật sự là quá tốt rồi. Đều là hâm mộ không thôi. Đồng thời cảm thấy Trần Lâm quá bi thảm rồi. Rõ ràng có cường đại nhìn thạch thuật, cuối cùng lại bại bởi một cái vận khí tốt ra hỏa. Vốn là Thương Sơn thành người vẫn chờ Trần gia sẽ ra tìm Tần Phong phiền thoái, dù sao 7 vạn thần linh thạch không phải là một số lượng nhỏ, nhưng rời đổi theo thời gian, Trần gia căn bản vốn không có bất kỳ tiếng gió nào. Không ít người đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà bất kể như thế nào, chuyện này cũng từ từ đi qua. Trong nháy mắt, hội đấu giá thời gian cũng là tới gần. Liền thêm nhanh tốc độ, vội vàng đi qua rồi. Sau đó nội dung cốt truyện rất đặc sắc, hy vọng mọi người kéo dài chú ý. Không cầu miễn phí lễ vật, cầu cái thuốc dục thêm, để cho ta xem một chút lại có bao nhiêu người nhìn, xin vui lòng. Chương 206, võ vực cảnh nhị trọng thiên. Ở cách hội đấu giá càng ngày càng gần mấy ngày bên trong, Tần Phong vẫn luôn ở đây gian phòng của mình tu luyện, muốn tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, đột phá đến võ vực cảnh nhị trọng thiên. Tiểu Bạch Hồ chính là tại Thương Sơn trong thành tứ xứ dung ngoạn, phải đem nơi này mỹ thực đều ăn một lần. Một ngày sáng sớm, mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mặt trời ấm áp bắt đầu xua tan ban đêm hàn ý. Trong sân chỉ có Tần Phong một người, hắn chính đang bên trong phòng của mình ngồi tĩnh tọa tu luyện. Ông ngong. Tần Phong bốn phía thần linh trong đá, từng luồng linh khí bồng bềnh mà ra, tiến vào trong thân thể hắn. Những linh khí này quá mức nồng đậm, cơ hồ đã tạo thành sương mù đem hắn bao quanh. Bởi vì không ngừng hấp thu đậm đà như vậy cùng tinh khiết linh khí, cộng thêm cựu tầng yêu tháp bên trong yêu ma, cũng tại chốc lát không ngừng hấp thu ma khí tu luyện. Cho nên Tần Phong tu vi, tại lấy phi thường ổn định tốc độ, không ngừng tăng lên. Ầm ầm. Bất thình lình, Tần Phong thể nội, linh khí bắt đầu từ từ phiên trào lên. Như sóng to gió lớn âm thanh, trong cơ thể hắn không ngừng vang lên. Rốt cục thì sắp đột phá sao? Tần Phong mở ra hai con mắt nói, cái này so với hắn dự đoán muốn chậm hai ngày, bởi vì hắn bây giờ, cảnh giới mỗi đề thăng một lần, cần linh khí, thật sự là quá nhiều. 3. Tần Phong từ hệ thống không gian bên trong, đã lấy ra một cái phi thường tinh xảo, toàn thân như ngọc thùng, đem cái nắp đổ xuống. Đây là hắn tại trên đường tới, đường tắt một nơi bỏ hoang linh thạch khoáng cổ, nơi đánh dấu lấy được tưởng thưởng. Bên trong toàn bộ đều là linh dịch. Vô luận là linh khí mức độ đậm đặc, vẫn là tinh thuần trình độ, đều là phổ thông thần linh thạch mấy chục lần. Ừ ngực. Tần Phong bắt đầu miệng to uống hổ lâu ngọc bên trong linh dịch. Cứ việc lấy như thế thô lỗ phương thức, trực tiếp uống linh dịch, phi thường phung phí của trời. Nhưng hắn bây giờ muốn một lần đột phá đến võ vực cảnh nhị trọng thiên, cũng không để ý chậm rãi tê phẩm rồi, hơn nữa hắn cũng không thiếu linh dịch. Thoải mái. Hướng theo tinh thuần như vậy linh dịch bước vào thể nội, Tần Phong không nhịn được cảm thán. Hắn cảm giác tại một cái chớp mắt, chính là có năng lượng cường đại tiến vào của mình tứ chi mạch hải, làm dịu kinh mạch của hắn, hơn nữa cuối cùng ở trong kinh mạch hội tụ. Ầm ầm. Xem ảnh một. Mà hướng theo Tần Phong uống linh dịch, trong cơ thể hắn như sóng biển quay cuồng âm thanh, càng là kinh người. Nơi đây giống như đại hải bên cạnh một dạng. Nếu mà không phải có hắn bố trí trận pháp cắt đứt, sợ rằng nửa cái Thương Sơn thành người đều có thể nghe. Khí tức của hắn tốc độ tăng trưởng,
bắt đầu tăng nhanh. Đồng thời, Tần Phong thể nội trường sinh kinh tốc độ vận chuyển cũng không ngừng để thăng, cả người hắn giống như hắc động một dạng, không ngừng đem bốn phía những thần linh kia trong đá linh khí thôn vệ. Rất nhiều thần linh thạch tại trong khoảnh khắc chính là mất đi linh khí. Như thế như vậy, qua hơn 3 canh giờ sau đó, Tần Phong nhục thể tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như hoàng kim đổ vào một dạng, bốn phía kiếm khí lở lở, hắn phảng phất trên trời kiếm thần hạ phàm một dạng. Khó có thể nhìn thẳng, vô pháp tính toán, còn kém một chút xíu. Tần Phong khẽ cau mày, lại từ hệ thống không gian bên trong bắt một sấp dày đủ mọi màu sắc linh quả. Tất cả đều thất giai linh quả. Sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng. Ầm ầm. Hướng theo những này linh quả cửa vào bên trong. Tại đây nhất thời giống như núi lửa bung ra một dạng. Vô tận năng lượng từ Tần Phong thể nội tuôn trào ra. Tần Phong khí tức bắt đầu tăng vọt. Kinh người cảnh tượng kéo dài đến một khắc đồng hồ mới là dần dần lắng xuống. Hô. Võ vực cảnh nhị trọng thiên. Sau khi mở mắt, Tần Phong chậm rãi thở phào một hơi. Cảm thụ được thể nội tuôn ra năng lượng, hắn cảm giác mình trong khoảnh khắc có thể san bằng toàn bộ Thương Sơn thành. Đối với cái này tốc độ tu luyện, Thần Phong vừa lòng phi thường. Đây thậm chí đã so với hắn luyện hư cảnh thời điểm, đột phá còn nhanh hơn. Ngày mai liền muốn cử hành đấu giá, Thần Phong cũng không có đi ra tính toán, ngay tại trong phòng bắt đầu điều tức. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, khí trời hơi có chút âm u, thoạt nhìn tựa hồ là trời muốn mưa. Thần Phong mang theo Tiểu Bạch Hồ, đi tới Thương Sơn thành Tử Kim Thương hội. Đây là phạm vi 10 vạn dặm bên trong, lớn nhất một cái phòng đấu giá, lắp ráp vàng xanh lộng lẫy, hôm nay cử hành hội đấu giá, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Công tử là muốn tham gia hội đấu giá sao? Mới vừa vào đi, chính là có thị nữ tiến đến cung kính nói. Tần Phong phát hiện, Tử Kim Thương hội bên trong những này thị nữ, mặc kệ có đẹp lắm không, vóc dáng toàn bộ đều là nhất lưu, có lồi có lõm. Ta muốn một cái đơn độc phòng riêng. Tần Phong thản nhiên nói. Vừa nói, hắn lấy ra một tấm tử kim tạp, đây là hắn lần trước cho mướn sân thời điểm, Tử Kim Thương hội người biết được hắn muốn tham gia hội đấu giá, sớm cho hắn thẻ khách quý. Bên trong còn có mấy vạn thần linh thạch tiền giàn chân. Nếu mà hắn đấu giá vật phẩm, nhưng mà không có trả thật nhiều thần linh thạch, trong này thần linh thạch liền biết bị khấu trừ. Công tử xin mời đi theo ta. Thị nữ liền vội vàng chính là làm cái tư thế mời. Hội đấu giá phòng riêng là đơn độc cửa vào. Hử? Tần Phong đang chuẩn bị cùng Tiểu Bạch Hồ cùng nhau bước vào, chính là đông nhiên khẽ nhíu mày. Làm sao? Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, nghi ngờ hỏi. Ban nãy ta thật giống như thấy được một cái hòa thượng. Tần Phong hơi kinh ngạc, bởi vì căn cứ hiểu biết của hắn, Cửu Huyền vực bên trong cũng không có Phật giáo truyền bá, cho nên cũng không có hòa thượng. Hòa thượng? Tiểu Bạch Hồ ngắm nhìn bốn phía, nói, không có a. Ta làm sao không có chú ý tới? Nàng mặc dù không có gặp qua hòa thượng, nhưng mà hồ tộc trong cổ tịch có quan hệ với Phật giáo ghi chép, cũng coi là có chút lý giải. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Tần Phong cau mày. Chính xác lại nói, vừa mới ánh mắt của hắn đảo qua một cái thời điểm, thấy được một người đầu trọc, mặt trên còn có giới ba. Chờ hắn ánh mắt lúc trở lại lần nữa, kia đầu trọc đã không có. Lắc lắc đầu, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ cùng nhau, đi theo thị nữ, cùng nhau đi trước phòng riêng. Tại đây cổ điện an tĩnh, còn có nhàn nhạt trầm hương mùi vị. Tại bao xương này bên trong, có thể nhìn xuống toàn bộ khổng lồ phòng đấu giá, hơn nữa còn là một chiều, phòng đấu giá bên trong người, không thấy được bên trong bao xương. Bởi vì Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ là đạp lên điểm tới, cho nên hai người bước vào phòng riêng sau đó, không bao lâu đấu giá chính là muốn bắt đầu. Cả người mặc màu tím áo lụa nữ tử, đi vào phòng đấu giá bên trong, linh lung phập phồng vóc dáng, đã mị đến tận xương mặt vóc dáng, lập tức chính là hấp dẫn tới không ít người chú ý. Nàng giới thiệu vật phẩm thời điểm, kia nũng nịu âm thanh, để cho xương người đầu đều có chút tê dại. Ồ, tên đầu trọc kia có phải là ngươi hay không mới vừa nhìn thấy hòa thượng? Tiểu Bạch Hồ đống nhiên chỉ đến phòng đấu giá một cái phương hướng hỏi. Tần Phong nghe thấy âm thanh nhìn lại, nhìn thấy đang đấu giá trong khắp ngõ ngách, có một mặt đỏ lừ lừ, vóc người béo phệ đầu trọc, đỉnh đầu của hắn ơi, còn có mấy cái giới ba. Chính là hắn. Tần Phong nhìn đến hòa thượng kia, trầm giọng nói. Hòa thượng không đều có giới luật, không gần nữ sắc sao? Tiểu Bạch Hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, vì sao ánh mắt của hắn bị ổi như vậy? Lúc này hòa thượng kia, vẻ mặt sắc mị mị nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài nữ tử áo tím, không ngừng trên dưới quét nhìn, nước miếng cũng sắp chảy ra. Tần Phong nghe vậy, cũng là không nhịn được cau mày. Tuy rằng hắn đối với hòa thượng không có hảo cảm gì, nhưng mà Thương Lan vực thấy những hòa thượng kia, ít nhất ngoài mặt vẫn là rất đoan trang. Chưa bao giờ giống như cái này mập hòa thượng dạng này. Chương 207, kỳ quái hòa thượng. Sau đó trong thời gian, hội đấu giá kéo dài tiến hành. Ở đó nữ tử áo tím tràn đầy cám dỗ trong thanh âm, toàn bộ hội đấu giá bầu không khí đạt đến từng đợt cao chiều. Trong lúc bán ra vật phẩm rất nhiều, nhưng đều không có Tần Phong cần, hắn cũng không có mở miệng kêu giá. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía kia mập hòa thượng, phát hiện mập hòa thượng cũng vẫn không có mở miệng kêu giá, tựa hồ mục tiêu chính là trên đài nữ tử áo tím, lén lút đã tới lướt qua nghiện. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu mà không phải nhiều người ở đây, cái này mập hòa thượng nói không chừng có thể làm ra quá đáng hơn sự tình. Ha ha. Chư vị, sau đó phải bán ra là một vị ngũ giai đan lô. Đương nhiên, trên đài nữ tử áo tím cười tủm tỉm với tay, nạp giới lóe ra quan mang. Một vị đan lô xuất hiện ở bên cạnh cách đó không xa, toát ra khí tức cổ xưa. Phòng đấu giá bên trong không ít người đều là tinh thần chấn động. Rất nhiều gia tộc tông môn đều muốn mua xuống đan lô, hấp dẫn luyện dược sư. Chắc hẳn ngũ giai lò luyện đan giá trị có bao nhiêu đắt tiền, cũng không cần ta nói. Nữ tử áo tím dừng một chút sau đó, tiếp tục nói,
dựa theo người bán yêu cầu, lò luyện đan giá khởi đầu là 30 vạn thần linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ nhà đấu giá nhất thời một mảnh xôn xao.
Cái gì? Mà đắt như thế, nhớ linh thạch muốn điên rồi đi. Lần trước Bắc vực bán đấu giá một vị ngũ giai đan lô, mới 15 vạn thần linh thạch, cái này giá khởi đầu vậy mà cao dòng giá gấp đôi. Những cái kia muốn tới mua lò luyện đan người, đều là rối rít nói. Đối với bọn hắn lại nói, 30 vạn thần linh thạch mặc dù không phải không lấy ra được, nhưng hoa vượt quá nguyên bản giá trị gấp đôi thần linh thạch đến mua, thật sự là quá mắc. Ngũ giai đan lô cũng không phải là có tiền mà không mua được, muốn mua, 20 vạn thần linh thạch liền có thể tùy ý chọn chọn.
Đây, nhìn đến dưới đài không hài lòng mọi người, nữ tử áo tím hơi có chút lúng túng. Kỳ thực nàng cũng rất không hiểu rõ, bán ra lò luyện đan người thần bí, tại sao nhất định phải ngọn một cái giá cao như vậy? Nếu mà không phải thần bí nhân kia ra gấp 3 tiền ủy thác, Tử Kim Thương hội căn bản cũng sẽ không đồng ý, lấy cái giá tiền này bán ra đây ngũ giai đan lô. Thật sự là ngại ngùng. Cô gái áo tím kia tràn đầy áy náy, nói ra đã sớm suy nghĩ xong lý do, nói, bán ra đan này lò người, cũng là một cái tính tình cổ quái luyện dược sư, ít hơn so với nhiều như vậy thần linh thạch, hắn căn bản không muốn bán ra. Hơn nữa còn bán tiếng, nếu mà tìm được người hữu duyên, nguyện ý trực tiếp tặng cho đối phương. Nghe thấy nàng nói như vậy, tại chỗ tiếng nghị luận mới là từng bước lắng xuống. Luyện dược sư tính tình cổ quái, bọn họ đều là biết. Đồ án này, tại sao là mới khắc lên? Xem ảnh một. Mà lúc này trong buồng Tần Phong, chính là những mày, tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới lợi dụng thần đồng, muốn nhìn một chút lò luyện đan này phía trên có hay không đặc thù tin tức và lò luyện đan này năm. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, lò luyện đan này mặc dù là phi thường cổ xưa, nhưng phía trên đồ án chính là có người mới khắc lên, cố ý làm cũ. Hơn nữa làm cũ thủ pháp vô cùng cổ xưa, căn bản không giống như là bây giờ đúc khí sư. Ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch Hồ vừa rồi tại nổ nước bọt lò luyện đan này giá cả, không có nghe rõ Tần Phong nói.
Không có gì.
Tần Phong lắc lắc đầu. Trong lòng của hắn chính là mơ hồ cảm thấy, cái này đan lô chỉ sợ là có người cố ý thả ra mồi nhử.
Bằng không, không có cách nào giải thích, đối phương vì sao phải đem đan lô khắc họa bên trên cùng thanh đồng bản có liên quan đồ án, hơn nữa còn phải bán giá cao như vậy.
Trong phòng đấu giá, có ý mua sắm lò luyện đan người, bắt đầu rối rít hỏi thăm, người luyện dược sư kia trong tâm người hữu duyên là dạng gì? Thiếu nữ áo tím chính là dùng đã sớm suy nghĩ xong lý do đến trả lời.
30 vạn thần linh thạch, ta mua.
Mà ngay tại lúc này, trong buồng Tần Phong bình tĩnh lên tiếng. Nếu đối phương đem mồi nhử đều thả ra rồi, kia hắn không ngại bắt lấy mồi này, đem đối phương trực tiếp đẩy ra ngoài.
Cái gì? Thực sự có người ra 30 vạn linh thạch đến mua đây ngũ giai đan lô?
Điên rồi sao? Nghe được thanh âm này, người ở chỗ này đều là kinh hô. Ánh mắt rồi rít nhìn về phía thanh âm truyền tới phòng riêng, chỉ tiếc Tần Phong có thể nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn là không thấy được Tần Phong. Bọn hắn đều cảm thấy ra giá người là đầu óc có vấn đề. Nữ tử áo tím cũng không có nghĩ đến, vậy mà thật sẽ có người hoa 30 vạn thần linh thạch đến mua, vậy mà sửng sốt một chút. Bất quá sau đó trong lòng nàng mừng thầm, liền vội vàng hỏi thăm có người hay không phải ra giá tiền cao hơn. Tại chốc lát thiên tĩnh sau đó, nàng lập tức tuyên bố, đan lô quy Tần Phong tất cả. Nàng quả thực là vui vẻ ra mặt, giọng nói càng thêm tê dại, 30 vạn thần linh thạch thành giao, nàng chết thành cũng không ít. Qua lại này đồng thời, tại một cái khác trong buồng, Trần gia người cùng cái kia Trừ trưởng lão, trực tiếp hoảng sợ đứng dậy. Con cá vậy mà quá nhanh sao liền cắn câu sao? Trần gia tộc dài cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, bọn hắn chính là đều đã làm xong liên tục đấu giá lò luyện đan này, chờ một đoạn thời gian rất dài chuẩn bị. Đáng tiếc đối phương cũng tại trong buồng, căn bản không biết hắn là ai. Trần gia thái thượng trưởng lão cao mày nói, Tử Kim Thương hội mỗi cái phòng riêng đều có đơn độc cửa ra vào, hơn nữa che đậy trong buồng tất cả khí tức. Cho dù là võ vực cảnh cường giả, thần thức cũng không cách nào tra xét đến cái gì.
Không sao. Hôn Nguyên Tông trưởng lão trong mắt chính là hiện ra một vẻ tự tin, nói, vậy lò luyện đan chất liệu đặc thù, ta có thể có biện pháp có thể xác định đến đan lô kia vị trí. Một khi người kia lấy được đan lô, ly khai Tử Kim Thương hội, chúng ta liền có thể động thủ. Tử Kim Thương hội là một thế lực khổng lồ, không thua Cửu Huyền vực bất kỳ một cái nào tông môn thế gia, hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không dám ở Tử Kim Thương hội bên trong động thủ, sợ đưa tới phiền toái không cần thiết. Lời vừa nói ra, Trần gia tộc trưởng Hòa Thái thượng trưởng lão, tất cả đều vui mừng. Trừ trưởng lão nghĩ quả nhiên chủ đáo, lần này kia thanh đồng bản tuyệt đối là vật trong túi. Trần gia tộc trưởng Hòa Thái thượng trưởng lão rối rít tân bốc nói, mà Hôn Nguyên Tông Trừ trưởng lão cũng là gương mặt vẻ ngạo nghễ, ngồi tại chỗ nhàn nhạt uống trà, lạ vọng bừng cẩn. Thần Phong bên trong bao sương, Tiểu Bạch Hồ trợn to hai mắt. 30 vạn thần linh thạch mua sắm ngũ giai đan lô, quá thiệt thòi đi. Tiểu Bạch Hồ không nhịn được nói. Tuy rằng nàng biết rõ Tần Phong mục tiêu là đan lô phía trên đồ án, nhưng vẫn là cảm thấy 30 vạn thần linh thạch quá mắc.
Yên tâm đi, chỉ cần có thể câu bên trên cả lớn, hết thảy đều là đáng giá.
Tần Phong thản nhiên nói. Hắn thấy đối phương có thể lấy ngũ giai đan lô làm mồi, tuyệt đối không đơn giản.
Câu cá? Cá gì?
Tiểu Bạch Hồ gương mặt mở mịt. Nàng có chút không quá rõ Tần Phong đang nói gì.
Không gì, ngươi đần, ta nói ngươi cũng không hiểu.
Tần Phong thản nhiên nói.
Sú bại hoại, ngươi nói ai đần?
Tiểu Bạch Hồ tức giận nói.
Thử. Cái kia mập hòa thượng mất dạng.
Tần Phong đống nhiên nói.
Tiểu Bạch Hồ nghe vậy nhìn đến, phát hiện cái kia mập hòa thượng vị trí hiện tại đã không có một bóng người,
đoán chừng là có những chuyện khác đi trước đi.
Tiểu Bạch Hồ ngược lại không có để trong lòng,
mà Tần Phong chính là không cảm thấy như vậy.
đan lô kia vừa mới bị hắn vỗ xuống, đây mập hòa thượng liền đi, trong lòng của hắn không nhịn được suy đoán. Lẽ nào lò luyện đan này chính là kia mập hòa thượng bày ra mồi câu? Thối thể, ngưng nguyên, hóa linh, luân hải, tử phủ, luyện hư, võ vực, thiên cương. Tạm thời sẽ không xuất hiện cảnh giới cao hơn rồi. Chương 208, đan lô tới tay. Thời gian không bao lâu, hội đấu giá đã kết thúc. Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ tại Tử Kim Thương hội thị nữ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh chính là đi tới một cái khách quý đại khách phòng. Hắn đem một cái trang bị thần linh thạch nạp giới, giao cho Tử Kim Thương hội người, sau đó liền bắt đầu chờ đối phương đem đan lô đưa tới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, nơi đây Tử Kim Thương hội quản sự và phụ trách chủ trì bán đấu giá nữ tử áo tím cùng nhau tiến vào. Để cho công tử đợi lâu. Thương Sơn thành Tử Kim Thương hội quản sự là cái đầu mập thai to người trung niên, hắn hơi có chút vụng về chắp tay nói: "Không cần khách khí." Tần Phong chính là thản nhiên nói: "Công tử chính là vỗ xuống đan lô kia người." Nữ tử áo tím âm thanh tê dại, kinh ngạc nói: "Nàng vốn tưởng rằng Tần Phong hẳn đúng là một cái tông môn thế gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, lại không có nghĩ đến Tần Phong đã vậy còn quá nghiên kỳ nhẹ." Trong lòng của nàng lập tức chính là cho Tần Phong dán lên một người ngốc linh thạch nhiều nhãn hiệu, không đúng vậy không biết tốn nhiều như vậy thần linh thạch mua sắm một cái ngũ giai đan lô, đồng thời cảm thấy Tần Phong hẳn là một không tồi mục tiêu. "Làm sao, các ngươi Tử Kim Thương hội làm ăn còn muốn điều tra khách nhân tất cả tin tức?" Tần Phong cau mày hỏi. "Ha ha, công tử nói đùa, đương nhiên không cần thiết." Nữ tử áo tím cười khẽ, sau đó đem một cái nạp giới đưa cho Tần Phong, nói: "Đan lô ngay tại đây trong nạp giới, công tử có thể kiểm tra một chút." Tần Phong nghe vậy lập tức đưa tay nhận lấy nạp giới, nhưng nữ tử áo tím ngón tay vẫn còn không để lại dấu vết tại Tần Phong trên mu bàn tay sẽ qua, trong mắt đẹp ám thị ý vị rõ ràng. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy nhất thời tức giận trợn to hai mắt, muốn nói điều gì, bất quá nàng vẫn không nói gì. Tần Phong chính là lên tiếng: "Các ngươi Tử Kim Thương hội chẳng lẽ còn làm thanh lâu sinh ý?" Đối với nữ tử áo tím vừa mới ám thị, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, thậm chí còn có chút phản cảm, cho nên nói chuyện cũng không có bất kỳ lưu tình. "Ngươi..." Nữ tử áo tím rõ ràng thật không ngờ Tần Phong cư nhiên sẽ là cái phản ứng này, trong lúc nhất thời cứng họng. Nếu mà không phải Tần Phong bên cạnh còn có Tiểu Bạch Hồ, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi Tần Phong có phải hay không yêu thích nam nhân rồi. Bên cạnh nàng đầu mập thai to người trung niên ngược lại phản ứng nhanh chóng, liền vội vàng mở miệng đem nàng quát lui ra ngoài, đồng thời phi thường nhún nhường hướng về Tần Phong nói xin lỗi, hơn nữa hứa hẹn đem Tần Phong Tử Kim thẻ khách quý thăng cấp thành cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. "Nói xin lỗi thì không cần." Tần Phong cũng không đem chuyện mới vừa rồi để trong lòng, mà là chậm rãi nói: "Ta muốn giải một chuyện." "Xem ảnh một." "Chuyện gì, công tử cứ nói đừng ngại." Đầu mập thai to người trung niên nghe vậy liền vội vàng chính là cười hỏi: "Bán lò luyện đan này chính là người nào?" Tần Phong trực tiếp chính là hỏi: "Đây..." Đầu mập thai to người trung niên nghe vậy chính là bất đắc dĩ nói: "Thật sự là ngại ngùng, nhưng phàm là tại Tử Kim Thương hội giao dịch người, thân phận tin tức đều là tuyệt đối bảo mật, bất luận người nào đều không được kiểm tra. Sở dĩ như thế là bởi vì tại Tử Kim Thương hội bán ra vật phẩm cũng không phải đều thấy được quang. Ta có thể ra linh thạch." Tần Phong chính là rất trực tiếp mà nói: "Ngươi cứ nói giá." Đầu mập hai to người trung niên nghe vậy chính là cười khổ nói: "Công tử nói đùa, đây là thật không có cách nào, ngài coi như là giết ta cũng không được. Nếu mà ta dám cả gan tiết lộ bất kỳ người nào tin tức, bị thương hội cao tầng người biết là phải bị tru diệt cửu tộc." Tần Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, thật không ngờ Tử Kim Thương hội quản lý vậy mà như thế nghiêm ngặt. "Nếu như thế vậy coi như xong." Tần Phong thản nhiên nói. Ngược lại trong lòng của hắn đã có kế hoạch, từ Tử Kim Thương hội không chiếm được tin tức, đối với hắn kế hoạch cũng không có cái gì ảnh hưởng. Sau đó, Tần Phong chính là cùng Tiểu Bạch Hồ cùng rời đi Tử Kim Thương hội, hướng phía ở tiểu viện đi tới. Về phần cái bọc kia đến lò luyện đan nạp giới, hắn cũng không thu vào hệ thống không gian bên trong. Tuy rằng Tần Phong suy đoán, nếu lò luyện đan này là mồi nhử, vậy đối phương nhất định là có biện pháp có thể thu được lò luyện đan vị trí, bỏ vào hệ thống không gian bên trong chính là hoàn toàn có thể che giấu mọi thứ khí tức dao động. Nhưng hắn vô xuống lò luyện đan này, chính là muốn dẫn đến đối phương hiện thân. Nếu mà đem lò luyện đan này ở nút, đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Hơn nữa còn dễ dàng đả thảo kinh xà, để cho đối phương sinh ra cảnh giác tâm lý. Tử Kim Thương hội một cái phòng tiếp khách thời gian mặt. Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão cùng Trần gia thái thượng trưởng lão bọn hắn, tại đấu giá hội sắp lúc kết thúc, đã chờ ở nơi này. "Chủ trưởng lão, hội đấu giá kết thúc, chắc hẳn mua xuống lò luyện đan người, cũng nhanh đem đan lô lấy đi rồi." Trần gia thái thượng trưởng lão chậm rãi nói. "Không cần gấp gáp, chậm rãi chờ đợi được rồi." Chủ trưởng lão chính là vừa uống trà, một bên không lo lắng nói, đối phương nếu đã mắc câu, tiếp theo chính là săn thú trò chơi. Chúng ta ở trong bóng tối, hắn tại ngoài sáng, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tại bên cạnh hắn trên bàn, một cái tản ra thanh sắc quang mang ngọc thạch lơ lửng giữa trời, đang tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngọc thạch này phía trên, nếu có ẩn nhược phát hiện trận văn, băng vào một cái này ngọc thạch, hắn có thể rõ ràng cảm giác đan lô kia đại khái vị trí, phạm vi không cao hơn 10 trượng sai số. Chử Trường Lao nói rất có lý. Trần gia tộc đẩy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, tức định mà nói. Sau đó hắn cũng là không lo lắng uống trà. Ông ngong. Nhưng mà vừa lúc đó, ngọc thạch đống nhiên khẽ run. "Làm sao?" Trần gia thái thượng trưởng Lao thấy vậy, liền vội vàng hỏi. "Đã có người đem đan lô mang đi." Chử Trường Lao con mắt híp lại, thản nhiên nói. "Chúng ta có cần hay không động thủ?" Trần gia tộc dài không kịp đợi nói. "Không."
Trừ Trường Lao chính là nói, chờ hắn ra khỏi thành. Thương Sơn thành đủ loại thế lực cành lá đang chen, chúng ta tại đây độc thủ, một khi đánh nhau, dễ dàng dẫn tới quá nhiều người chú ý. Thanh đồng bản bí mật, chỉ có bọn hắn Hôn Nguyên Tông mới hiểu, đó là bí mật động trời, tuyệt đối không thể dẫn tới những tông môn khác thế gia chú ý. Tuy rằng Hôn Nguyên Tông vô cùng cường đại, trải qua vô số biến động, còn có thể chuyển thừa đến bây giờ, nhưng bây giờ trong tông môn phần lớn cường giả, nhưng bây giờ căn bản là không có cách xuất thế. Làm việc nhất thiết phải muôn phần cẩn thận thận trọng mới được. Mua lò luyện đan người, nếu mà trong thời gian ngắn không ra khỏi thành làm sao bây giờ? Trấn gia tộc mọc ra chút lo lắng hỏi. Yên tâm, hắn nếu mua lò luyện đan này, liền nhất định phải điều tra lò luyện đan khởi nguyên, là không có khả năng một mực ở tại Thương Sơn trong thành. Hôn Nguyên Tông Trừ Trường lão vẻ mặt cười lạnh nói. Vậy ngược lại cũng đúng là. Trấn gia thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng nghe vậy, đều là rối rít gật đầu. Cảm thấy chờ đối phương ra khỏi thành, mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Vạn nhất gây ra động tĩnh quá lớn, Thương Sơn thành cái khác các đại thế lực ra mặt, đến lúc đó thì phiền toái. Sau đó, mấy người rời đi trước Tử Kim Thương hội, trở lại Trần gia trong phủ, chậm rãi chờ đợi. Chương 209, ta một người mai phục là đủ rồi. Thần Phong trở lại sân nhỏ thời điểm, đã bên dưới lên rồi mưa to. Sấm chớp rền vang. Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy đi ra ngoài chơi kế hoạch triệt để bị hững, liền dứt khoát trở về trong phòng mặt tu luyện đi tới. Tần Phong trở lại gian phòng của mình, nhìn đến trước mặt đan lô, không nhịn được chau mày. Tình huống gì, lò luyện đan này đều đã bị ta mua lại, đối phương tại sao không có động thủ? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương nếu là đem lò luyện đan này khi mồi câu, kia hắn hiện tại đã mắc câu, đối phương không có không động thủ lý do a? Trên đường đi, hắn chính là cố ý đi rất chậm. Lẽ nào bọn hắn không dám ở thành bên trong động thủ? Trầm ngâm chốc lát sau đó, Thần Phong tự lẩm bẩm, âm thầm suy đoán. Hắn cảm thấy rất có thể là nguyên nhân này. Thanh đồng bản sau lưng, tuyệt đối có rất lớn bí mật, người biết là càng ít càng tốt. Trong thành động thủ, gây ra động tĩnh lớn mà nói, rất khó bảo đảm sẽ không khiến cho cựu huyền vực những tông môn khác thế gia chú ý. Bất quá trong lòng tuy rằng suy đoán như vậy, Tần Phong vẫn là không quá tin chắc. Do dự một chút sau đó, hắn quyết định trước hết chờ một chút lại nói. Sau đó, Tần Phong chính là bắt đầu ngồi tính toán. Một bên điều chỉnh trạng thái, một bên đợi người tới. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt đã đến đêm khuya, bên ngoài mưa lớn, cũng từ từ bắt đầu thu nhỏ. Một mực đang tính toán Tần Phong, chậm rãi mở ra hai con mắt. Xem ra, bọn hắn là thật không dám ở thành bên trong động thủ. Tần Phong lẩm bẩm nói. Hắn thần thức cường đại, thời khắc đều khuyết tán ra, phạm vi bao trùm phi thường phổ biến, nhưng mà phụ cận lại an tĩnh như thường, không có nửa điểm không đúng trải qua địa phương. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phong đứng dậy rời đi tiểu viện, hướng phía ngoại thành đi tới. Nếu đối phương không định ra mặt, kia hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phối hợp. Tần Phong mặc dù có suy diễn chi pháp, nhưng lại không có dễ dàng sử dụng. Bởi vì bất luận là cái nào ngũ giai đan lô, hay là đối phương tại đan lô phía trên vẽ đồ án làm cũ thủ pháp, đều vô cùng cổ xưa. Hắn suy đoán đối phương rất có thể thu được một loại nào đó truyền thừa cổ xưa, lo lắng đối phương có che giấu hơi thở thủ đoạn đặc thù. Một khi suy diễn đối phương, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Xem ảnh một. Lúc đêm khuya, Trần gia phủ đệ bên trong, đèn đuốc sáng ngời. Tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, còn có vậy tôn quý khách nhân đều không có nghỉ ngơi, những người khác tự nhiên cũng không dám nghỉ ngơi. Đại khách trong sảnh, Hôn Nguyên Tông Trừ Trường lão chính là ngồi ở chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay nắm chặt cái này tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang ngọc thạch. Trần gia tộc dài đến hai người, chính là ngồi vững tại hai bên. Ông ngong. Bất thình lình, cái này màu xanh ngọc thạch lại lần nữa rung động nhẹ nhẹ. Mà Hôn Nguyên Tông Trừ Trường lão chính là trong nháy mắt mở mắt, giống như một đầu hùng sư thức tỉnh mở dạng, trên thân tản mát ra đáng sợ uy thế, đột nhiên đứng dậy. Đối phương ra khỏi thành. Trần gia thái thượng trưởng lão theo sau chính là hỏi. Thành Nam. Hôn Nguyên Tông Trừ Trường lão trầm giọng nói. Dứt lời, thân hình của hắn lăng không mà lên, chính là hướng phía thành Nam phương hướng, bay vút mà đi. Trần gia thái thượng trưởng lão hai người thấy vậy, liền vội vàng chính là theo sát phía sau. Thương Sơn thành phía bắc là Bắc vực, mênh mông bát ngát bình nguyên. Mà Thương Sơn thành phía nam, chính là kéo dài không dứt sơn mạch. Đủ loại cổ thụ chọc trời, che khuất bầu trời. Bá. Hôn Nguyên Tông Trừ Trường lão bay vút ở trên không, không ngừng kiểm tra trong tay tản ra quang mang ngọc thạch màu xanh, cảm ứng lò luyện đan vị trí. Thời gian không bao lâu, khoe miệng của hắn chính là nổi lên một nụ cười, nhìn thấy phía trước có một con thuyền cổ, chính đang bình tĩnh hướng nam đi. Tốc độ của hắn nhất thời lại tăng lên nữa. Trong nháy mắt, chính là đã tới cổ thuyền trước mặt. Chấm như vậy, Trừ Trường lão còn chưa mở lời nói chuyện, cổ thuyền bên trong Tần Phong chính là không nhịn được nổ nước bọt nói, ngươi nếu như không tới nữa, ta cũng đều phải ngủ tiếp. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong thân ảnh từ cổ thuyền bên trong đi ra, không nhịn được đưa tay ra mời vương người. Ngươi biết ta muốn tới? Trừ Trường lão sắc mặt mạnh mẽ biến, phi thường kinh ngạc nói. Theo sát phía sau chạy tới Trần gia thái thượng trưởng lão bọn hắn, cũng là gương mặt bất khả tư nghị. Bằng không thì sao? Tần Phong cười khẽ, thản nhiên nói, lấy có khắc thanh đồng bản đồ án đan lô làm mồi, xác thực rất thông minh, chỉ tiếc mồi này bị ta liếc mắt xem thấu cả rồi. Ngươi đem đan lô kia vỗ xuống, hơn nữa dẫn đến thành, là vì dụ chúng ta hiện thân. Trừ Trường lão sắc mặt, một khắc này khó coi đến cực hạn. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt chính là tuôn trào lượng lớn linh khí, vờn quanh bản thân, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đến công kích. Coi như ngươi thông minh. Tần Phong khẽ cười nói. Không đúng, mai phục người đâu? Trừ Trường lão đông nhiên cau mày, nói, nơi đây chỉ có ngươi một người. Hắn cảm thấy Tần Phong nếu là mai phục bọn hắn, nơi đây tất nhiên còn có những người khác, cho nên cảnh giác lấy thần thức tra xét bốn phía. Nhưng lại phát hiện tại đây chỉ có Tần Phong, cũng không có những người khác.
Không cần thiết những người khác, ta một người mai phục ba người các ngươi, vậy là đủ rồi.
Tần Phong thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão vốn là ngẩn ra, sau đó chính là sắc mặt âm trầm xuống.
Tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút, cư nhiên một người liền dám mai phục ta.
Thanh âm hắn bên trong vô cùng băng lãnh cùng phẫn nộ. Cảm thấy Tần Phong quả thực không đem hắn coi ra gì.
Ta cũng không phải cuồng vọng, chỉ là các ngươi nhãn giới quá chật, đem nhầm những này xem như cuồng vọng.
Tần Phong chính là thản nhiên nói.
Hừ,
miệng mồm lanh lợi, lão phu ngược lại là phải xem, chờ một hồi ngươi sắp chết thời điểm, có còn hay không cuồng vọng như vậy.
Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão hừ lạnh nói.
Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn thò ra, linh khí ngút trời trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một cái khủng lồ linh khí bàn tay, hướng phía trên thuyền cổ mặt Tần Phong chụp tới.
Đây là Hôn Nguyên Tông võ kỹ, Hôn Nguyên Trưởng.
Ầm ầm.
Mà Tần Phong thấy vậy, đồng dạng là tại một cái chớp mắt, ngưng tụ ra một cái khủng lồ màu đen linh khí thủ ấn.
Nay thủ ấn đen như mực, tản mát ra hư không dao động.
Đúng là hắn tại bên trong bí cảnh đánh dấu hư không đại thủ ấn.
Ầm.
Hai cái thủ ấn ở trên trời bên trong va chạm, kịch liệt sóng năng lượng nhất thời bộc phát ra.
Chử Trường lão Hôn Nguyên Trưởng, trong nháy mắt chính là bị đập nát, to lớn kia đen nhèm thủ ấn, mặc dù nhạt rất nhiều, nhưng mà tiếp tục hướng phía hắn chân áp tới.
Cái gì?
Chử Trường lão thấy một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Hắn võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi, đồng thời còn thi triển Hỗn Nguyên Tông mạnh mẽ như vậy võ kỹ, vậy mà không địch lại Tần Phong.
Bất quá hắn không kịp kinh ngạc, liền vội vàng lấy kinh người linh khí, ở trước người ngưng tụ thành một đạo bình chướng, muốn đón đỡ đây hư không đại thủ ấn.
Phốc suy,
hư không đại thủ ấn cùng bình chướng phá thoái, tuy rằng vỡ nát mở ra, nhưng lại cũng sắp bình chướng đập nát, dư âm trực tiếp đem Chử Trường lão đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống.
Mà Trần gia thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng, bởi vì mới nửa bước võ vực cảnh tu vi, càng thêm thê thảm, bị ảnh hưởng đến sau đó trực tiếp đập chúng xa xa giữa sườn núi mặt, chật vật đến cực hạn.
Ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ.
Hôn Nguyên Tông Chử Trường lão trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị.
Hắn lúc trước cũng không đem Tần Phong để ở trong mắt, dù sao Tần Phong thật sự là quá trẻ tuổi, hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh với hắn.
Nhưng lại không từng nghĩ đến, Tần Phong cường đại, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Nếu như không có thực lực mạnh như vậy, làm sao dám lấy mình vì mồi câu, dẫn đến các ngươi đi ra.
Tần Phong thản nhiên nói.
Bất quá tuy rằng chiếm cứ ưu thế, hắn nhưng chưa thừa thắng xuất thủ, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, trước mắt cái gia hỏa này, cũng không có đơn giản như vậy.
Ha ha!
Lấy bản thân vì mồi câu.
Ngươi sẽ không sợ câu được cá mập sao?
Hôn Nguyên Tông Chử Trường lão cười to, điềm nhiên nói, ta Hôn Nguyên Tông nội tình, là ngươi khó có thể tưởng tượng.
Trong lúc nói chuyện, hắn nạp giới lấp lóe, bàn tay giữa, nhiều thêm một món linh khí, tản mát ra vô cùng kinh người dao động.
Chương 210, khống chế linh khí.
Hôn Nguyên Tông.
Chưa nghe nói qua.
Tần Phong nghe vậy, lắc đầu nói.
Cửu Huyền vực tất cả tông môn thế gia bên trong, hơi có chút danh tiếng, hắn đều có chừng hiểu biết, nhưng lại cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái thế lực này.
Hừ,
hết ngồi đáy giếng.
Hôn Nguyên Tông Chử Trường lão hừ lạnh, nói, không cần bao nhiêu năm thời gian, Hôn Nguyên Tông danh tự nhất định vang vọng toàn bộ Cửu Huyền vực.
Về phần ngươi, có thể làm cho này cái thời đại cái thứ nhất biết rõ Hôn Nguyên Tông ngoại nhân, cũng có thể chết cũng không tiếc.
Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn linh khí bạo phát ra càng thêm kinh người dao động.
Tần Phong ánh mắt nhìn, phát hiện kiện kia linh khí chính là một vị ba chân mạ vàng đỉnh. Phía trên khắc đầy đủ loại cổ xưa đường vân, vừa nhìn chính là bất phàm.
Ầm ầm.
Vốn là kia ba chân mạ vàng đỉnh chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà tại Hôn Nguyên Tông Chử Trường lão không ngừng đem linh khí rót vào dưới tình huống, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, hơn nữa tản mát ra dao động, cũng là rũ phát kinh người.
Trong nháy mắt, kia ba chân mạ vàng đỉnh chính là giống như một gò núi một dạng.
Thất giai trung cấp linh khí cường đại, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ.
Hừ.
Như thế cổ xưa linh khí, cùng ngươi công pháp tu luyện, dĩ nhiên là cùng gia tộc đồng nguyên.
Tần Phong hơi kinh ngạc.
Hắn lợi dụng thần đồng quan sát, linh khí này ít nhất cũng là 30-40 vạn năm trước chế tạo, phi thường cổ xưa.
Mà xa xưa như vậy năm tháng trước truyền thừa, lan tràn đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn đoạn tuyệt. Theo hắn biết, toàn bộ Cửu Huyền vực bên trong chỉ có Cửu Vĩ Hồ tộc.
Tần Phong không muốn đến người trước mắt này nơi lấy ra đến mấy chục vạn năm trước linh khí, vậy mà thay vì công pháp tu luyện cùng gia tộc đồng nguyên.
Ý vị này, tại Cửu Huyền vực hơn mấy ở không có cái gì danh tiếng Hôn Nguyên Tông, sợ rằng phi thường không đơn giản, rất có thể truyền thừa cũng là vẫn không có đoạn tuyệt.
Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại thông minh, đây cư nhiên đều có thể nhìn đi ra.
Hôn Nguyên Tông Chử Trường lão cười lạnh, nói, có thể để cho ta lấy gia đình này đến trấn áp ngươi, cũng không tính là rất oan.
Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp khống chế ba chân mạ vàng đỉnh, hướng phía Tần Phong trấn áp tới.
Ầm ầm.
Kia ba chân mạ vàng đỉnh giống như một tòa núi lớn một dạng, hướng phía Tần Phong trấn áp tới, hơn nữa thân đỉnh phía trên đồ án, vẫn là tản mát ra phi thường khủng bố cổ xưa dao động, tựa hồ muốn trấn áp mọi thứ.
Thật khủng bố linh khí, chính là cách nhau xa như vậy, đây uy áp cũng cho ta có chút không thở nổi.
Vậy gia hỏa tuy rằng cường đại đáng sợ, nhưng mà tại kinh khủng như vậy linh khí phía dưới, cũng tuyệt đối là không có chút nào sức chống cự.
Trần gia thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng nhìn thấy một màn này, không nhịn được kinh hãi nói.
Bọn hắn biết rõ Hôn Nguyên Tông rất cường đại, hiểu rõ vị võ vực cảnh cường giả tọa chấn, nhưng lại cũng không có nghĩ đến, Hôn Nguyên Tông thật không ngờ cường đại thế này, có kinh khủng như vậy linh khí.
Ha ha,
chỉ bằng một vị phá đỉnh, còn muốn chân áp ta. Thần Phong thấy vậy, chính là cười lạnh, hồn nhiên không sợ hãi. Xem ảnh một. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phía sau của hắn bỗng nhiên chậm rãi nổi lên một phiến dị tượng. Đó là một phiến biển xanh, đợt sóng quay cuồng, sóng lớn âm thanh, đinh tai nhức óc. Mà trên biển xanh, một vòng giống như minh nguyệt một dạng hạo thiên kính, chậm rãi dâng lên. Thánh khiết hào quang chiếu xuống trên biển xanh, chiết xạ ra từng đạo quang mang, sóng gợn lan tan. Cổ thuyền bên trên Tần Phong, cùng sau lưng dị tượng, hoàn mỹ dung hợp với nhau. Ông ngọng. Tại lúc này, kia hướng phía Tần Phong chấn áp mà đến ba chân mạ vàng đỉnh, đột nhiên ở trên trời bên trong đỉnh trệ ở. Tại Hạo Thiên Kính Vương xuống thần huy bên trong, không thể động đậy, phản phất thời gian bất động rồi một dạng. Một màn này, để cho Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão, còn có Trần gia hai người kia, toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn hắn vốn tưởng rằng kinh khủng như vậy linh khí, chấn áp Tần Phong tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái, lại không có nghĩ đến vậy mà cũng không có cách nào tới gần Tần Phong. Dĩ nhiên là dị tượng. Đặc biệt là Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão, lúc này chấn động không dứt, nói, hơn nữa còn là trong truyền thuyết trăng sáng mọc trên biển, như thế cổ xưa dị tượng, ngươi làm sao sẽ thi triển? Hôn Nguyên Tông là một cái phi thường truyền thừa cổ xưa, đây trăng sáng mọc trên biển dị tượng, hắn dĩ nhiên là biết. Nhưng hắn không hiểu là, như thế cổ xưa dị tượng, liền Hôn Nguyên Tông trong cổ tịch, đều chỉ có đôi câu vài lời ghi chép, người trẻ tuổi trước mắt này là làm sao nắm giữ? Ngươi cư nhiên còn biết được trăng sáng mọc trên biển, xem ra Hôn Nguyên Tông so sánh ta tưởng tượng bên trong còn cổ lao hơn một ít. Dị tượng bên trong Tần Phong, phiêu giật ngược tiên, hơi kinh ngạc, phải biết hồ tộc trong cổ tịch cũng đều không có liên quan tới trăng sáng mọc trên biển ghi chép. Dừng một chút sau đó, Tần Phong tiếp tục nói, hôm nay đem ngươi trấn áp sau đó, ta hẳn sẽ không nhỏ thu hoạch. Trong lúc nói chuyện, hắn chính là phải ra tay. Đáng ghét. Mà lúc này Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão chính là cắn răng nghiến lợi nói, ngươi vậy mà còn muốn ngược lại trấn áp ta, đừng nói vớ vẩn rồi, chờ ngươi có thể còn sống rồi hay nói. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trực tiếp đem một đạo ấn ký đánh vào đến đó ba chân mạ vàng đỉnh bên trong. Tần Phong cường đại, để cho hắn trong tâm sợ hãi, hắn muốn trực tiếp đem ba chân đỉnh đồng thao nổ. Đây cũng là cùng linh khí cùng gia tộc đồng nguyên chỗ tốt, có thể hoàn mỹ khống chế linh khí, không chỉ có thể dùng làm giết địch, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt, còn có thể đem nổ, bùng nổ ra vô cùng uy lực khủng bố. Tuy rằng đem đây ba chân mạ vàng đỉnh nổ, Hôn Nguyên Tông chủ trưởng Lao Phi thường đau lòng, nhưng là bây giờ cảm nhận được khủng lồ nguy hiểm hắn, đã không thể chú ý nhiều như vậy. Muốn nổ linh khí này, Thần Phong hừ lạnh, căn bản không chút nào hoảng. Trong nháy mắt vận chuyển bí chữ binh. Với tư cách một trong cửu bí chữ binh, vô cùng cường đại, không chỉ có thể tăng mạnh đối với mình linh khí độ phù hợp, còn có thể cưỡng ép khống chế binh khí của người khác. Dưới tình huống bình thường, Tần Phong muốn khống chế binh khí của người khác cũng không thoải mái, đặc biệt là ba chân mạ vàng đỉnh loại cường đại này binh khí, hơn nữa cùng Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão cùng gia tộc đồng nguyên. Nhưng bây giờ kia ba chân mạ vàng đỉnh hoàn toàn ngay tại hắn dị tượng phạm vi bao trùm bên trong, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng. Ông ngoong. Hướng theo Tần Phong bí chữ binh vận chuyển, ba chân mạ vàng đỉnh toàn thể bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, sau đó liền thoát ly Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão khống chế, hướng phía Tần Phong bay đi. Cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tần Phong trong lòng bàn tay. Ngươi vậy mà khống chế đỉnh này, tại sao có thể như vậy, ngươi làm như thế nào? Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão thấy một màn này, cả người đều ngốc. Mà lấy Hôn Nguyên Tông cổ xưa cường đại, nhưng cũng căn bản không có nghe nói qua, có thể cưỡng ép khống chế người khác binh khí bí thuật. Ầm ầm. Mà Tần Phong cũng không để ý tới, sau lưng hắn Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng chuyển động, như nước ánh trăng, lập tức rơi xuống. Hướng phía Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão bọn hắn bay xuống mà đi. Không. Cảm nhận được khủng lồ nguy hiểm Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão, hoảng sợ muốn ngăn cản đây ánh trăng như nước. Chỉ tiếc, kia như nước ánh trăng, căn bản là không có cách ngăn trở, dễ dàng chính là tiến vào hắn cùng với Trần gia hai người thể nội, trong nháy mắt phong ấn kinh mạch của bọn hắn. Ầm. Kinh mạch bị phong ấn sau đó, linh khí trong cơ thể đình chỉ lưu chuyển, Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão trực tiếp từ không trung phía trên rơi xuống, đập xuống đến trên mặt đất. Chương 211, Hôn Nguyên Tông bí mật. Tần Phong thấy vậy, lập tức thu hồi sau lưng dị tượng, hơn nữa đem Hạo Thiên Kính thu vào hệ thống không gian bên trong. Chậm rãi rơi xuống, đi tới trên mặt đất. Đem mặt đất đập chia năm xẻ bảy, Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão, lúc này mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng lại cũng không có bị tổn thương chí mạng. Hắn dù sao vẫn là võ vực cảnh nhục thể. Điểm này độ cao rơi xuống, vẫn là không đả thương được hắn. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết. Một khắc này, Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão trong mắt cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Tần Phong thế nào sẽ có nhiều như vậy cổ xưa lại cường đại thủ đoạn. Không cần ngươi nói, tự ta lĩnh hội nhìn. Tần Phong thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hai con mắt của hắn bên trong, cổ xưa phủ văn huyền ảo, chậm rãi xuất hiện. Hắn trực tiếp bắt đầu kiểm tra Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão thần thức. A! Gào thảm âm thanh, nhất thời tại trong rừng rậm vang dội. Thê thảm cực kỳ. Liên bốn phía ma thú nghe được, đều cảm thấy phi thường đáng sợ, rối rít chạy trốn phương xa. Cư nhiên không chỉ là vài chục và năm. Tần Phong từ Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão trong ký ức, đã nhận được mình tò mò nhất tin tức. Kinh ngạc phát hiện, mình lúc trước suy đoán Hôn Nguyên Tông truyền thừa vài chục và năm, nhưng mà đoán sai rồi. Hôn Nguyên Tông cổ xưa trình độ, thậm chí ngay cả cái này hôm nay Hôn Nguyên Tông trưởng lão đều không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ biết là Hôn Nguyên Tông ở trên cái thời đại đã tồn tại. Nhưng mà về phần trước thời đại là bao nhiêu năm trước, lại vì sao được xưng là trước thời đại, cũng không có chính xác tin tức. Như thế cổ xưa tông môn, tại sao không có tiếng tăm gì? Thần Phong trong tâm hiếu kỳ, tiếp tục kiểm tra. Sau đó, từ Hỗn Nguyên Tông trưởng lão trong ký ức hắn biết được, cái này phi thường cổ xưa tông môn, bởi vì một loại nào đó thần bí nguyên nhân, cường giả chân chính căn bản là không có cách xuất thế. Truyền thừa đến bây giờ, thực lực cũng không phải rất mạnh, thậm chí vô pháp cùng Cựu Huyền vực đứng đầu mấy đại tông môn thế gia so sánh. Mà cái kia thanh đồng bản chính là để cho Hỗn Nguyên Tông cường giả xuất thế mấu chốt. Đây thanh đồng bản khởi nguồn, sẽ không phải là Hỗn Nguyên Tông đi. Thần Phong tự lẩm bẩm. Xem ảnh một. Chỉ có điều, khi hắn muốn biết liên quan tới thanh đồng bản bí mật thời điểm, Hỗn Nguyên Tông trưởng lão chính là phát ra thống khổ kêu thảm thiết, thần thức cơ hồ muốn tan vỡ. Rất rõ ràng là liên quan tới thanh đồng bản bí mật bị người cho bảy cấm chế. Vô luận là Hỗn Nguyên Tông trưởng lão chủ động nhắc đến, còn là bị người tra xét thần thức, một khi chạm tới thanh đồng bản bí mật thì sẽ đưa đến thần thức tan vỡ. Ông ngoong. Tần Phong thấy vậy, liền vội vàng xuất thủ, ổn định Hỗn Nguyên Tông trưởng lão thần thức, dẫn đến nó không có tan vỡ. Mặc dù như vậy, Tần Phong cũng không định vứt bỏ, mà là muốn thử một chút, xem có thể hay không tại Hỗn Nguyên Tông trưởng lão không tan vỡ dưới tình huống, lợi dụng thần đồng nhìn thấy bị cấm chế che giấu tin tức. Dù sao, hướng theo càng ngày càng lý giải, Tần Phong cảm thấy thanh đồng bản bí mật sợ rằng phi thường kinh người. Chỉ có điều Tần Phong không ngừng nếm thử, cũng không có thu hoạch gì, thiết lập cấm chế không người nào so sánh khủng bố cùng cường đại, chính là Hỗn Nguyên Tông những cái kia không thể xuất thế cường giả. Thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách nhìn thấy cấm chế che giấu nội dung. Hỗn Nguyên Tông địa chỉ, chẳng lẽ cũng bị bảy cấm chế đi? Tần Phong lẩm bẩm nói. Từ Hỗn Nguyên Tông trưởng lão trong thần thức, hắn vô pháp lý giải quá nhiều đồ vật. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông bên trong cổ tịch bên trên, nói không chừng sẽ có khác đoạt được. Hơn nữa, hắn từ nơi này trưởng lão trong ký ức biết được, Hỗn Nguyên Tông bên trong cũng là có một cái thanh đồng bản, cho nên hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thu vào tay. Hướng theo tiếp tục kiểm tra, Tần Phong phát hiện, Hỗn Nguyên Tông là có hai cái địa chỉ. Hỗn Nguyên Tông trưởng lão thần thức trong ký ức, liên quan tới cái kia phi thường cổ xưa mà lại vô pháp xuất thế cường giả chỗ ở Hỗn Nguyên Tông địa chỉ bộ phận, bị bày đồng dạng cường đại cấm chế, không thể bị kiểm tra. Nhưng hôm nay Hỗn Nguyên Tông địa chỉ, tuy rằng cũng có cấm chế, nhưng lại cũng không cường đại. Tần Phong lợi dụng thần đồng là có thể kiểm tra. Rất hiển nhiên, muốn tại trong thần thức bố trí cường đại như vậy cấm chế cũng không phải là rất dễ dàng, khả năng còn cần trả một cái giá thật là lớn. Sau đó, Tần Phong bắt đầu kiểm tra hôm nay Hỗn Nguyên Tông nơi ở đều có bao nhiêu cường giả tọa chấn, lại có cái gì hộ tông trận pháp. Ước chừng dùng nửa canh giờ thời gian, Hỗn Nguyên Tông trưởng lão đã bị chơi đùa thoi thoát. "Van xin ngươi, giết ta đi." Hắn gương mặt vẻ khẩn cầu. Hắn bây giờ đau đến không muốn sống, quả thực so sánh chết còn khó chịu hơn. Tần Phong thấy vậy, chính là cũng không có mềm lòng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu mà hắn rơi vào trong tay của đối phương khi biết mong muốn tin tức trước, cũng sẽ như vậy hành hạ hắn. "Ngươi bây giờ vẫn không thể chết." Tần Phong thản nhiên nói, "Ít nhất tại ta đi tới Hỗn Nguyên Tông trước, ngươi không thể chết được." Bởi vì từ Hỗn Nguyên Tông trưởng lão trong ký ức biết được, tại Hỗn Nguyên Tông bên trong có hồn của hắn ngọc, một khi hắn đã chết, kia hồn ngọc liền sẽ vỡ vụn ra. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên Tông sẽ có nơi cảnh giác. "Cái gì? Ngươi còn muốn đi Hỗn Nguyên Tông?" Trưởng lão gương mặt bất khả tư nghị, nói, "Ngươi không khỏi quá càn rỡ đi." Hắn đã biết rõ Tần Phong từ trong trí nhớ của hắn kiểm tra đến liên quan tới Hỗn Nguyên Tông tin tức, cho nên càng thêm khiếp sợ. Bởi vì Hỗn Nguyên Tông tuy rằng chỉ còn lại hai cái cùng hắn tương đồng cảnh giới người tọa chấn, nhưng lại có phi thường cường đại hộ tông đại trận và linh khí cường đại hơn. Hắn thấy lấy Tần Phong vừa mới bày ra thực lực, đi tới Hỗn Nguyên Tông nhất định chính là tìm chết. "Ha ha, đây cũng không cần tới ngươi quan tâm." Tần Phong cười khẽ, thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem ba chân mạ vàng đỉnh mở rộng gấp mấy lần, sau đó tại Hỗn Nguyên Tông trưởng lão tiếng mắng chửi bên trong, đem cùng Trần gia trưởng lão cùng nhau ném vào bên trong. Sau đó lăng không mà lên. Ba chân mạ vàng đỉnh cũng là hướng theo hắn bay lên. "Vậy cái hồ nước thật không tệ, ngày thường hẳn không tại sao có thể có người lẻn vào đến đáy hồ." Trong bầu trời đêm, Tần Phong thi triển thần đồng, một cái nhìn về phía bên ngoài mấy ngàn dặm. Trong tâm nghĩ như vậy, thân hình của hắn trong nháy mắt mà động, chính là hướng phía hồ phương hướng, bay vút mà đi. Thời gian không bao lâu, chính là đi tới phía này hồ nước khổng lồ vùng trời. Ầm ầm. Đứng tại hồ phía trên, Tần Phong đem ba chân mạ vàng đỉnh sụp đổ, trực tiếp đập xuống. Nặng nghề thân đỉnh rơi vào mặt hồ thời điểm, giống như bỏ ra rồi một cái bùn tấn một dạng, nhấc lên sóng to. Trong khoảnh khắc chính là chìm vào đáy hồ bên trong. Bị trấn áp tại ba chân mạ vàng đỉnh phía dưới Hỗn Nguyên Tông trưởng lão ba người, căn bản là không thể động đậy, đừng nói thoát đi, muốn tự sát đều không thể động đậy. Chỉ chốc lát sau, mặt hồ từ từ khôi phục lại yên lặng, Tần Phong rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền hướng phía cổ thuyền phương hướng bay vút mà đi. Cuối cùng, ngồi cổ thuyền, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, hướng phía Thương Sơn thành đi mà đi. Dịu dít. Chương 212, đi tới Hỗn Nguyên Tông. Tại ước chừng lăng thần thời điểm, Tần Phong chính là trở lại Thương Sơn thành. Hắn trở lại căn phòng của mình sau đó, liền bắt đầu trầm tư. Hiện tại, Tần Phong mặc dù có Hỗn Nguyên Tông trưởng lão lệnh bài tại tay, có thể nhẹ nhàng thoải mái lẻn vào tiến vào Hỗn Nguyên Tông bên trong, bị phát hiện xác suất cực thấp, cơ hồ có thể coi thường. Chỉ khi nào bị phát hiện, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hỗn Nguyên Tông hôm nay tông chủ và đại trưởng lão, ngược lại không mạnh, cùng trưởng lão tương đồng, thế nhưng cái hộ tông trận pháp chính là quá lợi hại, hắn căn bản không có nắm bắt ứng phó được. Lấy Tần Phong vững vàng tính cách, là tuyệt đối không thể nào bước lên mạo hiểm như vậy. Cho nên tại trước khi đi,
hắn liền muốn nghĩ xong, một khi bị Hôn Nguyên Tông người phát hiện, nên như thế nào thoát thân. Muốn không sợ kia hộ tông đại trận, trừ phi tu vi của ta đột phá đến võ vực cảnh ngũ trọng thiên, nhưng đây trong thời gian ngắn nhất định là không làm được. Tần Phong tự lẩm bẩm, nói, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết kia hộ tông đại trận. Trong tâm nghĩ như vậy, hắn bắt đầu căn cứ vào từ Hôn Nguyên Tông trưởng lao trong ký ức hiểu được tin tức, khắc họa có thể giới hạn Hôn Nguyên Tông hộ tông đại trận vận hành trận pháp. Sau đó hơn 10 ngày trong thời gian, khí trời quang đãng, vui vẻ tiểu Bạch Hồ tứ xứ du ngoạn. Nàng vốn là muốn gọi bên trên Tần Phong, nhưng mà Tần Phong vẫn luôn ở đây trong phòng bận rộn, nàng cho rằng Tần Phong là đang nghiên cứu đan lô kia phía trên đồ án, sẽ không có quấy rầy Tần Phong, mình đi chơi. Trong nháy mắt, đến nửa tháng sau một ngày sáng sớm. Ông ngoong. Tần Phong trong phòng, bỗng nhiên sáng lên như ẩn như hiện quang mang. Ở trước mặt của hắn, bốn viên hình thoi ngọc thạch lơ lửng ở giữa không trung. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, phía trên khắc đầy trận văn. Có bọn nó, hạn chế lại Hôn Nguyên Tông vận chuyển, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Tần Phong lẩm bẩm nói. Bất quá liền tính giới hạn không được, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn trọng điểm sửa đổi một bức đánh dấu lấy được truyền tống quyền chủ. Bảo đảm vô luận như thế nào, cũng có thể tại Hôn Nguyên Tông hộ tông vận chuyển trận pháp sau khi thức dậy, vẫn có thể bình yên vô sự đem hắn truyền tống ra ngoài. Rốt cuộc có thể đi Hôn Nguyên Tông rồi. Tần Phong đưa tay ra mời vương người. Hắn đem mấy cái ngọc thạch thu lại sau đó, lúc này mới mở ra liên tục nửa tháng đều không lái qua cửa phòng. Tiểu Bạch Hồ sáng sớm liền đi ra ngoài, Tần Phong không có quá nhiều dừng lại, chính là ly khai Thương Sơn Thành, hướng phía Hôn Nguyên Tông vị trí, bay vút mà đi. Hôn Nguyên Tông hôm nay tông môn địa chỉ tại Thương Sơn Thành bắc mặt mấy vạn dặm địa phương, cũng không tính đặc biệt xa. Lấy Tần Phong tu vi bây giờ, tại cộng thêm trong lúc sử dụng truyền tống quyền trụ, chưa tới một canh giờ thời gian, chính là đã tới một đầu không phải dài lắm, chỉ có hơn 1000 dặm sơn mạch lối vào. Xem ảnh một. Tuy rằng Cựu Huyền vực Bắc vực là đã bình ổn nguyên do chủ, nhưng thỉnh thoảng còn có núi mạch tồn tại. Chỉ có điều không giống như là Nam vực dạng này, 9 phần 10 phạm vi, toàn bộ đều là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Tại đi đến phiến sơn mạch này sau đó, Tần Phong không tiếp tục phi hành, mà là căn cứ vào từ trữ trưởng lao trô đó thu được đến tin tức, rơi vào phía dưới sơn lâm bên trong, hướng phía tòa thứ ba đỉnh núi bước đi. Thời gian không bao lâu, đã đến. Đây chính là Hôn Nguyên Tông sao? Nhìn trước mắt cái này xây dọc theo núi, thoạt nhìn phi thường phổ thông, cũng không dễ thấy tông môn, Tần Phong tự lẩm bẩm. Vô luận là trên núi kiến trúc, vẫn là chân núi sơn môn, hoặc là núi bên trên linh khí mức độ đậm đặc, thoạt nhìn đều phổ thông đến cực hạn. Dạng này tông môn, tại Cửu Huyền vực không có 1000, cũng có 800. Bình thường tu luyện giả đi ngang qua tại đây, đoán chừng là nhìn liền đều chẳng muốn nhìn một cái. Bất quá bởi vì Tần Phong đã sớm biết rõ nơi này là Hôn Nguyên Tông hôm nay địa chỉ mới, cho nên cũng không lơ là, lúc này phi thường cẩn thận, trên thân tản mát ra toàn bộ khí tức bên trong thu lại. Đồng thời thi triển thần đồng. Bá. Kèm theo Tần Phong đôi mắt sâu bên trong, thần bí huyền ảo phức tạp minh văn, như ẩn như hiện. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở tòa này đỉnh núi các nơi, vô luận là cổ mục vẫn là trên đá lớn, đều có trận văn. Những này trong ngày thường căn bản là không có cách bị thấy trận văn, giữa hai bên, tổ hợp thành một tòa phi thường cường đại hộ tông đại trận. Một khi vận chuyển, võ vực cảnh ngũ trọng thiên trở xuống tu luyện giả, tuyệt đối không có người có thể đem nó phá vỡ. Tòa cổ trận này như thế hoàn chỉnh, chỉ sợ là trước thời đại cái kia Hôn Nguyên Tông để lại đi. Tần Phong tự lẩm bẩm. Lấy hắn đối với Cửu Huyền vực lý giải, toàn bộ Cửu Huyền vực trận pháp sư, tuyệt đối không có người có thể khắc họa ra mạnh mẽ như vậy trận pháp. Toàn bộ sở hở của trận pháp, tuy rằng hắn lợi dụng thần đồng một cái cũng có thể thấy được, nhưng muốn lợi dụng kẽ hở đem trận pháp phá hỏng, chính là phi thường khó khăn. Không có thời gian 2-3 tháng, sợ rằng căn bản là không làm được. Hiện tại Tần Phong có chút may mắn, mình sớm khắc họa được rồi có thể giới hạn vận chuyển trận pháp trận pháp. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong hoàn toàn che giấu khí tức, cầm trong tay Hôn Nguyên Tông trữ trưởng lão lệnh bài, sải bước hướng phía bên trong đi tới. Nếu như không có lệnh bài kia mà nói, người lạ tự tiện vào cái này tông môn bên trong, trận pháp liền biết có cảm ứng, mà cầm trong tay trận nhãn chạy trưởng lão, chính là có thể lập tức biết. Bá. Tiến vào Hôn Nguyên Tông sau đó, Tần Phong lợi dụng thần đồng tìm chốc lát, chính là con ngón tay khẽ búng, đem một cái ngọc thạch khảm nạm đến một cái có khắc trận pháp trên đá. Ngọc thạch này cũng không ngăn cách trên đá trận văn, cho nên sẽ không được phát hiện, nhưng một khi dưới sự khống chế của hắn, trên ngọc thạch trận văn vận chuyển, chính là sẽ ở một đoạn thời gian bên trong, để cho trên đá tất cả trận văn ngừng vận chuyển. Sau đó trong thời gian, Tần Phong lại tìm mấy nơi, khảm nạm được rồi mình chuẩn bị ngọc thạch sau đó, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía nơi giữa sườn núi mảng lớn kiến trúc. Trong đó là toàn bộ Hôn Nguyên Tông chỗ hạch tâm. Hôm nay Hôn Nguyên Tông số người cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 cái, đều ở mảnh này khu vực trong kiến trúc. Bao gồm cái khác hai cái võ vực cảnh cường giả. Lấy ta đối với hơi thở ẩn tàng, Hôn Nguyên Tông người hẳn không phát hiện được ta. Tần Phong tự lẩm bẩm. Hắn dù sao thể chất đặc thù, hơn nữa thể nội còn có một tia đại đạo pháp tắc, hoàn toàn che giấu hơi thở, có thể nói là dễ dàng. Sau đó, hắn chính là đi tới giữa sườn núi khu kiến trúc bên trong. Vì hoàn toàn ẩn tàng, đây Hôn Nguyên Tông kiến trúc không có một chút Hôn Nguyên Tông bản thân phong cách, thoạt nhìn phổ thông đến cực hạn. Hành tẩu ở tại bên trong, Tần Phong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Hôn Nguyên Tông người, phần lớn đều ở đây tu luyện. Chỉ có điều, những nhà kia tuy rằng có thể xây rất phổ thông, nhưng mà Hôn Nguyên Tông người nhưng từ trong xương cốt đều có một loại ngạo ý. Phản phất bọn hắn mới hẳn đúng là phiến thiên địa này chủ nhân một dạng. Loại này ngạo ý là căn bản vô pháp ẩn nút. Nhưng bởi vì Tần Phong đều ở đây phương xa, hơn nữa khí tức hoàn toàn ẩn tàng, cho nên những này Hôn Nguyên Tông người cũng căn bản không có phát hiện hắn.
Thời gian không bao lâu, hắn chính là đi tới Hôn Nguyên Tông bảo khố. Cái này thanh đồng bản chính là tại trong bảo khố. Chương 213, bảo khố. Hôn Nguyên Tông bảo khố, mặc dù coi như cũng phi thường phổ thông, nhưng lại có đơn độc trận pháp bảo hộ, có thể nói là bị Hôn Nguyên Tông mười phần xem trọng. Nhưng tiếc là chính là, Tần Phong trong tay có Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão lệnh bài. Hôn Nguyên Tông chủ trưởng lão là Hôn Nguyên Tông hôm nay có chừng 3 vị võ vực cảnh một trong cường giả, địa vị cao vô cùng, có thể tùy ý bước vào bảo khố, cho nên đây bảo hộ trận pháp với hắn mà nói, hoàn toàn chính là cái trang trí. Hắn lợi dụng thần thức cường đại, trong nháy mắt để cho canh gác bảo khố luyện hư cảnh cường giả hôn mê đi, sau đó liền cầm trong tay lệnh bài, tiến vào trong bảo khố. Không gian trận pháp. Vừa tiến vào đến trong bảo khố, Tần Phong chính là phát hiện, đây từ bên ngoài thoạt nhìn cũng không tính lớn bảo khố, bên trong chính là phi thường to lớn và rộng rãi. Rất rõ ràng là có không gian trận pháp. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trong bảo khố là từng hàng thạch quỹ, phía trên để đủ loại tỏa ra quang hoa sáng chói thiên tài địa bảo, còn có tiết lộ ra kinh người ba động cường đại linh khí. Thậm chí, không biết lai lịch thế nào đầu khớp xương, còn lộ ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Tùy tiện lấy ra một cái đều là giá trị liên thành. Hôn Nguyên Tông thật đúng là rồi giàu a. Thần Phong khỏe miệng nổi lên một nụ cười. Nhiều bảo vật như vậy đặt ở trước mắt, hắn tự nhiên không định khách khí. Hôn Nguyên Tông muốn cướp đoạt hắn thanh đồng bản, đâu tới mà không hướng phi lễ vậy. Nhưng mà ngay tại Tần Phong chuẩn bị đem các loại đủ loại thiên tài địa bảo đều thu vào trong nạp giới thời điểm, chính là chợt nghe thanh âm rất nhỏ. Tắc, tắc. Âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng mà tại yên tĩnh trong bảo khố, chính là cực kỳ rõ ràng. Tần Phong nhất thời sắc mặt mạnh mẽ biến, chẳng lẽ là trong bảo khố có người? Nhưng hắn tiến vào trong nháy mắt, chính là dùng cường đại thần thức dò xét toàn bộ bảo khố, bên trong căn bản không có những người khác cả. Sẽ không phải là tu vi hơn ta vô cùng xa cổ lỗ sĩ đi. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy coi như phiền toái. Hắn nắm được một cái truyền tống quyền trụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị truyền tống rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, chờ giây lát, thanh âm kia tuy rằng vẫn còn tại một mực vang lên, nhưng lại tựa hồ tại chỗ chưa nhúc nhích. Nghi ngờ trong lòng Tần Phong, do dự chỉ chốc lát sau, xuyên việt từng hàng thạch quỹ, hướng phía địa phương thanh âm truyền tới, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tắc, tắc. Hướng theo khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm kia cũng là càng ngày càng rõ ràng. Giống như là có vật gì đang ăn uống. Hôn Nguyên Tông chẳng lẽ tại trong bảo khố nuôi dưỡng cái gì thái cổ hùng thú đi? Xem ảnh một. Tần Phong sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, hắn cũng là càng thêm nắm chặt truyền tống của chủ. Hồi lâu sau, hắn mới là rốt cuộc đã tới thanh âm truyền tới thạch quỹ phía sau. Mà một màn trước mắt, để cho hắn sợ ngây người. Cả người xuyên phá cũ cà sa, toàn thân đều là bụi đất mập hòa thượng, lúc này đang ghế tỏa tại thạch quỹ bên cạnh, một tay cầm đều đã hong gió chân quý yêu thú huyết đục, một tay cầm chân quý linh quả sản xuất linh cửu, chính đang ăn như hổ đói. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có một cái trống động và một cái khắc đầy trận văn sẹng. Từ ngực, từ ngực. Mập hòa thượng vừa uống rượu, còn vừa trách móc, nói: Hôn Nguyên Tông chọn núi này, vậy mà toàn bộ con mẹ nó là cứng rắn nhất đá, Phật gia đào nửa tháng mới đào thông, thật là mệt chết đi được. Hôm nay nhất định phải ăn sạch nơi này thiên tài địa bảo không thể. Nói xong, hắn lại ực mạnh hai cái linh cửu, tiếp tục ăn muốn nghiến. Căn bản không có chú ý tới bên cạnh cách đó không xa Tần Phong. Đây con mẹ nó chính là hòa thượng. Tần Phong thấy một màn này, người đều ngốc. Hắn gặp qua bất thủ Phật giáo quý củ, lén lút ăn thịt hòa thượng, nhưng giống như mập hòa thượng một chút như vậy Phật môn bộ dáng hòa thượng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn còn nhớ, tại Tử Kim Thương hội hội đấu giá bên trong, đây mập hòa thượng nhìn chằm chằm trên đài nữ tử áo tím, hận không được đem đối phương ướt. Ai? Mập hòa thượng nghe thấy âm thanh, nhất thời cảm giác toàn thân cứng ngắc, liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tần Phong nhìn đến. Hắn nhìn thấy Tần Phong sau đó, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì lấy hắn thần thức cường đại, vậy mà không có phát hiện có người đến. Thảo, Hôn Nguyên Tông lúc nào xuất thế dạng này một cái cổ lỗ sĩ? Tại lúc này, mập hòa thượng chuyện đương nhiên cho rằng, Tần Phong tu vi trên hắn rất xa, là cái xuất thế sau đó, đoạt xá người trẻ tuổi cổ lỗ sĩ. Hắn liền vội vàng để lộ ra cười mỉa chi sắc, chắp hai tay nói: "Tiểu tăng đang luyện tập thổ độn chi thuật, không cẩn thận đi ngang qua nơi đây, mong rằng tiền bối không nên trách tội." Dứt lời, hắn chuyển thân liền muốn nhảy tiến vào kia trộm bên trong động, lại lần nữa xuyên trở về. Tần Phong thấy vậy, khẽ nhíu mày, có chút không rõ đây mập hòa thượng đang nói gì. Mà đang ở đây mập hòa thượng sắp nhảy xuống thời điểm, chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. "Không đúng, ngươi không có tu luyện Hôn Nguyên Tông công pháp a?" Đối với Hôn Nguyên Tông, sợ rằng toàn bộ Cửu Huyền vực không có người thứ hai so với hắn quen thuộc hơn rồi. Hắn liếc mắt một liền thấy ra, Tần Phong căn bản không có tu luyện Hôn Nguyên Tông công pháp, vì vậy mà cũng không khả năng là Hôn Nguyên Tông xuất thế cổ lỗ sĩ. "Ai nói ta là Hôn Nguyên Tông người?" Tần Phong chính là thản nhiên nói. "Ngươi không phải Hôn Nguyên Tông người, vậy mà có thể đi vào Hôn Nguyên Tông trong bảo khố?" Mập hòa thượng không thể tưởng tượng nổi nói. "Ngươi tựa hồ cũng không phải Hôn Nguyên Tông người đi." Tần Phong con mắt híp lại, nói: "Ngươi có thể tới, ta tự nhiên cũng có thể." "Hắc hắc. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng là có chút bản lĩnh." Mập hòa thượng cười hắc hắc, sau đó chính là nói: "Nếu đã tới, vậy cũng đừng khách khí, đem tại đây cho rằng nhà mình mở dạng, muốn cái gì cứ lấy. Phật gia còn có việc, phải nhanh cầm xong đồ vật ly khai." Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái tử kim bát, ném về hướng không trung. Ầm ầm. Kia tử kim bát tản mát ra kinh người dao động, sau đó phóng xuất ra khủng lồ lực hút. Trong lúc nhất thời, tất cả thạch cửa hàng mặt đủ loại thiên tài địa bảo, toàn bộ bay hướng không trung, bị hấp thu bước vào tử kim bát bên trong. Kia tử kim bát mặc dù cũng không lớn, nhưng lại giống như hắc động một dạng, căn bản lấp không đầy. Giang giác. Tại bảo khố nơi sâu nhất, đồng dạng là bị trận pháp đơn độc bảo vệ thanh đồng bản, một khắc này bốn phía trận văn, vậy mà trong nháy mắt bị hấp lực cường đại phá hủy, sau đó thanh đồng bản hướng phía tử kim bát bay đi. Đem vật này lưu lại. Thần Phong thấy vậy, không chút do dự xuất thủ. Cái khác những thiên tài địa bảo kia, hắn có thể không cùng đây mập hòa thượng tranh đoạt, nhưng đây thanh đồng bản lại không được. Hắn chính là vì này mà đến. Ầm ầm. Thần Phong thi triển hư không đại thủ ấn. Một cái khủng lồ màu đen thủ ấn, tản ra kinh người hư không chi lực, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành công, hướng phía thanh đồng bản chụp tới. Đạo hữu, vật này cùng ta có duyên. Mập hòa thượng trong lúc nói chuyện, đồng dạng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái khủng lồ linh khí bàn tay, bất quá chính là tản ra ánh sáng màu vàng. Chính là trong Phật môn truyền thuyết bên trong Như Lai thần trưởng. Ầm ầm. Hai cái to lớn bàn tay chạm vào nhau, nhất thời bạo phát ra khủng bố linh khí dao động. Quần quần năng lượng, giống như sóng biển một dạng, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Màng lớn thạch quỹ trong nháy mắt chính là hóa thành phấn vụn. Toàn bộ bảo khố nếu mà không phải có trận pháp bảo hộ, sợ rằng hiện tại liền muốn trực tiếp sụp đổ. Cầu miễn phí lấy vật, cầu ủng hộ, dịu dít. Chương 214, Mập Hòa Thượng thực lực. Tại năng lượng cường đại dao động phía dưới, Thần Phong vẫn không núp đích. Mà Mập Hòa Thượng chính là bị hất bay ra ngoài, giống như quả cầu thịt một dạng đập vào xa xa trên mặt đất, vốn là bởi vì trộm động mà chật vật không chịu nổi bộ dáng, hiện tại càng thêm chật vật. Khí, thật là đau chết Phật ra rồi. Mập Hòa Thượng từ dưới đất bò dậy, nhai răng trợn mắt nói, tiểu tử ngươi cư nhiên xuất thủ ác như vậy, thật là không nói võ đức. Đây cũng là đường trách Phật ra không khách khí. Trong lúc nói chuyện, hắn phất ống tay áo một cái, trong tay nhiều hơn ô giấy dầu. Kia ô giấy dầu phía trên tràn đầy ác quỷ hung linh đồ án, phi thường đáng sợ. Gào. Mập Hòa Thượng đem ô giấy dầu mở ra, một cái chớp mắt lượng lớn oán linh hướng phía Tần Phong đánh giết mà đi. Từng cái sắc mặt hung ác, xem ra giống như là mới vừa từ 18 tầng địa ngục bên trong bỏ ra một dạng, để cho người nhìn một cái cũng cảm giác tê cả da đầu. Hơn nữa tràn đầy khí tức nguy hiểm. Con mẹ, ngươi một cái Phật môn đệ tử, vậy mà sử dụng tà ác như thế binh khí, còn biết xấu hổ hay không? Tần Phong thấy vậy, không nhịn được nổ thô tục. Đây Mập Hòa Thượng nhổ nhẹt thì cũng thôi đi, cư nhiên còn sử dụng loại tà ác này binh khí, thật là một chút mặt cũng không cần. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây ô giấy dầu chính là Phật môn một vị cường giả binh khí, hắn cả đời trấn áp vô số hung linh, đem hồn phách giam giữ tại ô giấy dầu bên trong, cho nên mới dẫn đến xem ra giống như là một kiện tà ác binh khí. Mập Hòa Thượng gào thét miệng giải thích. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Tần Phong, ánh mắt nhìn về phía phương xa rơi dưới đất thanh đồng bản, dãy rủa thân thể mập mạp, chính là muốn lên phía trước đem nhặt lên. Phật môn cường giả binh khí. Ta tin ngươi cái quỷ. Đây Mập Hòa Thượng vừa nhìn chính là cái giả hòa thượng, làm sao có thể có Phật môn cường giả lưu lại binh khí. Đang khi nói chuyện, Tần Phong trong tay Chu Tiên kiếm, nhất thời bùng nổ ra lạnh kiếm khí màu trắng. Bất quá nhìn kỹ, có thể phát hiện đó cũng không phải là kiếm mang, mà là cốt linh lãnh hỏa. Những cái kia vong linh hồn phách các loại, sợ nhất chính là ngọn lửa. Ầm ầm. Tần Phong nhất kiếm chém ra. Dung hợp cốt linh lãnh hỏa hỏa kiếm ý, trong nháy mắt chính là ly kiếm mà ra, dài chừng 10 trượng kiếm mang, cuốn hết về phía những cái kia đánh giết mà đến hung linh. Hỏa diễm đối với ác quỷ hung linh vốn là vô cùng khắc chế, huống chi là dị hỏa một trong cốt linh lãnh hỏa. A! Gào thảm âm thanh vang dội, kia ô giấy dầu nơi thả ra hung linh, trong khoảnh khắc chính là bị kiếm mang toàn bộ chém giết. Xem ảnh một. Không chỉ như thế, kiếm mang kia tiếp tục hướng phía sắp nhặt lên thanh đồng bản Mập Hòa Thượng, tập sát mà đi. Tiểu tử ngươi làm sao mạnh như vậy? Mập Hòa Thượng thấy vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến, liền vội vàng lại lần nữa mở ra ô giấy dầu, muốn ngăn cản kiếm mang này. Ầm ầm. Càng thêm kịch liệt sóng năng lượng bộc phát ra. Mập Hòa Thượng trực tiếp bị chém bay ra ngoài, bất quá kia nhìn như phổ thông ô giấy dầu, vậy mà chặn lại Tần Phong một kiếm này, dẫn đến hắn cũng không có bị thương nhiều lần. Chỉ là, kiếm mang mặc dù không có thương tổn đến ô giấy dầu, nhưng mà cốt linh lãnh hỏa cũng tại phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Bao gồm Mập Hòa Thượng trên thân phá cà sa, cũng là bị dẫn hỏa. Thảo, đây là cái quỷ gì hỏa diễm, đau chết Phật ra rồi. Mập Hòa Thượng nhất thời la hét. Bất quá trên người hắn mặc dù có hỏa diễm, hét lên đau, nhưng lại căn bản chẳng quan tâm trên người mình lửa, mà là liều mạng muốn làm diệt ô giấy dầu bên trên lửa. Thần dữ của bộ dáng, bừng bừng trên giấy. Bạch. Tần Phong không có lãng phí thời gian, lăng không đem kia tảng đá xanh trộm được trong tay. Sơ qua kiểm tra một chút sau đó chính là có thể xác định, cái này cùng lúc trước hắn lấy được thanh đồng bản, là cùng một cái đồ vật vỡ vụn ra toái phiến. Sau đó liền đem nó nhận được hệ thống không gian bên trong. Két. 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 Mà lúc này, Mập Hòa Thượng không biết từ đâu lấy ra cái đen thùng, bên trong đổ ra thủy, lại có thể đem cốt linh lãnh hỏa làm tắt đi. Đây con mẹ nó chính là cái quỷ gì hỏa diễm, lại đem Phật gia bảo vật cũng sắp tiêu không có. Lúc này Mập Hòa Thượng chật vật không chịu nổi, cả xa bị đốt đen thui, trong tay đang bưng ô giấy dầu cũng bị đốt đen nhèm, còn bị đốt rủi một tảng lớn. Cư nhiên đem lửa tới tắt, cái này khiến Tần Phong kinh ngạc. Phải biết bốc cháy dị hỏa chính là rất khó làm diệt. Đồng thời hắn càng thêm kinh ngạc là cốt linh lãnh hỏa vậy mà không có thương tổn được Mập Hòa Thượng, thậm chí không có có thể đem Mập Hòa Thượng phá cả xa đâu đấy. Hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên cũng là đến cướp mảnh vỡ kia, nếu không phải Phật gia hiện tại tự phong rồi tu vi, nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút không thể. Mập Hòa Thượng lớn tiếng ầm ĩ. Vì đào trộm động đi vào, còn không bị Hỗn Nguyên Tông trận pháp phát hiện,
hắn tự phong rồi một bộ phận tu vi, hiện tại hoàn toàn không phải Tần Phong đối thủ.
Ồ, ngươi cái giả hòa thượng, vậy mà còn dám uy hiếp ta.
Tần Phong thấy vậy, khoe miệng nổi lên một nụ cười, nói, xem ra ta hôm nay là không thể bỏ qua ngươi rồi. Trong tay Chu Thiên Kiếm, lại lần nữa bốc cháy lên rồi hỏa diễm, muốn nhìn một chút đây mập hòa thượng rốt cuộc có bao nhiêu nền đánh. Con mẹ, vừa nhìn thấy Tần Phong Chu Thiên Kiếm phía trên bùng cháy hỏa diễm, mập hòa thượng nhất thời không nhịn được nổ thô tục, còn có chút sợ mất mật, nói, hôm nay Phật gia không đổi người chơi, để cho Hôn Nguyên Tông những tên kia đối phó ngươi đi. Vừa nói, hắn vất ống tay áo một cái, kia tử kim bát bị hắn lấy đi, đồng thời hắn còn một trường vỗ ra, màu vàng bàn tay to lớn, hướng phía bảo khố đỉnh chót vỗ tới. Ầm ầm. Kinh người này một trường, trực tiếp đem bảo khố đỉnh chót bị hất tung ra ngoài. Toàn bộ bảo khố bắt đầu xuất hiện lượng lớn vết nứt, tùy thời có thể sụp đổ. Sau đó kia mập hòa thượng nắm lên khắc đầy trận văn sẻng, liền thoáng cái nhảy vào trộm bên trong động. Không chỉ như thế, hắn bước vào trộm bên trong động sau đó, còn lập tức bóp nát một cái phù văn, hình thành một cái màu vàng bình chướng, ngăn chặn cửa động, căn bản không cho Tần Phong tiến vào cơ hội. Ta ít 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 ngươi lại ra. Tần Phong thấy vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bảo khố này bên trong có đặc thù không gian trận pháp, cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt, vừa mới hai người đánh nhau tuy rằng kịch liệt, nhưng mà Hôn Nguyên Tông người là không phát hiện được. Thế nhưng mập hòa thượng cư nhiên trực tiếp đem bảo khố đỉnh cho sốc. Hôn Nguyên Tông người coi như là người mù cũng có thể nhìn thấy. Hắn lập tức hướng phía bảo khố đi ra bên ngoài, nơi này đỉnh bị sốc lên, không gian bên trong trận pháp cũng phải ra vấn đề, sợ rằng phải bạo tạc, hắn nếu không đi ra mà nói, sẽ phải chịu liên lụy. Hôn Nguyên Tông trong chủ điện, tông chủ cùng đại trưởng lão mấy người chính đang bàn thủ tục. Không biết tam trưởng lão trước chuyến này hướng Thương Sơn Thành, có thể hay không tìm được mặt khác một cái thanh đồng bản tung tích. Hôn Nguyên Tông lục trưởng lão trầm giọng nói, trong miệng hắn tam trưởng lão, tự nhiên chính là bị Tần Phong trấn áp trừ trưởng lão. Quan thời gian trước hắn truyền tin cho ta, nói đã nghĩ tới biện pháp, có thể đem nắm giữ một cái khác cái thanh đồng bản ra hỏa dẫn ra, hẳn không có vấn đề. Hôn Nguyên Tông tông chủ trầm rãi nói, không sai. Hôn Nguyên Tông đại trưởng lão nói, chúng ta biết rõ còn có người nắm giữ thanh đồng bản, mà cái kia nắm giữ thanh đồng bản người lại không biết chúng ta Hôn Nguyên Tông tồn tại. Một sáng một tối, lại thêm tam trưởng lão thực lực cường đại, đạt được cái này thanh đồng bản, tuyệt đối là nhẹ nhàng thoải mái. Nghe thấy phân tích của hắn, tại chỗ Hôn Nguyên Tông trưởng lão đều là rối rít gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Hôn Nguyên Tông xác thực là chiếm hết tiên cơ. Tiếp theo, chờ tam trưởng lão tin tức tốt. Hôn Nguyên Tông tông chủ chậm rãi nói, hắn tuy rằng đã già mua, nhưng trong mắt tràn đầy hùng tâm trang trí, chỉ cần có thể thu được một cái khác cái thanh đồng bản, bọn hắn liền có phóng thích ra ngoài một vị trước thế đại Hôn Nguyên Tông cường giả hy vọng. Đến lúc đó, toàn bộ Cửu Huyền vực đều muốn thần phục. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, chấn động kịch liệt chính là bỗng nhiên truyền đến. Chương 215, Hôn Nguyên Tông chấn động. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất có cái gì sụp đổ một dạng. Xảy ra chuyện gì? Hôn Nguyên Tông tông chủ và người khác, sắc mặt mạnh mẽ biến, rồi rít đi ra đại điện. Làm sao đột nhiên có kịch liệt như vậy tiếng vang, chẳng lẽ là nhị trưởng lão luyện đan nổ lò sao? Không thể nào, nổ lò không thể nào có to lớn như vậy động tĩnh. Là bảo khố phương hướng, lẽ nào bảo khố xảy ra chuyện? Trong lúc nhất thời, Hôn Nguyên Tông tông chủ và người khác đều là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong bảo khố, không chỉ có nhiều năm như vậy Hôn Nguyên Tông tích lũy được thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có bọn hắn duy nhất một cái thanh đồng bản. Chính là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đi, vội vàng đi qua xem. Hôn Nguyên Tông tông chủ trong lúc nói chuyện, thân ảnh chính là hướng phía bảo khố phương hướng bay vút mà đi. Cái khác chư vị trưởng lao thấy vậy, cũng đều là rối rít đuổi theo. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ Hôn Nguyên Tông trận pháp đã tự mình vận chuyển. Núi bên trên từng đạo trận văn chậm rãi sáng lên quang mang, hình thành gần như trong suốt bình chướng, đem toàn bộ đỉnh núi đều bao vây lại. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn đến, đây Hôn Nguyên Tông vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thoạt nhìn vẫn như cũ cái phổ thông tông môn, bình tĩnh như thường. Nhưng trên thực tế, Hôn Nguyên Tông đã tiến vào mạnh nhất phòng ngự trạng thái, người bên ngoài khó có thể đánh vào, người ở bên trong cũng khó mà đi ra. Chỉ chốc lát sau, Hôn Nguyên Tông tông chủ mọi người đi tới bảo khố, bọn hắn trong nháy mắt chính là bị một màn trước mắt kinh động. Toàn bộ bảo khố đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, bên trong đủ loại thiên tài địa bảo cũng sớm đã không có bóng dáng. Mà so sánh với bảo khố sụp đổ, càng làm cho Hôn Nguyên Tông mọi người khiếp sợ, chính là tại phế tích phía trước, đứng yên bọn hắn hoàn toàn xa lạ Tần Phong. Tuy rằng Tần Phong trong tay có truyền tống quyền trụ, nhưng lại cũng không tính cứ như vậy rời khỏi. Bởi vì hôm nay hắn tới nơi này, ngoại trừ là vì thanh đồng bản ra, vẫn là muốn nhìn một chút Hôn Nguyên Tông cổ tịch, thật tốt tìm hiểu một chút giá cá cổ xưa này tông môn. Xem có thể hay không biết thanh đồng bản sau lưng bí mật. Ngươi là người nào, vậy mà có thể lẻn vào ta Hôn Nguyên Tông? Lúc này Hôn Nguyên Tông tông chủ, sắc mặt băng lãnh đến cực hạn, nói, hơn nữa còn tiến vào trong bảo khố, cướp đoạt đi tất cả thiên tài địa bảo. Hắn vốn tưởng rằng bảo khố này sụp đổ là bất ngờ, có thể là không gian bên trong trận pháp vận hành xuất hiện không may, dù sao không gian kia trận pháp là ngũ trưởng lão mình khắc họa, cũng không phải trước thời đại Hôn Nguyên Tông để lại. Nhưng Tần Phong tồn tại, lại hoàn toàn đánh đổ hắn cái suy đoán này. Xem ảnh một. Ta nói những này trong bảo khố thiên tài địa bảo không phải ta lấy, các ngươi tin sao? Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác mình quái lạ, liền có một ngụm oan ức. Hừ, nhân tăng cũng lấy được, còn dám ngụy biện. Hôn Nguyên Tông ngũ trưởng lao sắc mặt tái xanh, trầm giọng hỏi, nói, ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết, ngươi là làm sao len lén lẻn vào tiến bảo, nếu không, sẽ chờ bị chém thành muôn mảnh đi.
trận nhãn chảy ở trong tay của hắn. Dưới tình huống bình thường, Tần Phong dạng này một ngoại nhân bước vào, hắn hẳn đúng là ngay lập tức biết. Nhưng cho tới bây giờ, trận kia mắt chảy vậy mà đều không có bất kỳ phản ứng, trong lòng của hắn phi thường khiếp sợ, cảm thấy Tần Phong nhất định là nắm giữ một loại bí thuật, hoặc là thân mang một loại đặc thù nào đó linh khí, có thể để cho hộ tông trận pháp không phát hiện được hắn. Ha ha, vậy ta ngược lại là muốn xem, các ngươi là làm sao đem ta chém thành muôn mảnh. Tần Phong cười lạnh nói. Đối với lẻn vào Hôn Nguyên Tông, hắn cũng không có cái gì cảm giác có tội, dù sao cũng là Hôn Nguyên Tông tam trưởng lão trước tiên trêu chọc hắn. Hơn nữa liền tính hắn hôm nay không đến, về sau Hôn Nguyên Tông vì thanh đồng bản, khẳng định còn có thể không ngừng tìm hắn để gây sự. Thật là người không biết không sợ. Mà lúc này, cánh khí nóng nảy đại trưởng lão, hừ lạnh mở miệng nói, ta không biết ngươi có bí thuật gì hoặc là cổ xưa linh khí, vậy mà có thể tránh thoát ta Hôn Nguyên Tông tất cả trận pháp. Nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là giả dối bừa. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn, cùng bạo linh khí dao động, nhất thời phóng thích ra ngoài, toàn thân phóng xuất ra đột ngột tăng cao chiến ý, không chút nào giống như là một lão giả tóc bạc hoa râm, ngược lại càng giống như là một đầu khát máu hung thú. Võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi, ngay lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngươi ngược lại nói đúng một câu nói thật, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là giả dối bừa. Tần Phong dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, cho nên ngươi tốt nhất không nên tự tìm khổ ăn. Hừ, người không biết không sợ. Hôn Nguyên Tông đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, thân hình trong nháy mắt mà động, nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, truyền đến tiếng vang kịch liệt. Tại lưu lại từng đạo tàn ảnh sau đó, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Tần Phong trước người. Giàn mua bàn tay gầy guộc bên trên, linh khí phun trào, hướng phía Tần Phong cổ bắt tới. Nghe tin chạy tới đông đảo Hôn Nguyên Tông đệ tử, thấy cảnh ấy, tất cả đều mặt liền biến sắc. Khí, đại trưởng lão vậy mà tự mình xuất thủ. Vậy ra hỏa dám cả gan len lén lẻn vào chúng ta Hôn Nguyên Tông, quả thực là nhục nhã quá lớn, lấy đại trưởng lão táo bạo tính cách, sợ rằng sẽ đem hắn trên thân đầu khớp xương cho một từng chiếc đánh gãy. Đông đảo Hôn Nguyên Tông đệ tử rối rít mở miệng nói. Bọn họ cùng đại trưởng lão giống nhau phẫn nộ. Mặc dù bây giờ Hôn Nguyên Tông ẩn thế không ra, nhưng bọn hắn lại phi thường kiêu ngạo, cảm giác mình giống như thượng thương một dạng, dò xét toàn bộ cựu huyền vực, đem mọi thứ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là các đại đỉnh phong thế gia tông môn, ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là thằng hề nhảy nhót. Mà hôm nay, Tần Phong vậy mà lừa gạt được tất cả mọi người, len lén lẻn vào vào, đây quả thực là đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Ken, Tần Phong hôm nay tới tầm nhìn mặc dù không phải đại khai sắc giới, nhưng thấy đến Hôn Nguyên Tông đại trưởng lao đánh tới, nhưng cũng không có chút do dự nào. Ngút trời kiếm ý trong nháy mắt bắt đầu từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Trong tay hắn chu tiên kiếm, kiếm ý tuôn ra, không có chút nào do dự, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Ầm ầm. Hôn Nguyên Tông linh khí phun trào khô héo bàn tay, đang cùng Tần Phong trong tay chu tiên kiếm đụng vào nhau sau đó, càng kinh khủng hơn dao động. Trong nháy mắt này, bộc phát ra bao phủ tứ phương. Bốn phía kiến trúc mạng lớn sụp đổ. Từng trận sóng khí, để cho những cái vây xem Hôn Nguyên Tông người, toàn bộ bị hất bay ra ngoài, rối rít đập xuống tại xa xa trên mặt đất, chật vật cực kỳ. Ầm. Ma thế thảm nhất chính là bị Tần Phong nhất kiếm chém bay đi ra Hôn Nguyên Tông đại trưởng lão. Hắn nặng nề đập vào một phiến sụp đổ kiến trúc phế tích sau đó phát ra thống khổ kêu thảm thiết. A, tà tay. Hôn Nguyên Tông đại trưởng lão từ trong phế tích bò dậy, phát ra giống như là ác quỷ thê thảm tiếng kêu. Hắn vừa mới quá mức lơ là, tay không cùng Tần Phong chu tiên kiếm lạnh hám, dẫn đến tay phải tính cả cánh tay bị trực tiếp chặt nát. Cái gì? Hôn Nguyên Tông tông chủ và người khác, toàn bộ đều là sắc mặt mạnh mẽ biến, tràn đầy bất khả tư nghị. Thân là hiện tại Hôn Nguyên Tông bên trong hai vị võ vực cảnh một trong cường giả đại trưởng lão, tại cái này hạng người vô danh trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngược lại ta là vì gấp đôi tiền lương, một mực đang làm thêm giờ. Chương 216, kẻ giết người, liên tục giết người. Hôn Nguyên Tông tông chủ và người khác vội vàng đi tới đại trưởng lão bên cạnh, liền tranh thủ đan dược chữa thương cho hắn ăn vào. Đồng thời hoảng sợ phát hiện, đại trưởng lão không chỉ là cánh tay phải bị chém nát, không có chút nào phục hồi như cũ khả năng, cả người kinh mạch cũng là được không nhỏ ảnh hưởng đến, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Liền tính chờ sau này chữa thương được rồi, cũng khó mà khôi phục lại đỉnh phong, cơ hội là tàn phế trạng thái. Thật là độc ác gia hỏa. Hôn Nguyên Tông tông chủ trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Kẻ giết người, liên tục giết người. Tần Phong lãnh đạm nói, hắn vừa mới ra tay với ta, muốn đem ta trấn áp, liền muốn làm xong bị phế chuẩn bị. Nếu không phải ngươi tự tiện xông vào ta Hôn Nguyên Tông, phạm phải tội lớn, đại trưởng lão sao lại ra tay với ngươi? Hôn Nguyên Tông tông chủ tức giận quát lớn. Hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, phảng phất Tần Phong có lỗi trước, mình là chính nghĩa một phương. Ha ha. Các ngươi tam trưởng lão vô duyên vô cớ muốn cướp đoạt trong tay ta thanh đồng bản, hôm nay ta làm mọi thứ chẳng qua chỉ là lấy cách của người hoàn trả cho người mà thôi. Tần Phong cười lạnh nói. Hôn Nguyên Tông tông chủ và tất cả trưởng lão nghe vậy đều là mặt liền biến sắc. Trong tay ngươi có thanh đồng bản, bọn hắn tất cả đều bất khả tư nghị, đồng thời lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Tần Phong vì sao có thể đi vào Hôn Nguyên Tông rồi, nhất định là chấn áp tam trưởng lão, cướp đoạt đi tam trưởng lão trên thân lệnh bài. Hơn nữa Tần Phong bước vào bảo khố mục đích chính mà khẳng định cũng không phải là những thiên tài địa bảo kia, mà là bên trong thanh đồng bản. Có, hơn nữa không chỉ là một cái. Tần Phong thản nhiên nói, nếu như toàn bộ rơi vào các ngươi Hôn Nguyên Tông mà nói, chắc hẳn nhất định có thể phóng xuất ra một hai vị vô pháp xuất thế cường giả đi. Hắn cũng không có che giấu, cũng không có cần thiết giấu giếm. Nghe thấy Tần Phong thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên Tông vô pháp xuất thế cường giả đều biết rõ, Hỗn Nguyên Tông tông chủ càng thêm tin chắc, Tam trưởng lão là bị Tần Phong nơi trấn áp. Sắc mặt hắn âm u, trong mắt hiện ra một vẻ tham lam, nói: "Nếu như thế, vậy hôm nay ngươi liền chôn thây ở đây đi." Trong tay hắn, nhiều hơn một cái tông môn lệnh bài, cũng là quyền hạn tại trận nhãn chày bên trên, khống chế trận pháp mấu chốt. Mới vừa rồi còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, hiện tại liền nhanh như vậy để lộ sao? Tần Phong liên tục cười lạnh. Nói nhiều vô ích, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hỗn Nguyên Tông tông chủ quát to. Trong lúc nói chuyện, trong tay cái này tông chủ lệnh bài đã bạo phát ra tia sáng chói mắt. Xem ảnh một. Toàn bộ tông môn các nơi, trận văn tỏa ra ánh sáng, toàn bộ trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển. Năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng phía Hỗn Nguyên Tông tông chủ vào tới, không ngừng nếu dẫn đến trong thân thể hắn, khí tức của hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng vọt. Khí. Tông chủ vận dụng tông môn trận pháp. Trận pháp này có thể mang tông chủ tu vi trực tiếp tăng lên đến võ vực cảnh thất trọng thiên, tại đây tông môn trong phạm vi là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Cái gia hỏa này có thể ép tông chủ điều động tông môn trận pháp, cũng có thể chết cũng không tiếc. Hỗn Nguyên Tông đệ tử rối rít mở miệng, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Bởi vì bọn hắn biết được, Tần Phong trong tay lại có thanh đồng lệnh bài, hơn nữa còn không chỉ một cái. Đây đủ để giúp đỡ bọn hắn giúp đỡ ít nhất một vị Hỗn Nguyên Tông trước thời đại cường giả xuất thế. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể triệt để hiện ra tại Cửu Huyền vực, trở thành Cửu Huyền vực thống trị giả. Muốn giết ta? Chờ ngươi thật có thể vận chuyển thành công trận pháp rồi hay nói. Tần Phong cười lạnh nói. Trong tay hắn xuất hiện một cái hiện lên thanh quang ngọc thạch, sau đó trực tiếp đem bóp nát. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tại Hỗn Nguyên Tông trận pháp nhiều cái chỗ mấu chốt, Tần Phong trước đó buông xuống có khắc trận văn ngọc thạch, toàn bộ đều vỡ nát mở ra, hóa thành từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Cấp tốc vận chuyển. Ông ngoong. Vốn là chính đang vận chuyển hộ tông trận pháp, bỗng nhiên tại lúc này đình chỉ vận chuyển. Hướng phía Hỗn Nguyên Tông tông chủ hội tụ năng lượng cũng ngưng lại. Chỉ chốc lát sau, những cái kia đã hội tụ tại Hỗn Nguyên Tông tông chủ trên thân năng lượng bắt đầu nhanh chóng trôi qua, tu vi của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Thoáng cái, Hỗn Nguyên Tông tất cả mọi người đều luống cuống. Hộ tông đại trận chính đang trong vận chuyển, làm sao đột nhiên dừng lại? Đây chính là lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua sự tình a. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Tông tông chủ không ngừng đem linh khí chuyển vào lệnh bài bên trong, muốn lại lần nữa đánh thức hộ tông trận pháp, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Là ngươi dở trò quỷ. Nhớ tới vừa mới Tần Phong nói, Hỗn Nguyên Tông tông chủ kinh thanh quát lên. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều nhìn về Tần Phong. Nói không sai, đáng tiếc không có tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong thân hình trong nháy mắt mà động. Tay hắn nắm giữ Chu Tiên kiếm, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Hỗn Nguyên Tông tông chủ tập sát mà đi. Nơi đi qua, trên mặt đất tràn đầy vết kiếm. Hỗn trướng. Hỗn Nguyên Tông tông chủ sắc mặt khó coi, bất quá phản ứng vẫn tính nhanh chóng. Trong thân thể hắn, lập tức chính là phóng thích ra một cổ phi thường đáng sợ hỗn loạn chi lực. Toàn bộ tông môn phạm vi, trong nháy mắt chính là bị che kín. Đây là Hỗn Nguyên Tông cổ pháp bên trong hỗn loạn lĩnh vực. Võ vực cảnh trở lên tu luyện giả mới có thể tu luyện mở ra. Tại đây hỗn loạn lĩnh vực trong phạm vi, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, đâu đâu cũng có gào thét cương phong, ngoại trừ phóng thích người bên ngoài cái khác tu luyện giả, tại đây hỗn loạn lĩnh vực bên trong, hơi bất cẩn một chút, liền biết trực tiếp chia năm xẻ bảy. Đây chính là Hỗn Nguyên Tông võ vực cảnh tu luyện giả tu luyện lĩnh vực sao? Thoạt nhìn quả nhiên bất phàm. Tần Phong thấy vậy lãnh đạm nói, chỉ đáng tiếc tu vi ngươi quá yếu, mới cùng ta tương đồng cảnh giới mà thôi, đây lĩnh vực căn bản không làm gì được ta. Võ vực cảnh cường giả mở ra đến lĩnh vực tuy rằng cường đại, nhưng cuối cùng không phải một phiến chân chính tiểu thiên địa. Tại thực lực tuyệt đối ưu thế trước mặt, vẫn là không có cái gì tác dụng quá lớn. Ầm ầm. Tần Phong thể nội, phóng thích ra ngoài kinh người kiếm ý, đem cả người vần quanh. Sau đó trực tiếp xông vào và hỗn loạn trong lĩnh vực. Nơi đi qua, không chỉ là những cái tia cương phong vô pháp thương tổn tới hắn, bị hắn bên ngoài cơ thể kiếm ý trực tiếp nghiền nát. Ngay cả đây hỗn loạn pháp tắc đều khó ảnh hưởng đến tình trạng của hắn. Trong nháy mắt, Tần Phong chính là đi tới Hỗn Nguyên Tông tông chủ trước mặt, sau đó nhất kiếm chém ra. Không! Hỗn Nguyên Tông tông chủ phát ra tuyệt vọng tiếng giống to thanh âm, liền tranh thủ trong nạp giới một vị linh khí ném ra, muốn ngăn cản Tần Phong một kiếm này. Linh khí này so với kia ba chân mạ vàng đỉnh mạnh hơn, nhưng tiếc là chính là hắn căn bản không có thời gian thúc dục. Ầm ầm. Chu Tiên kiếm nhất kiếm chém ở kiện kia linh khí phía trên, bạo phát ra kịch liệt sóng năng lượng, kia linh khí trực tiếp chính là bị Tần Phong chém bay ra ngoài, đập xuống ở phía xa, trực tiếp đem nhiều cái xui xẻo Hỗn Nguyên Tông đệ tử cho đập thành thịt nát. Phốc suy, mà Hỗn Nguyên Tông tông chủ bị đây chấn động đến mức lùi về sau ra ngoài tầm hơn 10 trượng, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi đỏ thắm phun ra, khí tức thoáng cái đại giảm. Thụ thương phi thường nghiêm trọng. Kinh người này một màn, làm cho cả Hỗn Nguyên Tông thoáng cái lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn đến một màn này, gương mặt vẻ hoảng sợ. Vừa mới bọn hắn cho rằng, hướng theo hộ tông đại trận vận chuyển, giết chết Tần Phong quả thực là dễ như trở bàn tay. Lại không có nghĩ đến Tần Phong lại có thể cưỡng ép để cho đại trận ngừng vận chuyển, hơn nữa nhất kiếm lại lung dung đánh bại tông chủ của bọn họ. Cái này cùng bọn hắn theo dự liệu hoàn toàn khác nhau. Tần Phong cường đại, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chương 217, trước thời đại cường giả. Mà đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tần Phong chậm rãi hướng phía Hỗn Nguyên Tông tông chủ đi tới. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hỗn Nguyên Tông tông chủ sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ nói, thực lực cường đại như vậy thì cũng thôi đi, vậy mà còn có thể ngăn trở hộ tông đại trận vận chuyển. Tần Phong đang sợ tu vi, tuy rằng khiến hắn khiếp sợ, nhưng càng thêm để cho hắn khiếp sợ là Tần Phong ngăn trở hộ tông đại trận vận chuyển. Phải biết, đây chính là trước thời đại Hỗn Nguyên Tông để lại đại trận, cái thời đại này trận pháp sư có thể xem hiểu trận pháp này đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể còn có thể để cho ngừng vận chuyển? Đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta vẫn là càng muốn xem thần trí của ngươi bên trong có hay không càng nhiều liên quan tới thanh đồng bản tin tức. Tần Phong thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn chính là đã tới Hỗn Nguyên Tông tông chủ trước mặt, đôi mắt ở trong chỗ sâu mặt, thần bí phù văn huyền ảo chậm rãi xuất hiện. A, không! Hỗn Nguyên Tông tông chủ la hét. Hắn ngược lại cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là sợ Tần Phong chạm tới bị xuống cấm chế lĩnh vực, mà để cho hắn thần thức tan vỡ. Bất quá, Hỗn Nguyên Tông tông chủ hiển nhiên đánh giá thấp Tần Phong đối với phân tức bạc khống, hắn cũng không có cưỡng ép kiểm tra những cái kia để cho thần thức tan vỡ bộ phận, mà là đang này ra, hết khả năng lý giải liên quan tới thanh đồng bản tin tức. Hỗn Nguyên Tông các trưởng lao khác đệ tử thấy một màn này, từng cái bị dọa sợ đến câm như hến, đã không có chút nào lúc trước đó sắp quân lâm thiên hạ ngạo ý, thậm chí thở hổn hển cũng không dám lớn tiếng, rất sợ không cẩn thận bị Tần Phong để mắt tới. Thanh đồng bản cũng không phải Hỗn Nguyên Tông khí vật, nhưng mà sau lưng bí mật lại khiến cho trước thời đại Hỗn Nguyên Tông tại thời kỳ cường thịnh nhất cũng vì đó điên cuồng. Tần Phong từ Hỗn Nguyên Tông tông chủ trong thần thức thu được so sánh trừ trưởng lão càng nhiều tin tức hơn. Sau đó hắn tiếp tục kiểm tra, biết được đây thanh đồng bản cùng trước thời đại cũng có liên hệ lớn lao, nhưng mà tại cụ thể hơn tin tức Hỗn Nguyên Tông trong ký ức cũng chưa có. Trước thời đại đến tột cùng là lúc nào? Thời điểm đó Hỗn Nguyên Tông đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? So với bây giờ thánh địa như thế nào? Tần Phong trong lòng nhất thời con sông ra càng nhiều hơn nghi hoặc. Chỉ tiếc những nghi vấn này, từ Hỗn Nguyên Tông tông chủ tại đây, là không cách nào đạt được câu trả lời. Bất quá trừ chỗ đó ra, Tần Phong còn có bất ngờ phát hiện. Nguyên lai Hỗn Nguyên Tông những cường giả kia mặc dù không cách nào xuất thế, nhưng Hỗn Nguyên Tông tông chủ lại có thủ đoạn đặc thù, có thể cùng nó liên hệ, hơn nữa thu được bộ phận linh khí cùng trận đồ. Tần Phong nhất thời cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn một chút, Hỗn Nguyên Tông là làm sao cùng những cái kia vô pháp xuất thế cường giả liên hệ. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, Hỗn Nguyên Tông chỗ sâu nhất một cái trên cung điện không, đột nhiên năng lượng của bạo. Hư không bắt đầu thay đổi bất ổn định. Xem ảnh một. Đó là cái gì? Tần Phong khẽ nhíu mày. Ha ha. Nhưng mà lúc này, Hỗn Nguyên Tông tông chủ chính là cười to, nói, là một vị không thể xuất thế cường giả, tại thần thức của ta bên trong, gieo hạ ân ký, hắn phát giác ngươi đang tra xem ta thần thức, muốn đích thân giết ngươi. Cùng lúc đó, phía trên cung điện kia không năng lượng của bạo, bắt đầu không ngừng để cho hư không xuất hiện vết nứt. Không thể xuất thế, còn làm sao giết ta? Tần Phong ngược lại cũng không bối rối, thản nhiên nói, mặc dù không có khả năng xuất thế, nhưng một tia thần niệm giết ngươi đầy đủ. Hỗn Nguyên Tông tông chủ cười lạnh nói, hôm nay Hỗn Nguyên Tông sở dĩ tồn tại cũng không phải từ trước thời đại một mực lưu truyền xuống, mà là những cái kia không thể xuất thế cường giả lợi dụng cường đại thần niệm cùng bên ngoài câu thông truyền bá công pháp, hơn nữa nói cho ngoại giới người nơi đó có trước thời đại Hỗn Nguyên Tông lưu lại bảo tàng, để bọn hắn tự mình đi tìm, cùng nên Hỗn Nguyên Tông tiền bối. Mà ngay tại lúc này, tất cả Hỗn Nguyên Tông đệ tử cùng trưởng lão rối rít liền vội vàng quỳ xuống lạy, hướng phía vỡ vụn hư không địa phương lớn tiếng nói. Trong mắt bọn họ vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hỗn Nguyên Tông vô pháp xuất thế cường giả, lại muốn hiện thân, loại cường giả này giết Tần Phong, còn không phải giống như nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Giang giác. Mà ngay tại lúc này, kia hư không vết nước từng bước lan ra, đã tạo thành rộng vài trượng cùng cao vài chục trượng cái khe to lớn. Hừ, một đám phế vật. Một giọng giàn mua từ hư không trong cái khe truyền đến, nói, cho các ngươi cường đại như vậy linh khí trận pháp, cư nhiên còn cần ta tự mình xuất thủ. Cái thanh âm này phảng phất tuyên cổ vĩnh tồn một dạng, không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng cùng không gian, để cho người không nhịn được có quỳ xuống sùng bái kích động. Tiền bối thứ tội, không phải chúng ta vô năng, mà là gia hỏa này quá yêu nghiệt, mời tiền bối tự mình xuất thủ, đem hắn trấn áp. Hỗn Nguyên Tông tất cả trưởng lão run lẩy bẩy, rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dám can đảm ngăn trở ta Hỗn Nguyên Tông đại nghiệp người, giết không tha. Hư không trong cái khe âm thanh lạnh lùng nói, cứ việc chủ nhân của thanh âm vừa mới đã từ Hỗn Nguyên Tông tông chủ trong thần thức đã biết được Tần Phong kinh người thủ đoạn, nhưng hắn lại vẫn không đem Tần Phong để ở trong mắt. Đại bàng dương cánh chín và dặm, không nhìn thấy trên mặt đất con kiến hôi. Hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một thanh kiếm sắc bén hồn, đột nhiên từ hư không trong cái khe bắn mạnh mà ra. Đó cũng không phải một thanh chân chính kiếm hồn, mà là thần thức biến thành. Tu luyện giả đột phá thiên cương cảnh về sau, chính là có thể mang thần thức ngưng tụ thành hình, để mà sát phạt. Đối với loại này thần niệm công kích, cho dù nhục thể cường đại đi nữa, thể nội linh khí nhiều hơn nữa, cũng căn bản vô pháp ngăn trở, sẽ bị trực tiếp chém nát thần thức. Quả thực là hàng duy đặc kích. Bá, kia thần niệm hóa thành kiếm hồn, uy lực còn lại không chỉ là bao phủ toàn bộ Hỗn Nguyên Tông, càng là bao phủ toàn bộ sơn mạch. Hỗn Nguyên Tông đệ tử không phải mục tiêu, ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng sơn mạch bên trong những ma thú kia, trong nháy mắt chính là bị chạm nát thần thức, toàn bộ biến thành cái xác biết đi. Một tia thần thức, liền cường đại như thế. Thần Phong thấy vậy, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Đối phương chỉ là một tia thần thức hóa thành kiếm hồn, từ trong cái khe đi ra, liền cường đại đến để cho hắn lòng rung động, rất khó tưởng tượng tu vi của đối phương là cái gì trình độ kinh khủng. Bất quá tuy rằng lòng rung động, nhưng hắn lại cũng không sợ hãi. Bạch. Tần Phong thần thức không gian bên trong, tia thần thức tiểu nhân vọt thẳng ra. Đây là hắn tại Đại Hạ Hoàng Lăng thời điểm, lợi dụng ngưng thần quyết ngưng tụ ra. Hắn lúc trước chưa bao giờ sử dụng qua, bởi vì mỗi lần sử dụng đều đối với thần thức tiêu hao rất lớn, khôi phục thần thức so với khôi phục nhục thể phải làm phiền quá nhiều. Nhưng là bây giờ đã bất chấp quá nhiều. Thần thức tiểu nhân so sánh Tần Phong thân thể nhỏ rất nhiều, cơ hồ không thấy rõ dung mạo, nhưng mà đáng sợ thần thức chi uy, so với kiếm hồn kia, mạnh hơn. Ông ngoong. Thần thức tiểu nhân trong tay thần thức hóa thành kiếm nhất kiếm chém ra, cùng trong hư không bắn mạnh mà đến kiếm hồn, chạm vào nhau, bạo phát ra mắt thường không thể nhận ra dao động. Thần thức tiểu nhân trong nháy mắt trong suốt rất nhiều, bất quá kia thần thức hóa thành kiếm hồn, chính là trực tiếp vỡ nát mở ra. Cái gì? Ngươi chỉ là võ vực cảnh mà thôi, làm sao sẽ đã ngưng tụ thần thức? Hư không trong cái khe âm thanh, truyền đến không thể tin âm thanh. Phải biết, cho dù là trước thời đại, cũng rất ít có người có thể tại võ vực cảnh ngưng tụ thần thức a. Nhưng tác giả là kiêm chức, chỉ có sau khi tan việc mới có gõ chữ thời gian, quá khó khăn. Thuận tiện, mọi người có cái gì tốt nghe kiếm đạo lĩnh vực danh tự, có thể nói ra. Chương 218, võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả. Trong cái khe chủ nhân của thanh âm, phi thường khó lấy tin, hôm nay cái thời đại này, so với trước thời đại, rõ ràng yếu đi rất nhiều lần, tại sao còn có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy thiên tài? Mà Hôn Nguyên tông người, càng là khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Sao? Làm sao sẽ? Tiền bối công kích, lại bị tiểu tử này chặn lại. Hắn đến tuột cùng là người nào, sẽ không phải là tiên nhân chuyển thế đi. Tiếng thốt kinh ngạc, rối rít vang dội. Tất cả mọi người chấn động tột đỉnh. Vừa mới Tần Phong có thể phá hỏng hộ tông đại trận thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn chặn lại Hôn Nguyên tông vô pháp xuất thế cường giả một đòn. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Vạn kiếm quý tông. Mà ngay tại lúc này, Tần Phong quát lạnh một tiếng. Ngút trời kiếm ý, nhất thời tại thân thể của hắn bốn phía, nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt vạn thanh kiếm hồn ngưng tụ thành công. Kiếm minh âm thanh, vang vọng đất trời giữa. Đây cũng là kiếm pháp gì? Trong cái khe âm thanh, tràn đầy bất khả tư nghị. Tần Phong sử dụng kiếm pháp, hắn vậy mà chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, hơn nữa còn cảm giác phi thường cường đại. Bá. 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 Mà ngay tại lúc này, tại Tần Phong dưới sự khống chế, kia hơn vạn trôi vừa mới ngưng tụ thành công kiếm hồn, nhất thời hướng phía hư không vết nứt chỗ đó, bắn tới. Vận dụng thần thức không gian thần thức tiểu nhân, vốn là đối với Tần Phong tiêu hao cũng rất lớn, vừa mới va chạm càng làm cho thần trí của hắn suy yếu, hắn nhất thiết phải nhanh chóng hủy diệt vết nứt không gian, không cho đối phương cơ hội phản kích. Mà trên thực tế, vết nứt bên kia cường giả, công kích một lần cũng tiêu hao rất lớn, đã vô pháp tại trong thời gian ngắn, lần nữa đến công kích Tần Phong rồi. Hắn điềm nhiên nói, "Tiểu tử, bản tôn nhớ kỹ ngươi rồi, đợi đến bản tôn xuất thế, nhất định để ngươi sống không bằng chết." Hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hơn vạn thanh kiếm hồn đã cùng hư không vết nước chạm vào nhau. Ầm ầm. Một cái chớp mắt, năng lượng đáng sợ dao động, nhất thời bộc phát ra. Kia hư không vết nước vốn là bất ổn định, tại Tần Phong vạn kiếm quy tông phía dưới, càng là hoàn toàn tan vỡ. Lượng lớn hỗn loạn năng lượng, lấy Hỗn Nguyên tông làm trung tâm, giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Nơi đi qua, vô luận là kiến trúc, tu luyện giả, vẫn là sơn mạch bên trong cỏ cây, mọi thứ tất cả đều là bị phá hủy. Xem ảnh một. Ước chừng sau một hồi lâu, đây năng lượng đáng sợ dao động mới là từ từ tiêu tán, mà hướng theo sóng năng lượng tiêu tán, toàn bộ sơn mạch đều là biến thành một phiến hoang mạc, chỉ còn lại có Tần Phong và trước người kia để mà ngăn trở kịch liệt sóng năng lượng hạo thiên kính. Tất cả Hôn Nguyên tông người và vật vô ảnh vô tung biến mất, chút nào không nhìn ra tại đây đã từng có một cái tông môn tồn tại. Khục khục. Bất quá Tần Phong cũng không dễ chịu, ho kịch liệt, khóe miệng tràn máu. Hư không vết nứt vỡ nát sản sinh năng lượng, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Mà lấy thể xác của hắn cường độ, còn dùng hạo thiên kính cản trở phần lớn dư âm, cũng là bị thương không nhẹ. Lại thêm vừa mới thần thức va chạm, để cho Tần Phong thần thức cũng hao tổn nghiêm trọng, hiện tại hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt. Hệ thống, giúp ta tại Hôn Nguyên tông đánh dấu. Bất quá mặc dù như vậy, Tần Phong vẫn là không có quên muốn đánh dấu. Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được hỗn loạn lĩnh vực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai đến. Tần Phong vốn tưởng rằng sẽ có rất lớn thu hoạch, không muốn đến chỉ là một cái hỗn loạn lĩnh vực. Tuy rằng lĩnh vực này rất cường đại, cửu huyền vực bất kỳ một cái nào cường giả đạt được, đều sẽ vui sướng vô cùng, nhưng mà đối với đã có Phật môn tiên đường hắn lại nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá nghĩ đến tại đây chỉ là hồ đầu nguyên tông địa chỉ mới, cũng không phải địa điểm cũ, không có bao nhiêu đạo vận, Tần Phong trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Bạch bóp nát một cái truyền tống quyển trục sau đó, Tần Phong thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Thương thế nghiêm trọng như vậy Tần Phong đã không có vượt cấp mà chiến năng lực, nhiều lắm là đồng giai vô địch. Tiếp tục lưu lại tại đây, thật sự là quá nguy hiểm. Tần Phong đi sau đó, chỉ để lại giữa thiên địa còn sót lại cuồng bạo linh khí dao động. Bất quá rất nhanh, tại đây chính là náo nhiệt, bởi vì vừa mới sóng năng lượng dẫn đến Hỗn Nguyên tông hộ tông đại trận trực tiếp vỡ nát mở ra, liền toàn bộ sơn mạch đều liên lụy, vô pháp bị che giấu. Cho nên có rất nhiều cường đại tu luyện giả, tại nhận thấy được động tĩnh sau đó, nghe tin chạy tới. Tại đây vừa mới xảy ra cái gì, vừa mới làm sao sẽ bùng nổ ra kinh khủng như vậy sóng năng lượng? Tại đây vốn là một vùng núi, bây giờ lại biến thành hoang mạc. Đế tột cùng là cấp bậc gì cường giả, ở chỗ này đại chiến a? Rất nhiều cường giả đều là thán phục không thôi nói. Trong bọn họ, thậm chí có cửu huyền vực đỉnh cấp tông môn thế gia võ vực cảnh cường giả, nhận thấy được dị thường sau đó truyền tống mà tới. Cứ việc những này võ vực cảnh cường giả kiến thức rộng, nhưng một màn trước mắt, hãy để cho bọn hắn chấn động không thôi. Ta mặc dù là võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi, nhưng mà cảm giác mới vừa rồi kinh khủng kia sóng năng lượng phía dưới, liền sống sót năng lực đều không có. Nam Cung Gia một lão giả tóc bạc hoa râm, sắc mặt ngưng trọng nói, hắn vừa mới chuẩn bị đi phong lôi các tham bạn, ngay tại ngoài vạn dặm, cho nên đối với vậy có thể số lượng dao động cảm giác vô cùng rõ ràng. Lời vừa nói ra, nhất thời để cho tại chỗ không ít người hoảng sợ. Vị này Nam Cung Gia cường giả, chính là tại mấy trăm năm trước đã bước vào võ vực cảnh nhị trọng thiên rồi, tại Cửu Huyền vực có uy danh hiển hách, liền hắn vậy mà đều nói khó có thể mới vừa rồi sóng năng lượng bên dưới sống sót. Nhìn không lưu lại đến sóng năng lượng, chỉ sợ là võ vực cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu luyện giả xuất thủ. Diễn Nguyệt Tông một trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng suy đoán nói, bởi vì hư không vết nứt vỡ vụn sản sinh sóng năng lượng, quá mức kinh khủng, cho nên hắn suy đoán chỉ sợ là võ vực cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả xuất thủ. Khí. Lời nói của hắn, để cho không ít người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kỳ một cái nào cảnh giới, ngũ trọng thiên đều là danh giới. Võ vực cảnh cũng là như thế. Hôm nay Cửu Huyền vực võ vực cảnh cường giả tuy rằng không ít, nhưng lại cho tới bây giờ không có ngũ trọng thiên cường giả xuất thủ qua. Trước đó, rất nhiều người đều suy đoán, Cửu Huyền vực căn bản không có võ vực cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả. Chẳng lẽ là phong lôi các cổ lỗ sĩ hiện thân? Nam Cung Gia lão giả kia suy đoán nói, nơi đây khoảng cách phong lôi các gần đây. Người khác không rõ, nhưng hắn lại biết rõ, đều là Cửu Huyền vực đỉnh phong một trong những thế lực phong lôi các, có một bế tử quan cổ lỗ sĩ, tương truyền đã đạt tới võ vực cảnh ngũ trọng thiên. Lời nói của hắn, trong lúc nhất thời trong đám người nhấc lên khủng lồ thảo luận, không muốn đến phong lôi các bên trong, vậy mà liền có võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Không thể nào. Diễn Nguyệt Tông trưởng lão chính là lắc đầu, nói, Cửu Huyền vực bất kỳ một thế lực nào, phàm là có võ vực cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả xuất thủ, đều tuyệt đối không có khả năng như thế kín không kẽ hở. Bất kỳ một thế lực nào bên trong, võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều là thọ nguyên gần tồn tại, phải lấy đủ loại thủ đoạn đến miễn cưỡng duy trì sinh mạng, tùy tiện tuyệt đối sẽ không để cho xuất thủ. Nếu mà nhất định phải để cho những này võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả hiện thân xuất thủ, nhất định là chuyện thiên đại. Mà loại này sự tình, Cửu Huyền vực cái khác các đại đỉnh phong tông môn thế gia, là không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Nghe thấy Diễn Nguyệt Tông trưởng lão nói như vậy, Nam Cung Gia lão giả gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Chẳng lẽ là Cửu Huyền vực bên ngoài võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả? Nam Cung Gia lão giả suy đoán nói. Lời vừa nói ra, hắn cùng với Diễn Nguyệt Tông trưởng lão đều là rơi vào trong trầm mặc, cảm thấy khả năng này rất lớn. Đồng thời trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, không hiểu ngoại vực võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, tại sao phải ở chỗ này xuất thủ, dãy núi này thoạt nhìn bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù a. Bá, bá. Trầm ngâm chốc lát, Nam Cung Gia lão giả cùng Diễn Nguyệt Tông trưởng lão rối rít rời khỏi, quyết định vội vàng đem chuyện này bẩm báo cho mình thuộc thế lực. Dù sao, Cửu Huyền vực bên ngoài võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả đột nhiên xuất hiện, cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Chương 219, đủ loại suy đoán. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Tần Phong cũng không biết mình dẫn phát to lớn cỡ nào thảo luận, hắn lại lần nữa sử dụng truyền tống quyền trụ, muốn mau sớm trở lại Thương Sơn Thành. Bởi vì ở đó trong sân nhỏ có hắn bố trí trận pháp bảo hộ, chữa thương hội an toàn rất nhiều. Tại nhiều lần sử dụng truyền tống quyền trụ dưới tình huống, Tần Phong dùng không đến nửa canh giờ thời gian, chính là đã trở lại Thương Sơn Thành bên trong. Ngươi sắc mặt làm sao như vậy tái nhợt, phải đi làm cái gì? Trong sân Tiểu Bạch Hồ nhìn thấy trở về Tần Phong, trên mặt đẹp nhất thời tràn đầy lo lắng hỏi. Không gì. Tần Phong chính là lắc lắc đầu, nói, hôm nay đi ra ngoài làm việc thời điểm, gặp phải chút phiền toái nhỏ. Gặp phải phiền toái? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, lập tức chính là siết chặt quả đấm nhỏ, nói, có phải hay không cùng người lên mâu thuẫn, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lấy lại danh dự? Dưới cái nhìn của nàng, mình luyện hư cảnh tu vi, giúp Luân Hải cảnh Tần Phong đối phó địch nhân, vẫn là dễ dàng. Không cần, đã giải quyết rồi. Tần Phong chính là khoát tay một cái. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, lúc này mới nuối lòng siết chặt quả đấm nhỏ, đồng thời vội vàng đem một cái mang theo người hồ tộc chữa thương đan dược cho Tần Phong. Tuy rằng Tần Phong hoàn toàn chưa dùng tới, nhưng cũng không có cự tuyệt Tiểu Bạch Hồ có hảo ý. Sau đó, Tần Phong chính là trở về phòng của mình ngồi tĩnh tọa chữa thương. Tiểu Bạch Hồ chính là ở trong sân trông coi, cũng không có ra ngoài, lo lắng cùng Tần Phong sẽ ra xung đột người, lại đến tìm phiền toái. Nàng nếu là không ở đây, liền không có ai có thể giúp đạt được Tần Phong rồi. Trong phòng, Tần Phong đem Tiểu Bạch Hồ cho hắn đan dược uống vào sau đó, lại từ hệ thống không gian bên trong đã lấy ra không ít chân quý đan dược. Một phần là dùng để khôi phục nhục thể thương thế, một phần khác chính là khôi phục thần thức tiêu hao. Những đan dược này tùy tiện lấy ra một cái đều có thể tại Cửu Huyền vực bán ra thiên giới, nhưng Tần Phong trực tiếp luận bình đến ăn. Hắn không thích loại này yếu ớt trạng thái, sẽ để cho hắn rất không có cảm giác an toàn, cho nên muốn phải nhanh lên một chút khôi phục. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, liên quan tới võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả xuất thủ tin tức bắt đầu nhanh chóng tại Cửu Huyền vực bên trong truyền bá, nhấc lên rất lớn sóng gió. Dù sao trước đó rất nhiều người đều cho rằng Cửu Huyền vực bên trong căn bản không có võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả, hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị có tính chấn động có thể tưởng tượng được. Huống chi truyền thuyết cái này võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả hay là ngoại vực mà đến. Xem ảnh một, toàn bộ Cửu Huyền vực thoáng cái dẫn tới lượng lớn nghị luận, rồi rít suy đoán vị này võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả đến Cửu Huyền vực tầm nhìn. Có người cảm thấy hắn nhất định là vì yêu đế mộ táng mà đến, dù sao những năm gần đây là yêu đế mộ táng mà đến ngoại vực người không phải số ít. Có người chính là cảm thấy yêu đế mộ táng chẳng qua chỉ là tương truyền mà thôi, hơn nữa qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ động tĩnh, căn bản không đáng võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả tự mình vì thế mà tới. Sự xuất hiện của hắn, chỉ sợ là muốn tại Cửu Huyền vực thiết lập một cái mới đạo thống. Loại thứ hai đoán tán đồng người chiếm tuyệt đại đa số. Thế cho nên Cửu Huyền vực các đại đỉnh phong thế lực đều vì này tràn đầy cảm giác nguy cơ. Một cái võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả thiết lập đạo thống, ở mức độ rất lớn có thể thay đổi Cửu Huyền vực bố cục. Mà lúc này, thân ở cả sự kiện trung tâm Tần Phong, tại trải qua dài đến 10 ngày liệu dưỡng sau đó, rốt cục thì khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hô. Tần Phong mở ra hai con mắt, chậm rãi thở phào một hơi. Loại này trở lại đỉnh phong cảm giác, để cho hắn phi thường thoải mái. Đưa tay ra mời vươn người sau đó, Tần Phong đi ra khỏi phòng. Thương thế của ngươi được rồi. Tiểu Bạch Hồ thấy vậy, liền vội vàng tiến lên hỏi. Ừ. Tần Phong gật đầu một cái, nói, còn phải đa tạ ngươi cho ta đang ăn dược, bằng không, ta khôi phục cũng sẽ không như thế nhanh. Hắn cũng không phải tại qua loa lấy lệ Tiểu Bạch Hồ, bởi vì có viên đan dược đó, hắn khôi phục lại đỉnh phong tốc độ, sắp thực nhanh không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian. Ngươi khôi phục là tốt rồi. Tiểu Bạch Hồ trong mắt lo âu, lúc này toàn bộ đã biến thành thích thú cùng vui vẻ. Đúng rồi, mấy ngày này trong thời gian, không có xảy ra chuyện gì đi. Tần Phong thuận miệng hỏi. Phát sinh một kiện chuyện rất lớn. Tiểu Bạch Hồ chính là nói. Chuyện gì? Tần Phong nghi hoặc. Sau đó, Tiểu Bạch Hồ chính là liên quan tới cái kia võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả sự tình, nói cho Tần Phong. Và liên quan tới vị cường giả kia đủ loại suy đoán. Võ vực cảnh ngũ trọng thiên. Tần Phong nhận ra. Bởi vì địa điểm duyên cớ, hắn biết rõ những người đó nói chính là mình, trong tâm nhất thời có chút cười khanh khách, không muốn đến tu vi của chính mình lại bị chuyển thành võ vực cảnh ngũ trọng thiên. Ngươi cảm thấy vị cường giả kia đến Cửu Huyền vực là vì cái gì? Tiểu Bạch Hồ hỏi Tần Phong nói, là vì yêu đế mộ táng, vẫn là vì thiết lập đạo thống của chính mình? Ê. Tần Phong cười khanh khách, chốc lát sau nói, có lẽ đều không phải, nói không chừng chỉ là có chuyện phải làm của mình. Hắn đến Cửu Huyền vực mục tiêu chỉ là thanh đồng bản mà thôi. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, đăm chiêu gật đầu một cái, cảm thấy tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng mà có đạo lý riêng của nó. Hiện tại toàn bộ Cửu Huyền vực đỉnh phong tông môn thế gia đều ở đây tìm kiếm vị kia võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, hy vọng có thể lôi kéo một hồi, không biết hắn cuối cùng sẽ gia nhập cái thế lực nào. Tiểu Bạch Hồ chậm rãi nói, không hề nghi ngờ, vị kia võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả gia nhập thế lực, thực lực tuyệt đối sẽ đề thăng rất lớn một cấp bậc. Các ngươi hồ tộc phái người tìm chưa? Tần Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Không có. Tiểu Bạch Hồ chính là lắc lắc đầu, nói, so sánh cùng Cửu Huyền vực những cái kia đỉnh phong tông môn thế gia, hồ tộc thực lực vẫn là khoảng cách quá lớn, căn bản không có hy vọng lôi kéo đến vị cường giả kia, cho nên sẽ không có phái người tìm kiếm. Hồ tộc có thể cùng lang tộc tổng cộng chia làm năm vực, cũng không phải là bởi vì hồ tộc cùng lang tộc cường đại đến mức nào, mà là bởi vì nam vực dãy núi bên trong nguy hiểm quá nhiều, đủ loại ma thú cường đại tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn yêu tộc tương đối thích đứng tại đây, những nhân tộc kia càng muốn đem nam vực xem như thí luyện chi địa, mà không muốn ở chỗ này thiết lập đạo thống. Nếu quả như thật bàn về đến thực lực, hồ tộc cùng yêu tộc tại Cửu Huyền vực các đại thế lực bên trong chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Vậy cũng tiết kiệm lãng phí tinh lực. Tần Phong thản nhiên nói. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, chỉ cho là Tần Phong là đang an ủi, liền cũng không nghĩ nhiều. Sau đó nàng chính là cùng Tần Phong bàn, rời khỏi Thương Sơn Thành trở về hồ tộc bộ lạc thời gian. Hỏi thêm một cái. Mọi người có hay không dễ nghe kiếm đạo lĩnh vực danh tự? Chương 220, run lẩy bẩy Tiểu Bạch Hồ. Gần đây Thương Sơn Thành càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì Cửu Huyền vực các đại đỉnh phong tông môn thế gia người đều ở đây tìm kiếm truyền thuyết bên trong cái kia võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mà Thương Sơn Thành ở tại Nam vực cùng Bắc vực chỗ giáp giới, tin tức tình báo trao đổi phi thường phương tiện. Cho nên các đại đỉnh phong tông môn thế gia đều phái cường giả đi đến Thương Sơn Thành hỏi dò tin tức. Mà tại Thương Sơn Thành càng ngày càng náo nhiệt thời điểm, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ hai người đã ly khai nơi đây. Bọn hắn ngồi cổ thuyền, hướng phía hồ tộc bộ lạc phương hướng, bình tĩnh đi mà đi. Bên trong bí cảnh ma khí vẫn không có bị hấp thu sạch sẽ, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian lại đem tia cựu tầng yêu tháp lấy đi. Trên đường trở về, Tần Phong vốn là muốn lợi dụng thân ngoại hóa thân, đi đem cựu tầng yêu tháp từ bí cảnh bên trong dọn dẹp. Nhưng lợi dụng thần thức cảm ứng về sau, phát hiện kia cựu tầng yêu tháp vẫn không có đem bên trong bí cảnh ma khí hấp thu sạch sẽ, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Ngược lại nơi đây khoảng cách hồ tộc bộ lạc cũng không xa, chờ cái gì thời điểm hấp thu xong, lúc nào lại lấy đi cũng có thể. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Bầu trời bên trong, trăng sáng treo cao, tinh thần lấp loé. Cổ thuyền ở trong màn đêm đi, luồng gió mát thổi qua, để cho trên bong thuyền tĩnh tọa Tần Phong, cảm giác phi thường sảng khoái. Ta nhớ được lúc trước tại Hoàng Lăng thời điểm, ngươi thường cho cháu gái ngươi Tần Tử Ngưng kể chuyện xưa, ta cũng muốn nghe. Trên bong thuyền lười biếng Tiểu Bạch Hồ có chút buồn chán nói. Đến thời điểm nàng trên đường đều ở đây tu luyện, cho nên không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ trải qua Thương Sơn Thành phồn hoa náo nhiệt, cảm thấy con đường bay về mênh mông, có chút không có chuyện gì làm. Ồ, ngươi muốn nghe cái gì kiểu cố sự? Tần Phong nghe vậy hỏi ngược lại. Loại hình gì? Tiểu Bạch Hồ nghe vậy nghiêng đầu chỉ chốc lát sau đó nói, mạo hiểm kích thích, càng đâm mánh liệt hảo. Nàng không phải loại kia đại gia khuê tú, cho nên không thích câu chuyện tình yêu. Yêu thích tương đối mạo hiểm kích thích một chút cố sự, càng đâm mánh liệt tốt. Tần Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm sau đó, khóe miệng hiện ra một nụ cười, hỏi: "Ngươi nghe nói qua Bút Tiên sao?" "Bút Tiên? Là truyền thuyết bên trong tiên nhân sao?" Tiểu Bạch Hồ nháy mắt to, nghi ngờ hỏi. Tuy rằng hàng cổ trên đại lục, liên quan tới tiên nhân là không tồn tại, vẫn luôn mỗi người nói một kiểu.
nhưng liên quan tới tiên nhân truyền thuyết, nhưng cũng không thiếu. Nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có gọi bút tiên.
Ê! Không sai biệt lắm. Xem ảnh một.
Thần Phong hơi trầm ngâm sau đó, chậm rãi gật đầu nói. Sau đó, hắn chính là cho Tiểu Bạch Hồ nói về đến liên quan tới bút tiên đủ loại dân gian truyền thuyết và kỳ văn dị sự. Vốn là Tiểu Bạch Hồ nghe còn nồng nhiệt, nhưng mà sau đó, sắc mặt từng bước có chút tái nhợt lên, từ từ tựa sát đến Tần Phong trong lòng. Đến cuối cùng, quả thực bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Cuối cùng, trong học viện tất cả nữ sinh đều chết thảm rồi. Hướng theo màn đêm càng ngày càng sâu, Tần Phong chậm rãi nói, "Vù vù, bút tiên quá đáng sợ, ta về sau không còn muốn viết chữ." Tiểu Bạch Hồ trong giọng nói còn tràn đầy nước nở. Nàng cũng như chạy trốn trở lại khoang thuyền bên trong phòng của mình, thật giống như phía sau có vật gì đang đuổi nàng một dạng. Bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho nàng cảm thấy âm phong từng trận, phi thường khủng bố. Đáng sợ như thế sao? Thần Phong thấy vậy, có chút im lặng nói. Đây chỉ là hắn giảng thuật mà thôi, ngay cả một hình ảnh đều không có. Tiểu Bạch Hồ là gan cũng quá nhỏ. Lắc lắc đầu, Thần Phong chuẩn bị tiếp tục ngồi tính toán. Không quá nửa thưởng sau đó, hắn chính là khẽ nhíu mày, chậm rãi mở ra hai con mắt. Làm sao cảm giác có chút thấm người a? Bóng tôi trong hoàn cảnh, chỉ có bọn hắn một con thuyền cổ đi. Liếc nhìn lại, không có thứ gì, yên tĩnh vô cùng. Bầu không khí quả thực có chút quỷ dị. Do dự chỉ chốc lát sau, Tần Phong chậm rãi đứng dậy, tính toán trở về phòng của mình bên trong tiếp tục ngồi tính toán. Ngược lại cũng không phải sợ hãi, chỉ là đơn thuần không muốn ở bên ngoài ở lại. Đùng, đùng, đùng. Nửa đêm, Tần Phong đang tính toán, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Làm sao? Nhận thấy được là Tiểu Bạch Hồ, Tần Phong nghi ngờ hỏi. Hắn từ từ mở ra cửa phòng, nhìn thấy ngoài cửa Tiểu Bạch Hồ đang ôm lấy chăn mền của mình, run lẩy bẩy đứng tại cửa của hắn. Ta sợ hãi. Tiểu Bạch Hồ nháy mắt to, làm bộ đáng thương nói, ta có thể hay không ngủ phòng của ngươi? Vừa mới nàng một mình trở lại gian phòng của mình sau đó, liền phụ lên mền muốn ngủ. Nhưng luôn cảm thấy dưới giường có cái gì, căn bản là không ngủ được. Ngủ gian phòng của ta. Tần Phong nhất thời có chút dở khóc dở cười, nói, đây nếu mà nếu để cho người biết, thanh danh của ngươi ha chẳng phải là hủy sạch. Tại đây theo chúng ta hai người, vô luận làm gì sao đều sẽ không có người biết. Tiểu Bạch Hồ chính là có chút vô lại nói, ta bất kể, ta liền muốn ngủ gian phòng của ngươi, ai cho ngươi cho ta nói dọa người như vậy cố sự. Bản thân ngươi phạm sai, muốn mình phụ trách. Nghe Tiểu Bạch Hồ ngụy biện, Tần Phong hoàn toàn bỏ tay. Hắn nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ cũng là thật sợ hãi, chỉ có thể gắng gượng làm đáp ứng để cho Tiểu Bạch Hồ ngủ gian phòng của mình. Hắn nói, ngủ gian phòng của ta có thể, nhưng chỉ có thể ngủ một đêm. Được, ta cũng đáp ứng ngươi. Cực sợ Tiểu Bạch Hồ, căn bản không có bất kỳ do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Vậy vào đi. Tần Phong đây mới là đạo. Tiểu Bạch Hồ lập tức chính là không kịp đợi ôm lấy chăn mền của mình, như một làn khói nhảy tới Tần Phong trên giường. Ngươi ngủ ở bên ngoài, ta ngủ ở bên trong. Trên giường Tiểu Bạch Hồ dùng mền hoàn toàn che mình, liền lộ ra rồi một cái đầu nhỏ, nói, nếu quả như thật có bút tiên ăn thịt người mà nói, làm cho các nàng trước tiên đem ngươi ăn, ta hảo nhân cơ hội chạy trốn. Thật là một cái bị ạ cựu gẳng hồ ly. Nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ đã vậy còn quá tuyệt tình, Tần Phong có chút hối hận quyết định của mình rồi. Bất quá hắn cũng lười nói gì nữa, chính là ngồi xếp bằng tại trên giường nhỏ, tiếp tục ngồi tính toán. Bại hoại, ngươi không biết làm gì với ta đi. Không biết có phải hay không là hiện tại mới phản ứng được cùng Tần Phong đơn độc sống chung không thích hợp, Tiểu Bạch Hồ đông nhiên cảnh giác mà hỏi. Yên tâm đi. Ta không thích tiểu. Tần Phong thản nhiên nói. Mặc dù nói Tiểu Bạch Hồ thân thể một cách tự nhiên tản mát ra thơm dịu, phi thường dụ người, để cho hắn tâm tư cũng không nhịn được có nhấp nô. Nhưng mà trong mắt hắn, Tiểu Bạch Hồ chính là cái tiểu thí hại, loại kia xuất sinh sự tình, hắn là không biết làm. Tiểu. Ta chỗ nào tiểu? Tiểu Bạch Hồ lập tức chính là không phục nói. Tần Phong sắc mặt nhất thời đen xuống. Hắn làm sao cảm giác Tiểu Bạch Hồ nói chuyện, luôn có chút là lạ. Hắn không có để ý tới Tiểu Bạch Hồ, tiếp tục ngồi tính toán. Trong phòng, lại lần nữa lâm vào kéo dài yên tĩnh. Bất quá cũng không kéo dài quá lâu. Tiểu Bạch Hồ lại lần nữa không nhịn được nói, bại hoại, ngươi thật không biết làm gì với ta sao? So sánh với khi trước cảnh giác, lần này trong lòng của nàng, tựa hồ có hơi không cam lòng. Thật sẽ không. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm ngủ ở chỗ này đi. Tiểu Bạch Hồ nghe vậy, cũng không có thu hoạch được can tâm. Ngược lại là khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Tần Phong, mình đi ngủ. Tần Phong chính là tiếp tục mình ngồi tĩnh tọa tu luyện. Chương 221, lần nữa đi đến thí luyện chi địa. Từ khi Tiểu Bạch Hồ thành công tu luyện hồ tộc cổ tịch, hơn nữa dẫn phát thiên địa dị tượng đến nay, hồ tộc phồn thịnh, là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đang không ngừng để thăng. Nam vực còn lại mấy cái bên kia không tính thế lực cường đại, ngược lại không cảm thấy có cái gì. Dù sao, liền tính hồ tộc không từng bước cường thịnh lên, bọn hắn cũng không có cùng hồ tộc tranh phong tư cách. Nhưng toàn bộ lang tộc vẫn một mực tình cảnh bi thảm. Bởi vì bọn hắn cùng hồ tộc có thâm cừu đại hận, không biết bao nhiêu thay mà ân oán, căn bản không có tiêu trừ khả năng. Cái này khiến lang tộc mới tộc trưởng Sói Uyên trong khoảng thời gian này đến nay vẫn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Một khi hồ tộc quật khởi, bọn hắn lang tộc coi như nguy hiểm. Chỉ bất quá hôm nay Sói Uyên lại phi thường hưng phấn cùng kích động. Xác định hơn 3000 năm trước mất tích vị lao tổ kia là bị vây ở yêu đế bên trong dãy núi, hơn nữa hiện tại còn sống. Sói Uyên trong mắt khó có thể tin. Tại hơn 4000 năm trước thời điểm, bọn hắn lang tộc cũng từng xuất hiện qua một vị thiên tài. Bất quá 1000 tuổi, chính là đột phá đến võ vực cảnh. Sau đó mấy trăm năm trong thời gian, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, vô cùng đáng sợ, là làm cho cả Nam vực cũng vì đó chấn động thiên tài. Nếu như tiếp tục nữa, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành Nam vực đệ nhất cường giả, tiêu diệt Hồ tộc căn bản không thành vấn đề. Chỉ tiếc chính là hơn 3000 năm trước thời điểm, vị lao tổ kia đi ra ngoài lịch luyện, từ đó bật vô âm tín. Đã nhiều năm như vậy, Lang tộc người đã sớm cho là hắn đã chết, nhưng lại không từng nghĩ đến, 3 tháng trước, Lang tộc phái đi canh gác yêu đế sơn mạch, chờ đợi truyền thuyết bên trong mộ táng mở ra người, lại bất ngờ phát hiện vị lao tổ kia lưu lại tung tích. Sói Uyên lập tức chính là hạ lệnh, bí mật lục soát yêu đế sơn mạch. Mà hôm nay, phái đi siêu tầm người, rốt cục thì phát hiện vị lao tổ kia tung tích. Lao tổ không chỉ sống sót, hơn nữa tại vây khốn địa phương của hắn, thu được đại cơ duyên, tu vi một lần đột phá đến võ vực cảnh ngũ trọng thiên. Lang tộc đại trưởng lão vô cùng kích động, âm thanh đều run rẩy mà nói, một khi giúp đỡ hắn thoát vây, ta Lang tộc đem nhảy một cái trở thành cựu huyền vực đỉnh phong thế lực. Tuy rằng hắn thật tò mò, tại sao lão tổ có thể sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn đã thông qua Lang tộc thủ đoạn đặc thù xác nhận qua, bị vây vị kia chính là bọn hắn Lang tộc lão tổ. Quá tốt, quá tốt. Sói Uyên cũng là vô cùng hưng phấn, nói, lão tổ có từng nói cho ngươi biết, làm sao có thể giúp hắn thoát vây? Giúp hắn thoát vây phương pháp, đã nói cho ta biết, hiện tại việc cấp bách là dựa theo nhu cầu của hắn, chuẩn bị trận pháp. Lang tộc đại trưởng lão chậm rãi nói, vậy cũng không cần lãng phí thời gian. Sói Uyên trầm giọng nói, lập tức nghĩ biện pháp, đem trận pháp sư công hội bên trong, trận pháp mạnh mẽ nhất sư mời tới, giúp ấn chiếu theo lão tổ yêu cầu khắc họa trận pháp. Xem ảnh một, sớm một ngày mang lão tổ thoát vây, chúng ta là có thể sớm một ngày tiêu diệt Hồ tộc. Hồ tộc lão tộc trưởng, chẳng qua chỉ là võ vực cảnh tam trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tại võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Cho dù là có Hồ tộc bộ lạc trận pháp đem rút, cũng căn bản không phải bọn hắn vị lão tổ kia đối thủ. Được. Lang tộc đại trưởng lão gật đầu, chính là rời khỏi, đi tới trận pháp sư công hội. Tuy rằng bọn hắn Lang tộc bộ lạc bên trong cũng có trận pháp sư, nhưng mà xa xa vô pháp cùng trận pháp sư trong công hội trận pháp sư so sánh. Hắn đi sau đó, ngăn cản Sói Uyên, cùng với khác mấy cái Lang tộc trưởng lão, đều là thở phào một hơi. Cùng Hồ tộc tranh nhau vài và năm, hôm nay rốt cuộc có thể phân cái thắng bại. Một khi lão tổ thoát vây, bọn hắn Lang tộc liền có thể vô tư. Vào lúc giữa trưa, Tần Phong cùng Tiểu Bạch Hồ ngồi cổ thuyền, rốt cục thì trở lại Hồ tộc bên trong bộ lạc. Sau khi trở về, Tiểu Bạch Hồ chính là đi tìm cha mẹ của mình rồi, mà Tần Phong chính là một mình trở lại đã từng ở trong sân. Lần trước bỏ qua đêm trăng tròn, lần này cũng không thể bỏ lỡ. Tần Phong lẩm bẩm nói, đối với thí luyện chi địa, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ có thể đánh dấu thu được mới mẹ tưởng thưởng ra, vẫn còn rất thèm bên trong kia thập đại ma vương thân thể. Nếu mà đem toàn bộ tiêu diệt, cho cửu tầng yêu tháp bên trong yêu ma tu luyện, tu vi của hắn tốc độ tiến triển nhất định sẽ mau hơn. Trong tâm nghĩ như vậy, Tần Phong chính là bắt đầu ngồi chờ đợi đêm trăng tròn đến. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Tần Phong một mực chờ đợi đêm trăng tròn, rốt cuộc đến. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp từ trong nạp giới đã lấy ra một cái thâm viên quyển trục, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Giang rắc. Vỡ nát thâm viên quyển trục, lập tức hóa thành lượng lớn ánh sáng màu đen, đem Tần Phong vần quanh. Nháy mắt sau, thân ảnh của hắn ở trong sân biến mất. Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở không có chân chính trời trăng sao ma quật thế giới. Tại đây bầu trời phi thường mờ mịt, giữa thiên địa gió rét kéo tới, tất cả đều là ma khí. Nơi này chính là lần trước ta lúc rời đi địa phương. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, kinh ngạc nói. Hắn phát hiện nơi này chính là lần trước hắn sau khi độ kiếp, bị cưỡng ép truyền tống đi địa phương. Cái này khiến Tần Phong có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng mỗi lần truyền tống vị trí là ngẫu nhiên. Lần sau lúc rời đi, muốn tuyển chọn một cái chỗ an toàn, không thì truyền tống qua đây về sau, bị những cái kia ma vương ngồi chồm hổm chờ coi như không xong. Tần Phong lẩm bẩm nói. Hắn có thể bóp nát mới thâm viên quyển trụ, tại đây kéo dài ở lại thời gian, nhưng cũng không thể sớm trở về. Một khi truyền tống qua đây, bị những cái kia ma vương ngồi chồm hổm chờ, trừ phi hắn có thể cứng rắn kéo 10 ngày, không thì sợ rằng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Lợi dụng thần đồng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm không có bất kỳ tà ma, Tần Phong sau đó liền đem thể nội công pháp vận chuyển thay đổi. Trường Sinh Quyết biến thành Hoang Cổ Ma Đế Quyết. Thể nội tản mát ra kinh người ma khí. Hắn cùng với ma tộc khoảng cách, chính là trên thân không có bao trùm lân phiến. Bất quá rất nhiều ma tộc trong ngày thường cũng sẽ ẩn tàng lân phiến, hắn cũng sẽ không dẫn tới chú ý. Tương truyền, nhân tộc hình thái mới là thích hợp nhất tu luyện, cho nên vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều muốn hóa thành hình người, cũng không biết là thật hay giả. Tần Phong lẩm bẩm nói. Hắn tại Hồ tộc trong cổ tịch thấy qua phương diện này ghi chép, nhưng về phần là thật hay là giả, hắn cũng không rõ lắm. Bất quá Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, lập tức chính là đánh dấu rồi. Đinh. Chúc mừng chủ nhân đánh dấu thành công, thu được ma linh quả tưởng thưởng. Hệ thống cơ giới một dạng thanh âm nhắc nhở, tại Tần Phong vang lên bên tai. Hắn tra xét sau đó, phát hiện hệ thống không gian bên trong có một cái toàn thân đen nhẹm, tản ra quang mang quả thực. Bên trong hàm chứa năng lượng cường đại, có thể giúp võ vực cảnh ma tộc trực tiếp đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Nhìn thấy ma linh quả giới thiệu, Tần Phong cảm giác phi thường không tệ. Tuy rằng hắn không phải ma tộc, phục dụng hiệu quả sẽ không quá tốt, nhưng hắn lại có thể cho cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia. Khi làm hấp thu bên trong bí cảnh ma khí tối đa yêu ma tưởng thưởng. Ngược lại những cái yêu ma kia tu vi đề thăng, đối với Tần Phong cũng là có chỗ tốt to lớn. Từ hệ thống không gian bên trong thu hồi ánh mắt về sau, Tần Phong ly khai nơi đây, chuẩn bị tìm kiếm ma tộc tụ tập thành trì. hiểu rõ hơn lý giải thí luyện chi địa tình huống, đặc biệt là kia thập đại ma vương. Chương 222, bộ ưu tuyển. Thần Phong đối với thí luyện chi địa cũng chưa quen thuộc, cho nên cũng không biết nơi đó có thành trì. Ước chừng nửa ngày thời gian, thậm chí ngay cả một thành trì đều không gặp phải. Cuối cùng Tần Phong gặp phải một đám ma tộc giặc cướp, mới rốt cục là từ trong miệng bọn họ biết được. Khoảng cách nơi đây gần đây thành trì cũng còn có hơn 10 vạn dặm. Lần trước đến thời điểm, vì tránh cho gặp phải ma tộc tụ tập thành trì, ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đến phạm vi 10 vạn dặm trong phạm vi, căn bản không có ma tộc tụ tập thành trì. Tần Phong có chút vô ngôn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn hướng đến thành trì kia phương hướng, bay vút mà đi. Không tìm được ma tộc tụ tập thành trì, hắn sẽ không có biện pháp hiểu được thập đại ma vương càng thêm cặn kẽ tin tức. Sau đó trong thời gian, Tần Phong không ngừng bóp nát truyền tống quyền trụ, hướng phía thành trì phương hướng, bay vút mà đi. Ầm ầm. Ở cách thành trì chỉ còn lại mấy ngàn dặm thời điểm, xa xa cuối chân trời, lại có thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Thật giống như vạn mã buôn đằng. Tần Phong nghe tiếng nhìn lại, phát hiện bầu trời bên trong có trên trăm đạo thân ảnh, tất cả đều ma tộc tu luyện giả. Bọn hắn từng cái trên người mặc trọng giáp, trong tay cầm đen nhẻm cờ lớn, cưỡi hung tàn ma thú, ở trên trời bên trong lao nhanh, tốc độ cực nhanh. Khí. Nhìn thấy những binh lính này, Tần Phong bỗng nhiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn nắm giữ thần đồng, cho nên đầu tiên nhìn chính là nhìn ra, những ma tộc này binh sĩ, vô luận là trên thân khôi giáp, tay vẫn bên trong cầm cờ lớn, đều là hiện đầy trận văn. Những ma tộc này binh sĩ bản thân liền thực lực cường đại, liên thủ có thể chấn giết võ vực cảnh nhị trọng thiên cường giả, phối hợp bọn hắn trận pháp, thực lực càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái này còn không đủ để cho Tần Phong khiếp sợ. Chân chính để cho Tần Phong khiếp sợ là cái này hợp lại trận pháp, vậy mà không có chút nào kẽ hở. Ít nhất lấy hắn thần đồng, căn bản không nhìn ra trận pháp này có bất kỳ kẽ hở. Trận pháp này cũng quá quỷ dị, bọn hắn là muốn đi giết ai? Tần Phong cau mày. Bất quá ngay tại hắn tò mò thời điểm, kia hơn trăm cái ma tộc binh sĩ đã biến mất tại cuối chân trời, không có bóng dáng. Trầm ngâm chốc lát, Tần Phong chưa cùng đi lên kiểm tra, chỉ là ở trong lòng âm thầm cảm thán, thí luyện chi địa cũng không đơn giản, về sau phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó, Tần Phong cứ tiếp tục hướng phía thành trì phương hướng, bay vút mà đi. Thời gian không bao lâu, hắn chính là nhìn thấy xa xa một tòa vô cùng rất dài, lại cực cao vô cùng vách núi thẳng đứng, thành lập đến một cái cổ xưa thành trì. Nhìn từ đằng xa, toàn bộ cổ thành vô cùng khéo léo, phi thường có tầng thứ, quả thực giống như là một cái bích họa. Xem ảnh một, kia vách đá thẳng đứng chính là bối cảnh. Cảm giác ngoại trừ ma khí ngút trời ra, cùng nhân loại thành trì cũng không có khác nhau quá lớn. Bước vào trong thành trì, Tần Phong lẩm bẩm nói: "Thành trì chủ đạo bên trong, đâu đâu cũng có lui tới ma tộc thương đội." Qua lại không dứt, huyên náo âm thanh cũng là liên tục. Hai bên vẫn là các loại cửa hàng. Tần Phong vốn là tìm được một cái buôn bán tình báo địa phương, nhưng hắn có chút thất vọng, bởi vì nơi này liên quan tới thập đại ma vương tình báo phi thường thiếu, bọn hắn nhất định chính là thí luyện chi địa thần linh, phi thường thần bí. Bất quá Tần Phong cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn biết mình tại vượt qua diện hồn lôi kiếp sau đó đã khiến cho thập đại ma vương chú ý. Thứ 10 ma vương đã phái cường giả tại tứ xứ trong bóng tối tìm kiếm hắn. Nếu như có thể mời chào hắn nói tốt nhất, không thể chiêu mộ nói liền trực tiếp giết, không cho hắn cơ hội trưởng thành. Ha ha, đây là sợ ta trưởng thành, uy hiếp được địa vị của hắn sao? Tần Phong cười lạnh nói. Bất quá hắn cũng chưa quá mức để ý. Hắn có thể mang mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, nếu mà hắn không chủ động hiện thân mà nói, không có ai có thể tìm đến hắn. Sau đó, Tần Phong liền lại mua một ít ghi chép có thí luyện chi địa tin tức tình báo. Từ phía trên hắn biết được tin tức không ít, ví dụ như đủ loại hung hiểm tuyệt địa, tu luyện đất thánh, đều phân biệt ở nơi nào các loại. Hơn nữa phát hiện, đã nhiều năm như vậy, ban đầu bị hồ tộc cửu vi tổ tiên chấn áp tại thí luyện chi địa sơ đại ma tộc cường giả đã sớm chết không sai biệt lắm. Phần lớn ma tộc căn bản không có thôn vệ qua nhân tộc, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, bình thường vững vàng sống qua cuộc đời này, cùng người bình thường tu luyện giả cũng không có gì khác nhau. Đi vòng vo chỉ chốc lát sau, Tần Phong rất nhanh chính là tìm được một cái náo nhiệt nhất tử lâu, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngoại trừ buôn bán tình báo thế giới ngầm ra, ở loại địa phương này dễ dàng nhất lấy được tin tức. Vừa mới đám kia đi ngang qua ma tộc binh sĩ là đàn cái gì ra hỏa, thấy thế nào đáng sợ như vậy? Có một nữ ma tu ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn về chân trời phần cuối, một đám ma tộc binh sĩ biến mất địa phương, lòng vẫn còn sợ hay nói. Cứ việc những cái kia ma tộc binh sĩ không có vào thành, nhưng chỉ là đi ngang qua, nơi thả ra kinh người ma khí, liền để cho người sợ hãi. Người đây cũng không biết, đó là Dạ Cửu Thương huấn luyện ra hắc kỵ. Một cái dấu trên thân lân phiến, nhưng lại không có cách nào mang trên đầu sừng ẩn nút tức cười thanh niên ma tộc, giảm thấp thanh âm nói, nghe nói vì huấn luyện những này hắc kỵ, hắn chính là hao phí trên trăm năm thời gian, mời không biết bao nhiêu trận pháp sư. Lời vừa nói ra, tại chỗ ma tộc toàn bộ đều là biểu tình biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Dạ Cửu Thương người thế nào, bọn hắn tự nhiên biết rõ, đây chính là thứ 10 ma vương ruột thịt. Toàn thân tu vi đã là võ vực cảnh nhị trọng thiên rồi. Hơn nữa hắn không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tại thí luyện chi địa, nắm giữ hiển hách hung danh, không có mấy người dám trêu chọc. Dạ Cửu Thương tu vi đã đáng sợ như vậy rồi, hơn nữa cha hắn vẫn là thứ 10 ma vương, ai dám trêu chọc hắn, tại sao hắn còn muốn hao hết công phu huấn luyện đây hắc kỵ? Tần Phong lên tiếng, không hiểu hỏi. Người đây cũng không biết. Trên đầu mọc ra sừng, bộ dáng tức cười ra hỏa, nói, vậy cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, đương nhiên là vì giết bộ ưu tuyển a.
Nghe ngữ khí, hắn tựa hồ đối với Dạ Cửu Thương rất có oán nghiệm. Nói đến bộ ưu tuyển, nữ nhân kia ngược lại cũng thật là một cái truyền kỳ. Ai nói không phải thì sao? Nhắc tới bộ ưu tuyển, tại chỗ ma tộc đều là hai mắt tỏa sáng, rối rít mở miệng. Từ nói chuyện của bọn họ sau đó, Tần Phong cũng đối với cái kia bộ ưu tuyển có đại khái lý giải. Thí luyện chi địa, cơ hồ tất cả cường giả thiên tiêu đều ở đây thập đại ma vương dưới quyền, bởi vì tại bọn hắn chỗ đó có hưởng vô tận tài nguyên tu luyện và cường đại công pháp võ kỹ, mà bộ ưu tuyển chính là một cái ngoại lệ. Thiên phú của nàng kinh người, nhưng thủy chung không muốn thuần phục thập đại ma vương, căn là một cái tán tu. Mặc dù nói kia thập đại ma vương có chuyện trọng yếu hơn, căn bản không dối để ý tới bộ ưu tuyển, nhưng bọn hắn dòng dõi cũng rất bất mãn, đều đi phái cường giả muốn chấn áp bộ ưu tuyển, lấy tạo uy nghiêm. Thí luyện chi địa người vốn tưởng rằng kia bộ ưu tuyển kết cục nhất định sẽ phi thường thê thảm, nhưng mà kết quả lại khiến cho người mở rộng tầm mắt. Những cái kia ma vương dòng dõi tuy rằng phái không ít cường giả, nhưng bộ ưu tuyển mỗi lần đều có thể thoải mái trốn khỏi những cường giả kia áp chế. Dòng dã ngàn năm trong thời gian, thập đại ma vương dòng dõi sai phái cường giả không chỉ không có thể chấn áp bộ ưu tuyển, ngược lại là bị giết không ít. Giữa song phương thù hận cũng là càng để lâu càng sâu. Thằng đến Dạ Cửu Thương con ruột bị bộ ưu tuyển giết chết, hắn rốt cục thì nổi cơn thịnh nộ, dùng ước chừng 100 năm thời gian bồi dưỡng ra hắc kỵ, thể phải đem bộ ưu tuyển vây giết. Thập đại ma vương không ra, sợ rằng không có người là những này hắc kỵ đối thủ. Trên đầu mọc ra sừng ma tộc không nhịn được lắc lắc đầu, bi thương nói, vậy bộ ưu tuyển chỉ sợ cũng thảm. Ôi, từ xưa hồng nhan bạc mệnh biết bao a. Những người khác nghe vậy cũng đều là rối rít cảm thán. Bọn hắn đã sớm chịu đủ rồi thập đại ma vương thống trị, đối với bộ ưu tuyển hành vi trong tâm vẫn là phi thường khâm phục. Chương 223, phu quân cứu ta. Về phần Tần Phong, chính là gương mặt bình tĩnh, không có bất kỳ dao động. Hắn không có tại thí luyện chi địa sinh hoạt qua, tự nhiên cùng những ma tộc này không có gì cộng tình. Mục tiêu của hắn chỉ là giết kia thập đại ma vương và dưới quyền cường giả, đến cho cựu tầng yêu tháp bên trong yêu ma hào hào bồi bổ mà thôi. Đánh nhau. Đương nhiên, bên trong tiểu lầu có ma tộc, khi lấy được đồng bọn truyền đi tin tức sau đó, kinh hô. Vừa nói chính là chuẩn bị rời khỏi. Cái gì đánh nhau? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn đến hắc kỵ cùng bộ ưu tuyển đánh nhau. Ngay tại 7000 dặm ra, kia ma tộc vừa nói chuyện, chính là hướng phía ngoại thành bay vút mà đi. Vừa ra thành, liền bóp nát một cái truyền tống quần trụ, hướng phía 7000 dặm truyền ra ngoài đưa mà đi. Tiểu lâu bên trong cái khác ma tộc nghe vậy, hơi mở ra, cũng đều là sắc mặt mạnh mẽ biến. Bộ ưu tuyển lại bị hắc kỵ tìm được, nhanh đi xem. Có hướng phía thành bên trong truyền tống trận chạy tới, có chính là trực tiếp bóp nát truyền tống quần trụ. Trong chớp mắt không có còn dư mấy cái người. Con mẹ, các ngươi còn chưa cho linh thạch đâu. Tiểu lâu lão bản nghe tin sau khi lên lầu, nhìn đến trống rông tiểu lâu, không nhịn được mắng to. Tần Phong thấy vậy, thuận tay để lên bàn rồi một cái thần linh thạch, bắt đầu từ hệ thống bên trong không gian đã lấy ra một cái truyền tống quần trụ. Tuy rằng hắn đối với bộ ưu tuyển không có hứng thú gì, nhưng đối với thứ 10 ma vương nhi tử Dạ Cửu Thương và hắn hắc kỵ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. FML, huynh đệ có truyền tống quần trụ. Đầu kia mọc ra sừng, bộ dáng vô cùng tức cười ra hỏa, đang chuẩn bị hướng truyền tống trận chỗ đó đuổi, nhìn thấy Tần Phong trong tay truyền tống quyển trục sau đó, lập tức chính là tiến tới góp mặt, nói, không biết có thể hay không mang ta lên, để cho ta đi đưa nàng dâu đoạn đường cuối cùng. Vợ. Tần Phong ngẩn ra, nói, cái quỷ gì? Huynh đệ không rõ, tuy rằng ta chỉ gặp qua bộ ưu tuyển một lần, nhưng tâm cũng sớm đã là nàng. Trên đầu mọc ra sừng ra hỏa, lập tức gương mặt bi thương, nói, nàng mặc dù không biết có ta cái này phu quân, nhưng mà ta đã nhận nàng con dâu này. Hắn gương mặt mê hoặc, phảng phất hồi tưởng lại đêm hôm ấy, hắn tại dưới cổng thành nhìn xa xa bộ ưu tuyển bóng lưng cảnh tượng rồi. Tần Phong mặt tối sầm, đây là cái gì kỳ lạ. Bất quá hắn cũng lười lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp bóp nát truyền tống quyển trụ. Xem ảnh một. Bạch. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt chính là biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó bên ngoài 7000 dặm, bầu trời bên trong kịch liệt linh khí dao động, không ngừng vang lên đến, đinh hai nhức óc, để cho hư không đều ở đây rung động, không ngừng xuất hiện đủ loại vết nứt. Ầm ầm. Năng lượng đáng sợ tàn phá, uy thế thật giống như thiên băng địa liệt một dạng. Từng trận sóng khí đem bầu trời bên trong đám mây bao phủ vỡ nát. Chính là toàn thân áo đen bộ ưu tuyển, tại lấy sức một mình, độc chiến giữa hai bên tạo thành trận pháp trăm tên hắc kỵ. Vô số đạo thân ảnh truyền tống mà đến, cách xa nhìn nhau, nhìn thấy kinh người này một màn, đều là không nhịn được hít vào một hơi. Bá. Một ánh hào quang lấp lóe, Tần Phong cùng đầu kia bên trên mọc ra sừng ma tộc, thân ảnh đồng thời xuất hiện. Ánh mắt của hai người cũng đều là rơi vào chiến trường kịch liệt phía trên. Vợ của ngươi chân thật trắng. Nhìn thấy bộ ưu tuyển, Tần Phong không nhịn được bật thốt lên. Xa xa nhìn lại, vẻ mặt lãnh lực băng xương bộ ưu tuyển, tuy rằng tướng mạo chỉ có thể coi là nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có nhiều hấp dẫn Tần Phong. Nhưng nàng vóc dáng chính là vô cùng ngạo nhân, đặc biệt là một đôi trắng tinh như ngọc chân dài. Trước đó, Tần Phong đã gặp nhất thon dài cùng trắng nhất chân là Hỏa Linh Nhi. Nhưng hôm nay muốn đổi thành bộ ưu tuyển rồi. Đó là tự nhiên. Trên đầu mọc ra sừng ma tộc, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, bất quá sau đó chính là phản ứng lại, nói, ngươi vừa mới tuy rằng giúp ta, nhưng đừng hòng đánh ta nàng dâu chủ ý. Vợ bạn không thể lừa. Tần Phong nghe vậy, sao cũng được gật đầu một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ không đánh nàng chủ ý. Ngược lại vợ của ngươi sắp chết. Trên đầu mọc ra sừng ma tộc nghe vậy, liền vội vàng hướng phía chiến trường nhìn đến. Phốc suy. Lúc này bộ ưu tuyển bị hắc kỵ liên thủ đả thương, phun ra một ngụm máu tươi, vốn là lãnh lược băng xương mặt cười, lúc này rũ phát tái nhợt. Bộ ưu tuyển, còn không nguyện ý quỳ xuống thần phục sao? Lúc này, tại hắc kỵ phía sau, một người trung niên bộ dáng, thoạt nhìn không giận tự uy người, phất ống tay áo một cái, những cái kia hắc kỵ tấn công, chính là lập tức đình chỉ. Người này chính là thứ 10 ma vương chi tử, Dạ Cửu Thương. Hắn nói, chỉ muốn ngươi nhỏ máu nhận chủ, nguyện ý vĩnh viễn trung thành với ta, trước đây ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ. Dạ Cửu Thương dứt tiếng, nhất thời đưa tới không nhỏ gợn sóng. Bộ ưu tuyển giết thứ 10 ma vương nhiều cường giả như vậy, Dạ Cửu Thương vậy mà hoàn nguyện ý mời chào bộ ưu tuyển. Mặc dù không biết bộ ưu tuyển rốt cuộc là thân phận gì, nhưng nàng có thể ở thập đại ma vương dưới quyền cường giả áp chế bên dưới, sống sót ngàn năm, vậy liền nhất định là có chỗ bất phàm. Dạ Cửu Thương nguyện ý mời chào nàng cũng là có nguyên nhân. Ánh mắt của mọi người thoáng cái đều rơi vào bộ ưu tuyển trên thân, nín thở, muốn nhìn một chút bộ ưu tuyển sẽ như thế nào trả lời. Nhỏ máu nhận chủ không phải là chuyện nhỏ. Một khi nhỏ máu nhận chủ, vậy sẽ phải cả đời thuần phục. Trong tâm hơi có làm phản ý nghĩ, liền sẽ tự động hình thần câu diện. Ha ha, bại tướng dưới tay cũng muốn để cho ta thuần phục, thật là nói vớ vẩn. Bộ ưu tuyển cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lời của nàng để cho không ít người khiếp sợ. Tất cả mọi người vẫn là vừa mới biết rõ, Dạ Cửu Thương vậy mà đã thua ở qua bộ ưu tuyển trong tay. Phải biết, Dạ Cửu Thương nắm giữ ma vương huyết mạch, cũng là lừng lẫy nổi danh thiên tiêu, hơn nữa còn so sánh bộ ưu tuyển lớn ít nhất 500 tuổi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dạ Cửu Thương bị bộ ưu tuyển ngay trước mọi người vạch quyết điểm, sắc mặt phi thường khó coi, quát lên, đem cho ta nàng trấn áp. Vâng. Hơn trăm tên hắc kỵ nghe vậy, tất cả đều lập tức đáp ứng nói. Bọn hắn vô luận là trên thân khôi giáp, tay vẫn bên trong màu đen cờ lớn, đều có quỷ dị trận văn sáng lên, để cho giữa hai bên tạo thành trận pháp càng cường đại hơn, tạo thành một cái thiên la địa võng. Ầm ầm. Bọn hắn rồi rít xuất thủ, lại lần nữa hướng phía bị vây quanh ở trong đó bộ ưu tuyển lướt đi. Chiến đấu kịch liệt, kèm theo vô cùng đáng sợ dao động, làm người ta kinh ngạc. Bị nhốt ở tại bên trong bộ ưu tuyển, trái sông phải tiến vào, nhưng lại căn bản khó có thể tìm được sở hở của trận pháp, vô cùng tuyệt vọng. Xong, xong. Vợ ta không biết thật muốn bị Dạ Cửu Thương cái gia hỏa này bắt lấy đi đi. Trên đầu có sừng gia hỏa, nhất thời vô cùng lo lắng nói. Hắn hận không được xông lên giúp đỡ. Bên cạnh Tần Phong, chính là bình tĩnh rất nhiều. Hắn đối với người khác nàng dâu hoàn toàn không có hứng thú. Phu quân cứu ta. Nhưng mà vừa lúc đó, bộ ưu tuyển bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong phương hướng, la lớn. Sự ủng hộ của mọi người, mới là ta đổi mới động lực. Chương 224, ngươi cũng không yếu. Bộ ưu tuyển lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người của ma tộc, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí, ngay cả vây công nàng hắc kỵ, đều là gương mặt vẻ ngạc nhiên. Bởi vì ai ai cũng biết, bộ ưu tuyển thường xuyên bị cường giả vây giết, từ đầu đến cuối một thân một mình, hơn nữa vô cùng cao ngạo, bất luận cái gì thiên tiêu đều không bị nàng để ở trong mắt. Làm sao đột nhiên, nàng nhiều hơn một cái phu quân. Bộ ưu tuyển lại có chồng. Tên nào vận tốt như vậy, vậy mà thành bộ ưu tuyển phu quân. Trong lúc nhất thời, tất cả người của ma tộc đều là thuận theo bộ ưu tuyển ánh mắt nhìn, rơi vào Tần Phong cùng bên cạnh hắn mọc ra sừng ra hỏa trên thân. Mà lúc này Tần Phong phát hiện bộ ưu tuyển ánh mắt rơi vào trên người mình, biểu tình vốn là ngẩn ra, bất quá sau đó sắc mặt âm u, hiểu do nữ nhân này là tại đem hỏa thủy đông dẫn. Bất quá hắn không hiểu là nữ nhân kia vì sao đem mầm thai vạ dẫn hướng hắn. Vì bước vào thành bên trong hỏi do tin tức, Tần Phong đem chính mình ẩn nút chính là cái phổ thông luân hải cảnh ma tu, phi thường tầm thường. Bộ ưu tuyển đem mầm thai vạ dẫn hướng một cái luân hải cảnh tu luyện giả, có thể có chỗ ích lợi gì? Thuận tay liền bị Dạ Cửu Thương bóp chết rồi. Ta, vợ ta, là tại hướng về ta cầu cứu. Mà bên cạnh trên đầu mọc ra sừng ra hỏa, chính là biểu tình vô cùng đặc sắc, âm thanh đều run rẩy. Hắn trong mộng nữ thần, vậy mà gọi hắn là trợ phu. Một khắc này, hắn cảm giác mình tràn đầy lực lượng, cho dù hắn thật chỉ có luân hải cảnh tu vi, cũng dám xung quan giận dữ vì hồng nhan, đi lên cùng Dạ Cửu Thương cứng rắn. Phu quân, Dạ Cửu Thương sắc mặt cũng là nhất thời âm trầm xuống. Hắn muốn chấn áp bộ ưu tuyển, không chỉ là bởi vì song phương nhật tích nguyệt lui thù oán, hay là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có bộ ưu tuyển loại này nghiêng nước nghiêng thành, lại dị bẩm thiên phú nữ nhân mới có thể xứng với hắn. Hiện tại biết được bộ ưu tuyển lại có những nam nhân khác, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt của hắn thoáng cái rơi vào Tần Phong trên thân, âm thanh vô cùng băng lãnh mà nói, chỉ là luân hải cảnh tu vi cũng dám cùng bộ ưu tuyển chung một chỗ, ngươi thật là ăn gan hùm mật báo. Dạ Cửu Thương ngay lập tức nhất định bộ ưu tuyển trong miệng phu quân là Tần Phong, mà không phải bên cạnh cái đầu kia bên trên mọc ra sừng ra hỏa. Bởi vì tuy rằng hai người đều là luân hải cảnh tu vi, nhưng Tần Phong dẫu gì lớn lên vẫn là rất xoáy khí. Nếu mà bộ ưu tuyển có thể hợp ý bên cạnh cái đầu kia bên trên mọc ra sừng, bộ dáng hơi có chút tức cười ra hỏa, đó thật đúng là mắt bị mù. Thật là một cái ngu ngốc. Tần Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Dạ Cửu Thương có phải hay không tu luyện cho luyện choáng váng, sơ qua dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút, cũng có thể biết rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng là bộ ưu tuyển phu quân. Ngươi vậy mà còn dám nhục mạ ta, xem ra lá gan của ngươi lớn không phải một chút xíu a. Dạ Cửu Thương sắc mặt âm u đến cực hạn. Xem ảnh một. Bởi vì đối với bộ ưu tuyển bệnh kia hình thái muốn chiếm làm của riêng, hắn căn bản không có biện pháp tỉnh táo lại suy nghĩ, hiện tại chỉ muốn đem Tần Phong thiên đao vạn quả. Ầm ầm. Dưới sự tức giận, Dạ Cửu Thương thể nội phóng thích ra ngoài vô cùng khủng bố sát ý, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Tất cả mọi người tại chỗ đều có chủng như rơi vào hầm băng cảm giác, lạnh cả người, thể nội linh khí đều ở đây một khắc đình chỉ vận chuyển. Bao gồm Tần Phong bên cạnh cái kia chuẩn bị cứng rắn dạ cựu thương gia hỏa, căn bản không thể động đậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Phu quân, đem cái gia hỏa này trấn áp, nô gia tối nay thật tốt hầu hạ ngài. Vừa lúc đó, bị hắc kỵ khốn trụ được bộ ưu tuyển, bỗng nhiên mở miệng, đã không có chút nào khi trước băng lãnh, kia thanh âm quyến rũ, quả thực để cho xương người đầu đều muốn xốp rơi xuống. Cái này cùng trong ngày thường trong tin đồn khủng lô tương phản, để cho vây xem người của ma tộc trong mắt cũng sắp đạp rơi xuống. Đáng ghét. Mà lúc này dạ cựu thương, trong mắt lửa giận bùng cháy, trong tâm phẫn nộ đến cực hạn. Vừa nghĩ tới mình khổ khổ không thể được đến, lãnh lực băng xương bộ ưu tuyển, vậy mà đối với nam nhân khác như thế mập mờ, thậm chí là đã bị nam nhân khác đặt tại dưới thân, hắn tâm liền khó có thể bình tĩnh lại. Bộ ưu tuyển, ta hôm nay phải ngay mặt của ngươi, đem ra hỏa này rút gần lộ ra. Dạ cựu thương dứt tiếng, thân hình trong nháy mắt mà động. Hắn toàn thân bị ngút trời ma khí vây quanh, đôi mắt đỏ bừng như máu, giống như là một vị sư gia. Nơi đi qua, hư không chấn động kịch liệt, sau lưng lưu lại khủng bố ma khí con đường. Hơn nữa tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đã tới Tần Phong trước mặt. Đưa tay chính là hướng phía Tần Phong cổ chụp tới. Kinh người ma khí vòng quanh bàn tay, phản phất là tới từ địa ngục ma chảo. Dạ cựu thương võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi, thật là đáng sợ. Gia hỏa này thảm. Hắn là gan cũng là thật lớn, thậm chí ngay cả bộ ưu tuyển cũng dám chạm. Thấy một màn này, vây xem người của ma tộc đều là rối rít nói, đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Tần Phong. Cảm thấy hắn tại Dạ cựu thương trước mặt, căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chi lực. Như vậy không có đầu óc, cũng không trách được một mực không chiếm được bộ ưu tuyển. Mà lúc này Tần Phong thấy vậy, chính là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó hắn một trường gỗ ra, kinh người ma khí ngưng tụ thành hư không đại thủ ấn, che khuất bầu trời mở dạng, hướng phía Dạ cựu thương đánh ra. Ầm 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 thanh đinh thái nhức óc, thủ ấn kia giống như một ngọn núi to lớn, tại không trung di động. Ầm ầm. Khung lô thủ ấn vỗ xuống tại Dạ cựu thương trên thân, kích liệt sóng năng lượng, nhất thời bộc phát ra. Dạ cựu thương chỉ là võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi mà thôi, há lại Tần Phong đối thủ, bị một trường này trực tiếp cho đánh bay ra ngoài rồi mấy trăm trượng. Phốc suy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch. Vừa mới đáng sợ kia khí tức cũng là đại giảm, từ địa ngục xú ra biến thành yếu đuối dê con, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống tới mặt đất. Khí một màn này trong nháy mắt để cho tất cả mọi người đều lớn ngoài dự kiến, gương mặt vẻ khó tin, thậm chí so sánh vừa mới bộ ưu tuyển gọi Tần Phong phu quân thời điểm còn khiếp sợ hơn. Bọn hắn không thể tin được, Dạ cựu thương võ vực cảnh nhị trọng thiên tu vi lại bị cái này thoạt nhìn vô cùng phổ thông Tần Phong cho một trường trọng thương. Ngươi che giấu tu vi. Trọng thương Dạ cựu thương lập tức chính là kịp phản ứng, hiểu rõ Tần Phong là che giấu tu vi. Bất quá trong mắt hắn khiếp sợ nhưng chưa vì vậy mà giảm bớt chút nào, nói, có thể ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, cư nhiên có thể một trường trọng thương ta. Phải biết, cho dù là đối mặt thiên phú vô song bộ ưu tuyển, hắn cũng đều còn có thể cùng chi đại chiến một ngày. Ngươi cũng không yếu. Tần Phong chính là nói, ngươi chẳng qua chỉ là cùng ta giống nhau cảnh giới mà thôi, lại có thể tiếp ta một trường không chết, cũng không thẹn thứ 10 ma vương chi tử thân phận, thể chất quả nhiên bất phàm. Hắn đó cũng không phải đang giễu cợt, mà là đang thật lòng khen. Dù sao, hắn hiện tại cũng là võ vực cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa còn thi triển võ kỹ. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có người có thể gánh vác hắn một trường này. Dạ cựu thương có thể tiếp được Tần Phong một trường mà không chết, đủ để chứng minh hắn thể chất bất phàm, thập đại ma vương chỉ sợ cũng đều không phải hiền lành. Chương 225, chẳng qua chỉ là u minh ma diễm. Chỉ có điều, Tần Phong nghe được lời này, tại Dạ cựu thương cùng những người khác nghe tới, chính là ý giễu cợt tràn đầy. Hôn trướng. Dạ cựu thương hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, ngươi chớ cao hưng quá sớm, hôm nay nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn bỗng nhiên ra nhiều rồi tối đen như mực màu hỏa diễm. Toàn bộ khu vực nhiệt độ lập tức đề cao gấp mấy lần. Hơn nữa nóng bỏng bên trong còn tản ra đáng sợ khí tức tà ác, khiến người ta khó mà bình tĩnh được. U Minh Ma Diễm. Đây là thứ 10 Ma Vương U Minh Ma Diễm. Truyền thuyết hỏa diễm này chính là thứ 10 Ma Vương trước tổ thời đại, tổ tổ đời đời cường giả, tại trước khi chết bùng cháy mình, cuối cùng nơi rèn luyện ra đến, vô cùng đáng sợ. Dạ Cửu Thương không hổ là thứ 10 Ma Vương sùng ái nhất nhi tử, vậy mà đưa hắn một phần U Minh Ma Diễm hộ thân. Nhìn thấy Dạ Cửu Thương trong tay hỏa diễm, bốn phía ma tộc cường giả đều là rối rít kinh hô. Trong mắt tràn đầy sợ hãi và vẻ chấn động. Nói không khoa trương chút nào, U Minh Ma Diễm chính là thứ 10 Ma Vương đặt chân chi vốn. Toàn bộ thí luyện chi địa bên trong, bất luận người nào một khi đụng phải U Minh Ma Diễm, liền biết bị thiêu đốt dẫn đến tử vong, căn bản là không có cách dập tắt. Nhanh chóng giúp ta từ bên ngoài phá vỡ Hắc Kỵ đại trận, ta có khắc chế hắn U Minh Ma Diễm bảo vật. Vừa lúc đó, bị Hắc Kỵ vây khốn bộ U Tuyển chính là vội vàng nói. Nàng gấp lửa bỏ tay người cho Tần Phong, tự nhiên không phải đơn thuần muốn kéo Tần Phong chịu tội thay, nàng cũng sớm đã tính toán được rồi. Chỉ cần Tần Phong giúp nàng từ bên ngoài phá vỡ Hắc Kỵ đại trận, hai người liên thủ có thể thoải mái chém giết Dạ Cửu Thương. Nhưng mà, Tần Phong nhưng căn bản đều không có để ý tới bộ ưu tuyển, ánh mắt đều là ở đó U Minh Ma Diễm phía trên. Hỏa diễm này thoạt nhìn không tồi. Tần Phong rất có hứng thú nói, nóng bỏng nhiệt độ đều sắp tới cốt linh lãnh hỏa 1/10. Ha ha, đương nhiên không tồi. Dạ Cửu Thương đắc ý cười to, nói, chờ một hồi ngươi bị đốt hình thần câu diệt thời điểm, còn có thể lại càng không tệ. Trong lúc nói chuyện, hắn tay vung lên, kia một đoàn bùng cháy U Minh Ma Diễm trong nháy mắt chính là hóa thành che khuất bầu trời đen nhèm biển lửa, hướng phía Tần Phong bao phủ mà đi. Bầu trời thậm chí đều âm u rất nhiều. Tất cả vây xem người của ma tộc thấy vậy, đều là liền vội vàng rối rít cách xa, rất sợ không cẩn thận đụng phải u minh ma diễm, vậy thật là dẫn lửa thiêu thân rồi. Tần Phong thấy vậy, chính là vẫn không nhúc nhích, chậm rãi bước ra, tiến lên đón những cái kia u minh ma diễm. Xem ảnh một. Người điên rồi sao? Bộ U Tuyền nhìn thấy một màn này, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Tần Phong vậy mà không nhanh chóng giúp hắn phá vỡ hắc kỵ vây công, ngược lại là chủ động tiến lên đón u minh ma diễm. Trong ngay mắt, nàng có chút tuyệt vọng. Tần Phong là nàng cuối cùng thoát vây hơn nữa chạy trốn hy vọng, hiện tại Tần Phong lại lựa chọn chịu chết, nàng không còn có những biện pháp khác. Ầm ầm. Trong ngay mắt, ngập trời đen nhèm hỏa diễm, liền đem Tần Phong bao phủ. Toàn bộ bầu trời bên trong biến thành một phiến biển lửa. Liên thiên địa giữa linh khí cùng ma khí đều ở đây bùng cháy. Cư nhiên hoàn toàn không chống cự. Dạ Cửu Thương thấy vậy, gương mặt ngạc nhiên, không hiểu Tần Phong vì sao phải chịu chết. Bất quá hắn hiện tại cũng lười suy nghĩ nhiều, mà là đem trảo phúng cùng hí ngược ánh mắt, nhìn về phía Bộ U Tuyển, nói, xem ra ngươi tìm tên mặt trắng nhỏ này, đầu óc có chút không bình thường a. Bộ U Tuyển kêu biểu tình tuyệt vọng, để cho hắn trong tâm sinh ra một loại khác thường khoái cảm. Ngươi? Bộ U Tuyển nghe vậy, vừa muốn nói gì, dư quang chính là chợt nhìn thấy cái gì, biểu tình ngưng trọng, sau đó kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Nhìn thấy Bộ U Tuyển bộ dáng này, Dạ Cửu Thương trong tâm bỗng nhiên sinh ra một chút bất an, hắn liền vội vàng nhìn về phía vùng này đen nhèm biển lửa. Nhưng mà trước mắt một màn này, để cho hắn cả người đều bị dọa sợ đến cứng lên. Tần Phong thân thể bị một loại băng lãnh ngọn lửa màu trắng bao quanh, chậm rãi từ đen nhèm trong biển lửa đi ra. Không chỉ có không bị thiêu chết, thậm chí ngay cả quần áo đều không chút nào nắm đen. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây chính là U Minh Ma Diễm. Một khắc này, Dạ Cửu Thương trong tâm đồng thời xông ra tuyệt vọng cùng khiếp sợ. Hắn khó mà tin được, phụ thân cho hắn hộ thân U Minh Ma Diễm, vậy mà không có thể thương tổn đến Tần Phong chút nào. Đây nhưng đã là hắn cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rồi. Bởi vì đó bất quá là U Minh Ma Diễm. Tần Phong thản nhiên nói. So sánh với cốt linh lãnh hỏa, thứ 10 ma vương trước tổ thời điểm bắt đầu, tổ tổ đời đời cường giả bùng cháy bản thân, nơi rèn luyện ra đến hỏa diễm, vẫn là kém quá quá nhiều. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn nhiều hơn một ngôi tháp cổ. Đây không phải là cựu tầng yêu tháp, chỉ là Tần Phong đánh dấu thu được, đơn thuần chấn áp dùng binh khí. Vô pháp đem bên trong bị giam người tu vi chuyển hóa thành Tần Phong. Ầm ầm. Kia cổ tháp thoát khỏi Tần Phong bàn tay sau đó, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, hướng phía Dạ Cửu Thương chấn áp tới. Mật ngươi giam chấn áp ta, chỗ này thiên địa liền không còn có ngươi chỗ dung thần, phụ thân ta sẽ đem ngươi truy sát đến chân trời góc biển. Dạ Cửu Thương tức giận hét lớn. Tại cổ tháp uy áp bên dưới, hắn căn bản là không thể động đậy, muốn chạy trối chết năng lực đều không có. Nhưng mà Tần Phong căn bản không để ý tới, tiếp tục khống chế cổ tháp, chấn áp mà xuống. Thiếu chủ. Những cái kia chính đang vây khốn Bộ U Tuyền hắc kỵ thấy vậy, nhất thời hốt hoảng, liền vội vàng muốn đi cứu Dạ Cửu Thương. Các ngươi nếu như vậy trung thành tuyệt đối, vậy liền cùng đi cùng hắn đi. Tần Phong thấy vậy, lạnh lùng nói. Ngược lại những ngày tà ma, đối với cựu tầng yêu tháp bên trong những cái yêu ma kia lại nói, phi thường lớn đủ, hắn không ngại toàn bộ mang đi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong lại lần nữa ngưng tụ ra hư không đại thủ ấn, hướng phía những cái kia hắc kỵ vô tới. Ầm ầm. Những này hắc kỵ bởi vì quá mức lo âu Dạ Cửu Thương, căn bản không có tạo thành trận pháp, cho nên hoàn toàn không ngăn được một trường này, toàn bộ đều bị đập vào trong tháp cổ. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa thuộc về yên tĩnh, chỉ có gió lạnh thổi qua âm thanh và còn chưa bùng cháy sạch sẽ u minh ma diễm đang nhảy nhót. Tất cả người của ma tộc ngạc nhiên nhìn trước mắt mọi thứ, khó mà tin được hai mắt của mình. Dạ Cửu Thương tự mình xuất lĩnh hắc kỵ vây giết Bộ U Tuyển, cuối cùng lại bị một cái tầm thường người bình thường cho chấn áp. Huynh đệ ta, vậy mà khủng bố thế này. Đầu kia bên trên mọc ra sừng ra hỏa, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong lòng của hắn vui vẻ nhiều hơn, vợ hắn rốt cuộc cứu. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, Thần Phong đột nhiên xuất thủ. Kinh người linh khí, ngưng tụ thành bàn tay đen tuổi lớn, hướng phía Bộ U Tuyển chụp tới. A, phu quân, đau. Bộ U Tuyển căn bản không có phản kháng, mặc cho bàn tay to lớn đem chính mình bắt lấy, gắt giọng. Tần Phong sắc mặt không nhịn được tối sầm lại, cái nữ nhân này âm thanh cũng quá dễ dàng làm cho người phạm tội đi. Bạch. Bất quá Tần Phong cũng không nói gì nhiều, trực tiếp bóp nát một cái truyền tống quyển trụ. Cương đại trận pháp dao động, nhất thời đem hắn bao quanh. Huynh đệ, ngươi đối với vợ ta nhẹ một chút. Trên đầu mọc ra sừng ra hỏa thấy vậy, liền vội vàng lớn tiếng nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Tần Phong cùng Bộ U Tuyển thân ảnh chính là biến mất tại chỗ. Có chút sổ sách, hắn muốn đơn độc cùng Bộ U Tuyển đi tính một lần. Chương 226, Bộ U Tuyển nhất mạch bối cảnh. Ở cách lúc trước chiến trường ngoài mấy trăm dặm một nơi sườn đồi bên trên. Bá. Một ánh hào quang chợt sáng lên. Sau đó hai đạo thân ảnh xuất hiện. Tần Phong vững vàng rơi trên mặt đất, kia bắt lấy Bộ U Tuyển đại thủ ấn, cũng là chậm rãi tiêu tán. Thật đau. Rớt xuống Bộ U Tuyển rên rỉ, gắt giọng, phu quân dữ dội như vậy làm cái gì, đều làm đau nô ra rồi. Nàng vừa nói chuyện, chậm rãi đứng dậy. Trên thân quần áo màu đen, mới vừa rồi trong chiến đấu, xuất hiện không ít vết nứt, để lộ ra mảng lớn làn da trắng như tuyết, vô cùng dụ người. Ngoan ngoan nói cho ta, ngươi tại sao lại biết rõ ta có thực lực giúp ngươi, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Hắn phi thường xác nhận, mình cùng Bộ U Tuyển cũng không có gặp qua. Không hiểu bộ ưu tuyền làm sao biết thực lực của hắn cường đại, có năng lực phá vỡ kia hắc kỵ tạo thành trận pháp, cho nên đem mầm thai vạ dẫn hướng hắn. Nhìn đến Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, bộ ưu tuyền hơi sợ, nàng xem đi ra, Tần Phong thật rất có thể ra tay với nàng. Rất đơn giản, bởi vì ta nắm giữ thần đồng. Bộ ưu tuyền nghiêm túc nói. Thần đồng. Tần Phong ngẩn ra. Hắn không có nghĩ đến, bộ ưu tuyền vậy mà cũng nắm giữ thần đồng. Bộ ưu tuyền cho rằng Tần Phong không hiểu. Lập tức giải thích, thần đồng là một loại rất đặc thù năng lực, có thể nhìn thấu thế gian mọi thứ hư vọng, tu luyện tới đại thành sau đó, thậm chí nắm giữ trong chớp mắt, hủy thiên diệt địa thực lực. Không cần giải thích, ta biết thần đồng là cái gì. Tần Phong bình tĩnh nói, cho nên ngươi là bởi vì nắm giữ thần đồng, nhìn ra tu vi của ta, sau đó mới đem mầm thai vạ dẫn hướng ta. Ha ha, ta không chỉ có nhìn ra ngươi chân thực tu vi, hơn nữa còn nhìn ra, ngươi là nhân tộc mà không phải ma tộc. Bộ ưu tuyền quyến rũ cười nói, nàng rất yêu thích loại này có thể nhìn thấu hết thể cảm giác. Đây là nàng trời sinh có năng lực, cũng là nàng nhiều lần có thể trốn khỏi thập đại ma vương giới quyền cường giả vây công nguyên nhân. Xem ảnh một. Vậy ngươi có hay không nhìn ra, ta không thích bị người lợi dụng. Tần Phong lạnh lùng nói. Việc này ưu tuyền lại có thể nhìn thấu hắn, cái này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là, bộ ưu tuyền còn lợi dụng hắn, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Làm sao có thể nói là lợi dụng? Bộ ưu tuyền chính là bất mãn nói, ngươi là nhân tộc, hơn nữa tu vi cường đại như thế, khẳng định không thể nào trung thành với thập đại ma vương. Đã như thế, ngươi cuối cùng có một ngày muốn cùng thập đại ma vương là địch, hiện tại giết dạ cửu thương, bất quá là vì ngày sau diệt trừ một cái chướng ngại mà thôi. Ngày sau ta cùng ai là địch, là chuyện của chính ta. Tần Phong trầm giọng nói, mà ngươi, tính toán quá nhiều. Trong lúc nói chuyện, trong thân thể hắn, sắc ý kinh người, nhất thời phóng thích ra ngoài. Ngươi lẽ nào đối với thần đồng không có hứng thú? Bộ ưu tuyển thấy vậy, vô cùng kinh ngạc cùng nghi ngờ nói. Có thể nhìn thấu thế gian mọi thứ hư vọng năng lực. Cho dù ai biết rõ sau đó, cũng tuyệt đối sẽ không muốn giết nàng. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tần Phong lạnh lùng nói, bất quá ta cảm thấy hứng thú hơn, vẫn là mình thần đồng, mà không phải ngươi. Trong lúc nói chuyện, con ngươi của hắn bên trong, thần bí phủ văn cổ xưa xuất hiện. Một khắc này, bộ ưu tuyển trên mặt khiếp sợ, tột đỉnh. Ngươi! Ngươi vậy mà cũng nắm giữ thần đồng. Bộ ưu tuyển cảm giác khó có thể tin. Phải biết, thần đồng cũng không phải cái gì rất phổ thông năng lực, so sánh rất nhiều thể chất đặc thù, còn muốn đáng sợ cùng hiếm thấy, trừ bọn họ ra nhất mạch ra, một thời đại cũng chưa chắc có thể đản sinh một cái. Cho nên ngươi đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn thả ra kinh người kiếm khí, bắt đầu ngưng tụ thành từng trôi kiếm hồn. Trong nháy mắt, chính là năm chắc ngàn trôi. Hắn ngược lại là muốn xem, có được thần đồng bộ ưu tuyển, có thể trốn hay không được sạch. Một ngày phu thê bách nhật ân, phu quân cũng quá tuyệt tình đi. Bộ ưu tuyển nhất thời vẻ mặt u và nói. Đáng tiếc chúng ta cũng không phải thật sự là phu thê. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi lợi dụng ta, vậy sẽ phải bỏ ra có đại giới. Trong lúc nói chuyện, kia từng trôi kiếm hồn khẽ run, chuẩn bị xóa bỏ bộ ưu tuyển. Đại giới? Đế binh như thế nào? Bộ ưu tuyển không nhanh không chậm nói, ta có thể giúp ngươi tìm được hoang cổ ma đế binh khí, ngươi tu luyện có hoang cổ ma đế quyết, hơn nữa còn là kiếm tu, nếu mà nắm giữ kiện kia đế binh mà nói, thực lực tuyệt đối sẽ để thăng nhiều cái cấp bậc. Ngươi còn biết hoang cổ ma đế quyết? Tần Phong có chút bất ngờ. Thần đồng chỉ có thể nhìn rõ ràng một cái tu luyện giả công pháp vận chuyển phương thức mà thôi. Trừ phi bộ ưu tuyển trước gặp tu luyện có hoang cổ ma đế quyết người, nếu không không thể nào thoáng cái biết rõ hắn tu luyện chính là hoang cổ ma đế quyết. Bởi vì ta tu luyện cũng là hoang cổ ma đế quyết. Bộ ưu tuyển chậm rãi nói, ngươi đang đùa ta? Lẽ nào ngươi quên, ta cũng nắm giữ thần đồng. Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn đem bộ ưu tuyển trong trong ngoài ngoài nhìn rõ ràng, đối phương công pháp tu luyện cùng hắn cũng không giống nhau. Ta tu luyện chính là hoang cổ ma đế, căn cứ tự thân công pháp sửa đổi sau đó, để mà thích ứng chúng ta nhất mạch này chuyển thừa hoang cổ ma đế quyết. Bộ ưu tuyển dừng một chút sau đó tiếp tục nói, không tin, ngươi có thể nắm ta tay, vận chuyển công pháp của mình, tỉ mỉ cảm ứng một hồi, xem liệu sẽ có cộng minh. Trong lúc nói chuyện, nàng đi tới Tần Phong trước mặt, chậm rãi đem tay ngọc đưa ra ngoài. Tần Phong ngược lại cũng không sợ bộ ưu tuyển ám toán mình, thực lực của hai người khoảng cách quá lớn, hắn trực tiếp nắm bộ ưu tuyển băng lánh tay ngọc, đồng thời vận chuyển thể nội hoang cổ ma đế quyết. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ nhíu mày, nói, các ngươi nhất mạch cùng hoang cổ ma đế quen biết. Hắn xác thực phát hiện, bộ ưu tuyển công pháp tu luyện cùng hắn hoang cổ ma đế quyết cùng gia tộc đồng nguyên, là thay đổi sau đó hoang cổ ma đế quyết. Ma đế cấp công pháp sự cao thâm, ngoại trừ đế cảnh cường giả ra, cũng không có người có thể thay đổi được. Đó là tự nhiên. Bộ ưu tuyển dừng một chút sau đó tiếp tục nói, nói chính xác, chúng ta nhất mạch này tổ tiên là hoang cổ ma đế đệ tử. Sau đó trong thời gian, Tần Phong từ bộ ưu tuyển trong miệng biết được, tại rất xa xưa 5 tháng trước, bộ ưu tuyển tổ tiên tại không biết tên đại lục bên trên lịch luyện thời điểm, gặp phải một cái thiên phú yêu nghiệt, lại tu vi khủng đố người trẻ tuổi. Trong tâm quý mến, liền cùng chi đồng được. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà người tuổi trẻ kia chính là sau đó chứng đạo hoang cổ ma đế. Bộ ưu tuyển tổ tiên nắm giữ trời sinh thần đồng, hơn nữa còn là ma tộc, hoang cổ ma đế chính là sửa lại công pháp của mình tu luyện, khiến cho nắm giữ thần đồng ma tộc cũng có thể tu luyện. Hơn nữa, sửa đổi đi qua công pháp, đối với thần đồng năng lực đề thăng cũng là phi thường rõ rệt. Đây cũng là vì sao, ngươi thần đồng cường đại như thế, có thể thoải mái nhìn ra ta chân thật tu vi cùng công pháp tu luyện. Tần Phong hỏi. Theo lý thuyết, hai người tu vi tương đồng, bộ ưu tuyển coi như là nắm giữ thần đồng, cũng không nên dễ dàng như vậy là có thể nhìn thấu tu vi của hắn. Nhưng nếu như có đế cấp công pháp để thăng thần đồng năng lực, vậy cũng có thể nói xuôi được. Không chỉ là như thế, Bộ U Tuyền chính là nói, ta thần đồng sở dĩ như thế cường đại, cũng bởi vì chúng ta nhất mạch thần đồng năng lực là đời đời tương truyền, cùng phổ thông thần đồng khác nhau. Nếu không phải như thế, nàng tổ tiên hậu nhân vô pháp tu luyện đây đế cấp công pháp, ở gia tộc xa suốt sau đó, công pháp cũng sớm nên bị mất. Thần đồng còn có thể đời đời tương truyền. Thần Phong vô cùng kinh ngạc. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, hắn thần đồng cũng không có đời đời tương truyền đặc tính. Không sai. Bộ U Tuyền gật đầu một cái, nói, từ chúng ta vị kia cùng hoàng cổ ma đế quen biết tổ tiên bắt đầu, một khi có hải tử sau đó, liền biết mất đi thần đồng, chuyển thừa tiếp. Từ trong miệng của nàng, Thần Phong hiểu được, đây thần đồng năng lực chuyển thừa cho hải tử sau đó, sẽ phi thường yếu hơn, cơ hồ giống như là biến mất một dạng. Nhưng cũng không phải thật sự là biến mất rồi. Bởi vì mỗi qua mấy mười vạn năm, Bộ U Tuyền bọn hắn nhất mạch này, liền sẽ sản sinh ra nắm giữ càng cường đại hơn thần đồng thiên tiêu. Mà hôm nay Bộ U Tuyền chính là nhất mạch này may mắn. Tác giả có lời. Chương 227, Hoang cổ ma đế di ngôn. Phu quân không bằng tu nô gia, nói như vậy, sau này dòng dõi cũng sẽ nắm giữ thần đồng loại năng lực này. Bộ U Tuyền trong mắt tràn đầy quyến rũ nói, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được muốn chịu mến một phen. Bất quá Tần Phong chính là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn lãnh đạm nói, vẫn là nói chuyện một chút kiện kia đế binh đi. Nếu mà ngươi biết đế binh tung tích, tại sao không trực tiếp đem lấy đi? Đối với đế binh, hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn có Chu Tiên kiếm tại tay, nhưng đây dù sao cũng là trưởng thành hình binh khí, hiện tại mới bất quá là thất giai mà thôi, cùng đế binh chênh lệch khá xa. Nếu như có thể có một kiện đế binh, hơn nữa cùng hắn công pháp tu luyện cùng gia tộc đồng nguyên, liền tính thực lực của hắn bây giờ vô pháp vận dụng, thì hắn cũng sẽ nhiều hơn một cái để cho thánh địa thế gia đều kiêng kỵ lá bài tẩy. Bởi vì kiện kia đế binh cũng không tại chỗ này trong thiên địa. Bộ U Tuyền nhìn thấy Tần Phong vẫn như cũ gương mặt nghiêm túc, chỉ có thể giải thích, hoang cổ ma đế chỉ là từng ở chỗ này thiên địa dừng lại qua mà thôi, chúng ta nhất mạch này là bị cái kia đáng giận Cựu Vĩ Hồ cho chấn áp tiến vào. Vừa nói, trong mắt nàng còn tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nếu như có một ngày có thể nhìn thấy kia Cựu Vĩ Hồ hậu nhân, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Có lẽ, ngoại trừ thu ngươi ra, ta còn có thể trực tiếp từ thần trí của ngươi bên trong xem, kia đế binh ở nơi nào. Tần Phong trầm rãi nói. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt chỗ sâu phù văn lại lần nữa nổi lên. Từ tổ tiên chúng ta bắt đầu, mỗi một cái nắm giữ thần đồng người đều sẽ biết kia đế binh vị trí, nhưng cùng với làm bạn còn có trong thần thức cấm chế. Bộ U Tuyền chính là cũng không khẩn trương, nói vậy cấm chế chính là hoàng cổ ma đế bày, phu quân nếu không là sợ để cho nô gia thủ tiết mà nói, hết thảy có thể đến xem. Nàng vẻ mặt nụ cười quyến rũ dán lên Tần Phong, trước ngực cao vút cực kỳ mềm mại, để ép đều có chút biến hình. Tần Phong trong tâm có chút lộ vẻ do dự, hắn cũng không biết Bộ U Tuyền nói là thật hay là giả, nhưng cho dù chỉ có một phần ngàn vạn khả năng, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Đây chính là hoang cổ ma đế bày cấm chế, một khi chạm tới, mặc hắn thần thức cường đại bao nhiêu, đều sẽ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Phong lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, ngươi biết quá nhiều, kia đế binh hư vô mờ mịt, đến tột cùng có tồn tại hay không đều còn không cũng biết. Mà ngươi cái này uy hiếp, chính là thứ thiệt. Bộ U Tuyền cái nữ nhân này để cho hắn có chút không nhìn thấu. Hơn nữa nắm giữ thần đồng và đế cấp công pháp, cho dù là giam giữ tại trong tháp cổ, hắn cũng không yên tâm đối với. Vậy còn không đơn giản. Bộ U Tuyền cười khẽ, chậm rãi quỳ một chân xuống đất, nói, phu quân đưa tay vân ra. Xem ảnh một. Tần Phong nghe vậy, không hiểu ý gì, nhưng cũng không có cái gì tốt sợ, liền đem vươn tay ra đến. Bộ U Tuyền thấy vậy, trực tiếp chậm rãi mở ra môi đỏ cái miệng nhỏ nhắn, đem Tần Phong ngón trỏ ngậm. Bởi vì góc độ duyên cớ, Tần Phong có thể mang Bộ U Tuyền trước ngực trắng như tuyết, thu hết vào mắt, lại thêm tư thế như vậy, và Bộ U Tuyền mê người quyến rũ biểu tình, trong lòng của hắn bỗng nhiên không khỏi sinh ra một cỗ tà hỏa. Mà ngay tại lúc này, Bộ U Tuyền nhẹ nhàng tại Tần Phong trên ngón trỏ cắn một hồi, máu tươi đỏ thắm nhất thời tràn vào trong miệng của nàng. Thân thể của nàng tản mát ra ánh sáng khác thường. Sau đó, Tần Phong phát hiện hắn cùng với Bộ U Tuyền sinh ra một loại như có như không liên hệ. Ngươi nhận ta làm chủ nhân? Biểu tình của hắn hơi kinh ngạc. Nhỏ máu nhận chủ, đây là ma tộc một loại phi thường cổ xưa khế ước. Tần Phong sở dĩ rất kinh ngạc, là bởi vì nếu như vậy, Bộ U Tuyền liền vĩnh viễn trở thành hắn nô lệ, hơn nữa vĩnh viễn mất đi chứng đạo thành đế khả năng. Hắn đối với Bộ U Tuyền sinh mạng, nắm giữ tuyệt đối nắm quyền trong tay. Vô luận Bộ U Tuyền dạng gì tu vi, chỉ cần Tần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bộ U Tuyền liền sẽ hình thần câu diện. Trọng yếu hơn chính là, nếu như có một ngày hắn đã chết mà nói, Bộ U Tuyền cũng sẽ thuận theo tử vong. Bất luận cái gì ma tộc, tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, đều không biết nhận người khác làm chủ. Lần này, phu quân có bằng lòng hay không tin tưởng nô gia? Bộ U Tuyền nhẹ nhàng nới lỏng Tần Phong ngón tay, chậm rãi đứng lên nói, bất quá phu quân tốt nhất vẫn là không nên hỏi đế binh tung tích, bởi vì nô gia không thể đối với ngài nói dối. Mà kia đế binh vị trí, tạm thời cũng không thể nói ra. Một khi Tần Phong hỏi, nếu như nàng không nói, liền biết bị khế ước chi lực xóa bỏ, mà nếu như nói ra mà nói, chính là sẽ bị hoàng cổ ma đế bảy cấm chế xóa bỏ. Lấy tính cách của ngươi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy nhận ta làm chủ nhân? Tần Phong không hiểu nói. Lúc trước bị Dạ Cửu Thương vây khốn, đồng dạng là đối mặt nguy cơ tử vong, có thể Bộ U Tuyền không hề có một chút nào chịu thua tính toán. Mà hắn cùng với Bộ U Tuyền, mới gặp mặt một lần mà thôi. Bởi vì hoang cổ ma đế tọa hóa trước, đem hoang cổ ma đế quyết đặt ở một cái ai cũng không biết địa phương. Bộ U Tuyền nghiêm túc nói, hơn nữa nói cho chúng ta biết nhất mạch này, hắn đoán trước tương lai sẽ xuất hiện một cái tuyệt không có một võ đạo thịnh thế, thậm chí sẽ siêu việt trước thời đại. Vô luận ai thu được hoang kia cổ ma đế quyết, chúng ta nhất mạch này đều muốn vĩnh viễn thuần phục. Trước đó, nàng đối với lần này xem thường. Kia cái gọi là thịnh thế hư vô mờ mịt, căn bản chẳng biết lúc nào sẽ tới, nàng cảm giác mình đem thần đồng tu luyện đại thành, rời khỏi chỗ này thiên địa sau đó, liền sẽ là phiến thiên địa này nhân vật chính. Không cần thiết người khác thần phục. Nhưng là bây giờ, Bộ U Tuyền gặp phải Tần Phong, hoàn toàn thay đổi ban đầu ý nghĩ. Không chỉ là bởi vì Tần Phong tu luyện có hoang cổ ma đế quyết, mà là bởi vì Tần Phong đủ loại cường đại thủ đoạn, để cho nàng vui lòng phục tùng. Vô luận ai thu được hoang cổ ma đế quyết, các ngươi nhất mạch đều muốn vĩnh viễn thuần phục. Tần Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm. Hắn có chút không biết, mình lợi dụng hệ thống đánh dấu lấy được công pháp, đến tột cùng có tính hay không là hoang cổ ma đế trong miệng người kia. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Phong có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoang cổ ma đế đã không biết là bao nhiêu năm tháng trước đế cảnh cường giả. Hắn vô luận như thế nào, cũng là không thể nào biết hoang cổ ma đế ý tưởng chân thật. Cuối cùng, Tần Phong quyết định tạm thời không giết Bộ U Tuyền. Bộ U Tuyền biết đế binh vị trí, hơn nữa đã nhận hắn làm chủ, lại không có bất kỳ uy hiếp gì rồi. Mọi người thứ lỗi. Cầu cái miễn phí lấy vật, dịu dít. Chương 228, dễ như trở bàn tay. Đang quyết định không giết Bộ U Tuyền sau đó, Tần Phong ánh mắt rơi vào trên thân thể của nàng. Lúc trước cùng Dạ Cửu Thương trong chiến đấu, Bộ U Tuyền thương tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là vô cùng nghiêm trọng, phải nhanh chữa thương mới được. Những đan dược này cho ngươi, trước tiên chữa thương. Tần Phong từ hệ thống bên trong không gian đã lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho Bộ U Tuyền. Bên trong là hắn tại thí luyện chi địa đánh dấu lấy được ma tộc đan dược. Đây là thất giai chữa thương đan dược. Bộ U Tuyền nhận lấy sau đó kinh ngạc không thôi. Tần Phong một nhân tộc, có bọn hắn ma tộc đan dược cũng đã đầy đủ để cho nàng kinh ngạc, không muốn đến vậy mà vẫn là như thế hiếm hoi thất giai ma tộc đan dược. Ân, nhanh chóng phục dụng chữa thương đi. Tần Phong thản nhiên nói. Bộ U Tuyền lập tức gật đầu một cái, sau đó liền tìm một địa phương trống trải, ăn đan dược vào, bắt đầu ngồi tĩnh tọa chữa thương. Tần Phong cũng tìm một chỗ ngồi tĩnh tọa. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt chính là đã qua 20 ngày. Tại đây 20 ngày trong thời gian, Bộ U Tuyền vẫn luôn ở đây chữa thương. Tần Phong ngoại trừ trong lúc bóp nát hai lần thâm viên của chủ, kéo dài ở chỗ này thời gian ra, vẫn đều ở đây ngồi tĩnh tọa. Một ngày sáng sớm, hướng theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống, tĩnh tọa Tần Phong đột nhiên mở ra hai con mắt. Ầm ầm. Hai mắt của hắn bên trong nhất thời thả ra ánh sáng màu vàng, mắt sáng như đuốc, giống như là nhị luân mặt trời chói chang. Đôi mắt chỗ sâu vô số huyền ảo phù văn cổ xưa, tản ra ba động kỳ dị. Cả ngọn núi, tính cả bốn phía hư không, đều ở đây kịch liệt rung động. Bộ U Tuyền nhận Tần Phong làm chủ sau đó, hắn cùng với Bộ U Tuyền sinh ra một loại nào đó ràng buộc, có thể rõ ràng cảm nhận được Bộ U Tuyền công pháp vận chuyển. Hắn chọn lựa liên quan tới để thăng thần đồng bộ phận nếm thử tu luyện. Hơn nữa phụ tá một phần đan dược, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Thần đồng năng lực thu được tăng lên không nhỏ. Không chỉ như thế, hướng theo thần đồng biến cường, Tần Phong tu vi cũng theo đó thu được nhảy vào, nhảy một cái từ võ vực cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, đi tới võ vực cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Ngươi là tu hành có thể để thăng thần đồng bộ phận kia công pháp. Thương thế đã tốt lắm rồi Bộ U Tuyền, nhìn thấy kinh người như vậy động tĩnh sau đó, kinh ngạc vô cùng nói, ta chính là dùng ước chừng thời gian mấy năm mới tu luyện thành công, ngươi vậy mà chỉ dùng thời gian 10 ngày. Xem ảnh một. Nàng tuy rằng cảm thấy, Tần Phong thiên phú hẳn đang nàng bên trên, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn đi. Chính xác lại nói, là thời gian một ngày liền tu luyện thành công, còn dư lại 9 ngày thời gian bên trong, ta đều là đang tăng lên thần đồng. Tần Phong cải chính nói, từ Chu Tiên kiếm bên trong lấy được kia một tia đại đạo pháp tắc, để cho hắn đối với thiên địa có kiểu khác lĩnh ngộ, công pháp tu hành tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ có điều bởi vì lúc trước hắn hệ thống đánh dấu lấy được công pháp, đều là trực tiếp dung hợp, không cần lĩnh hội, hiện ra không đi ra loại ưu thế này mà thôi. Được rồi. Bộ U Tuyền cười khanh khách, nàng lúc này đối với Tần Phong triệt để là bội phục đầu rạp xuống đất rồi, sau đó hỏi, ngươi sau này chuẩn bị làm gì sao? Dưới cái nhìn của nàng, Tần Phong là một nhân tộc, nhất định là đến từ thế giới khác. Đi đến chỗ này thiên địa, tuyệt đối là có mục tiêu. Ngươi đối với kia thập đại ma vương hiểu rõ không? Tần Phong hỏi. Đương nhiên. Bộ U Tuyền lập tức chính là nói, ngàn năm qua, ta tuy rằng một mực được bọn hắn dưới quyền cường giả truy sát, nhưng cũng không chỉ là đang chạy trốn, còn đang suy nghĩ biện pháp điều tra bọn hắn. Nàng không phải là dễ dàng khuất phục hàng người. Nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo thủ thập đại ma vương. Ta nghe nói bọn hắn 10 cái, hiện tại phiền toái quân thân, vô pháp xuất thế, cho nên để cho mình dòng dõi đến thống ngự chỗ này thiên địa. Tần Phong hỏi. Đây tương truyền là giả. Bộ U Tuyền chính là lập tức phản bác, nói, vậy thập đại ma vương sở dĩ một mực không biết đời, là bởi vì bọn hắn đang mưu tính một cái âm mưu to lớn. Âm mưu gì? Tần Phong tò mò hỏi. Ta đây thì không rõ lắm. Bộ U Tuyền lắc lắc đầu, nói, ngoại trừ thập đại ma vương ra, lại không có bất luận người nào biết rõ cái kia âm mưu là cái gì, liền bọn hắn dòng dõi cũng không biết. Thần bí như vậy sao? Tần Phong lẩm bẩm, sau đó nói, vậy ngươi biết bọn hắn 10 cái bên trong, yếu nhất là ai chăng? Thứ 10 ma vương cùng thứ 9 ma vương, hai người bọn họ là yếu nhất. Bộ U Tuyền lập tức chính là nói, hai người bọn họ hơn 100 năm trước, mới vừa đạp vào võ vực cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, thậm chí không bằng đệ nhất ma vương dưới quyền đại tướng. Mặc dù có thể trở thành thập đại ma vương một trong, là bởi vì bọn hắn một cái có cường đại u minh ma diễm, một cái khác nắm giữ không chọn vẹn thánh khí.
Không chọn vẹn thánh khí. Tần Phong vô cùng kinh ngạc, nói, ở chỗ này thiên địa còn có không chọn vẹn thánh khí.
Ừ. Bộ U Tuyền gật đầu một cái, nói, bất quá kia thánh khí không chọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, liền chân chính thánh khí một phần ức vạn uy lực đều không có.
Tần Phong trong tâm đăm chiêu, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, nói, đi thôi.
Đi nơi nào?
Bộ U Tuyền hỏi.
Đi trấn áp thứ 10 ma vương, giúp đỡ Dạ Cửu Thương phụ tử xuống đây.
Tần Phong thản nhiên nói.
Đêm trăng tròn, để bọn hắn phụ tử tách rời.
Tần Phong có chút lạ không đành lòng.
Ngươi muốn đi trấn áp thứ 10 ma vương?
Bộ U Tuyền nghe vậy, sợ hết hồn, nói, hắn chính là võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi.
Tần Phong dù sao mới võ vực cảnh tam trọng thiên mà thôi, cùng thứ 10 ma vương trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là ngũ trọng thiên bên trên cùng ngũ trọng thiên bên dưới khác biệt. Loại này khoảng cách cực lớn, căn bản là không có người có thể vượt qua.
Chỉ là võ vực cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, ta trấn áp hắn dễ như trở bàn tay.
Tần Phong chính là phi thường tự tin, thản nhiên nói.
Trước đó, hắn liền nắm giữ càng ba cái tiểu cảnh giới mà chiến năng lực, huống chi hôm nay hắn thần đồng năng lực thu được tăng lên không nhỏ.
Đây võ vực cảnh bên trong, vô luận công pháp vẫn là võ kỹ, hắn không có không thấy được cái hở.
Đừng nói một cái võ vực cảnh ngũ trọng thiên người tu luyện, coi như là hai cái, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi.
Đây, Bộ Vũ Tuyền mặt cười khổ.
Trước đó, nàng chưa từng thấy qua có võ vực cảnh tam trọng thiên tu luyện giả, tại nhắc tới võ vực cảnh ngũ trọng thiên cường giả thời điểm, sẽ như thế chẳng thèm ngó tới.
Ngươi cứ việc nói cho ta thứ 10 ma vương địa phương sở tại là được.
Tần Phong thản nhiên nói.
Bộ Vũ Tuyền nghe vậy, chỉ có thể gật đầu một cái.
Nàng nói, tất cả ma vương hôm nay đều tề tụ tại Thái Âm Sơn mạch bên trong, không biết đang mưu tính cái gì, nhưng bây giờ Dạ Cửu Thương bị ngươi trấn áp, nếu như hắn rời khỏi Thái Âm núi mà nói, nhất định sẽ hồi Ma Diễm Tông. Đó là hắn tổ tiên sáng tạo tông môn, tổ tổ đời đời một mực quản lý.
Nếu như thế, vậy liền đi Ma Diễm Tông đi.
Tần Phong thản nhiên nói.
Sau đó, hắn chính là tại Bộ U Tuyền dưới sự dẫn dắt, hướng phía Ma Diễm Tông phương hướng, bay vút mà đi.
Chương 229, Thập Đại Ma Vương Nhu Đồ.
Tại thí luyện chi địa bên trong, có một đầu kéo dài không dứt, thiên địa pháp tắc cực kỳ địa phương hỗn loạn. Đến nơi này nơi đều là hư không vết nước, tự động chữa trị sau đó còn có thể lại lần nữa xuất hiện.
Tại đây căn bản không có người dám sử dụng truyền tống quyển trục,
bởi vì một khi bóp nát truyền tống quyển trục sau đó, căn bản sẽ không biết rõ một giây kế tiếp sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói không chừng trực tiếp liền tiến vào đến hư không trong cái khe, vĩnh viễn biến mất không thấy.
Nơi đây chính là Thái Âm Sơn Mạch.
Tại Thái Âm Sơn Mạch nơi sâu nhất bên trong, có mảng lớn xây dọc theo núi kiến trúc cổ xưa. Đây là đệ nhất ma vương hành cung, nhưng hôm nay cái khác cựu đại ma vương cũng đều tại đây. Tựa hồ lập như cái gì?
Một nơi bên cạnh thác nước, hai cái không biết sống bao nhiêu năm tháng tà ma, không nhìn ra nửa điểm giàn mua, toàn thân đều là tản ra đến từ cấp trên khí tức đáng sợ. Bọn hắn đang đánh cờ, nhất cử nhất động giữa tất cả đều toát ra cảm giác huyền diệu. Kế hoạch tiến hành được hôm nay bước này, đánh giá không bao lâu, liền muốn dùng đến ngươi U Minh Ma Diễm, và trong tay ta tàn khuyết thánh khí rồi.
Thứ 9 ma vương chậm rãi mở miệng, có chút lo lắng nói, nếu như thành công may mà, nhưng mà thất bại mà nói, những này cũng đều phải thua tiền rồi.
Kia không chọn vẹn thánh khí, tuy rằng không bị kịp chân chính thánh khí cường độ một phần ước vạn, thế nhưng dù sao cũng là một kiện thánh khí, hắn tự nhiên không muốn mất đi.
Vì rời khỏi chỗ này thiên địa, coi như là lấy U Minh Ma Diễm với tư cách tiền đặt cuộc, ta cũng không ngại ở đây.
Thứ 10 ma vương chính là lạnh lùng mà nói, chỉ phải rời đi chỗ này thiên địa, liền có hưởng chi vô tận nhân tộc huyết thực, bọn ta tu vi cũng tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh.
Bọn hắn tổ tiên chính là từng tại hàng cổ đại lục bên trên hung tàn nhất tà ma, biết rõ nhân tộc huyết thực mang theo chỗ tốt, bọn hắn so sánh bất kỳ tà ma đều muốn rời khỏi chỗ này thiên địa.
Mà rời khỏi chỗ này thiên địa, chính là bọn hắn một mực đang mưu đồ sự tình.
Chính là từ khi quãng thời gian trước, đột nhiên xuất hiện cái kia độ diện hồn lôi kiếp ra hỏa sau đó, ta gần đây luôn có cảm giác xấu, cảm giác sẽ có đại sự gì phát sinh.
Thứ 9 ma vương trong tâm vẫn còn có chút lo âu.
Trong lòng của hắn phi thường nghi hoặc, hiếu kỳ cái thần bí kia ra hỏa, đến tột cùng là cái gì thể chất đặc thù, vậy mà sẽ ở đột phá võ vực cảnh thời điểm, dẫn phát kinh khủng như vậy thiên kiếp.
Nhưng hắn cuối cùng bất quá mới võ vực cảnh mà thôi, thể chất cho dù là đặc thù, tại trước mặt của chúng ta, cũng là không đáng nhắc tới.
Thứ 10 ma vương chính là bất tiết nhất cố nói, ta đã khiến ta nhi cựu thương đang đuổi tìm Bộ ưu tuyển đồng thời, trong bóng tối điều tra cái thần bí kia ra hỏa, một khi tìm được mà nói, sẽ trực tiếp đem hắn mời chào.
Nếu như hắn đồng ý may mà.
Ví như không đồng ý, vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống.
Hắn chính là cho Dạ Cựu Thương nhiều vô cùng tài nguyên huấn luyện hắc kỵ, hắn cảm thấy coi như là Bộ ưu tuyển, cũng không khả năng tiếp tục trốn quá lâu.
Chớ nói chi là một cái mới vừa đột phá võ vực cảnh ra hỏa rồi.
Bạch.
Nhưng mà vừa lúc đó, bầu trời xa xăm bên trong, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh lo lắng bay vút mà tới.
Xem ảnh một,
rơi vào cách đó không xa, vẻ mặt vội vã bộ dáng.
Xảy ra chuyện gì?
Thứ 10 ma vương nhìn thấy là mình Ma Diễm Tông đại trưởng lão, vẻ mặt nghi hoặc.
Ma Diễm Tông có rất nhiều sự tình phải xử lý, khoảng cách nơi đây xa xôi, lại không thể sử dụng truyền tống quân trụ, tới một lần cần rất lâu, không có chuyện trọng yếu mà nói, đại trưởng lão là sẽ không tới.
Thiếu chủ bị trấn áp rồi.
Ma Diễm Tông đại trưởng lão lo lắng nói.
Ngươi nói cái gì?
Thứ 10 ma vương nghe vậy, trong tay quân cờ nhất thời bị bóp vỡ nát, vốn là không hề bận tâm trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nói,
Cửu Thương không phải xuất lĩnh hắc kỵ truy tìm bộ ưu tuyển đi tới sao? Làm sao sẽ bị trấn áp? Kia hắc kỵ mạnh bao nhiêu, hắn chính là biết. Toàn bộ thí luyện chi địa bên trong, trừ bọn họ ra, căn bản không có người có thể làm gì được những này hắc kỵ. Thiếu chủ chính là đang đuổi tìm bộ ưu tuyển thời điểm, bị người cho trấn áp. Ma Diễm Tông đại trưởng lão lo lắng nói. Lập tức, hắn đem chính mình từ những cái vây xem tu luyện giả trong miệng biết sự tình, đều nói cho thứ 10 Ma Vương. Sau khi nghe xong, thứ 10 Ma Vương trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn nói, một cái thần bí xuất hiện ra hỏa, cùng Cửu Thương giống nhau cảnh giới, lại thoải mái đem Cửu Thương cùng những cái kia hắc kỵ toàn bộ đánh bại trấn áp. Điều này sao có thể? Con trai hắn Dạ Cửu Thương cường đại bao nhiêu, hắn chính là vô cùng rõ ràng. Thể chất so sánh phổ thông ma tộc cường đại, đồng giai bên trong căn bản khó tìm địch thủ. Ban nãy ta nói, mỗi câu đều thật. Ma Diễm Tông đại trưởng lão vội vàng nói, vừa nghe được thời điểm, ta còn có chút khó có thể tin, nhưng bắt được rất nhiều ngày đó tại chỗ tu luyện giả sau đó, phát hiện bọn hắn thuyết pháp đều hoàn toàn tương đồng. Đây, tại sao có thể như vậy? Thứ 10 Ma Vương khó mà tin được sự thật này. Trấn áp nhân chất, chẳng lẽ chính là độ diệt hồn lôi kiếp ra hỏa đi? Đương nhiên, thứ 9 Ma Vương nghĩ tới điều gì, sợ hãi nói. Trước đó, hắn căn bản không có nghe nói qua, chỗ này trong thiên địa còn có đáng sợ như vậy thiên tiêu. Hắn quãng thời gian trước bất tài là mới vừa đột phá võ vực cảnh mà thôi sao? Làm sao có thể hiện tại cũng đã là võ vực cảnh nhị trọng thiên rồi? Thứ 10 Ma Vương có chút khó có thể tin nói. Võ vực cảnh cường giả, cho dù thiên phú dị bẩm, đột phá một cái tiểu cảnh giới, ít nhất cũng cần mấy trăm năm thời gian. Vừa mới qua đi rồi bao lâu, gia hỏa kia làm sao có thể đã là võ vực cảnh nhị trọng thiên rồi? Chỉ có thể nói rõ cái tên đó thể chất, sợ rằng cường đại vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thứ 9 Ma Vương sắc mặt ngưng trọng mà nói, nếu không, cũng không khả năng hấp dẫn đến diệt hồn thiên kiếp. Ta muốn rời khỏi nơi đây một chuyến, đem cái tên kia cho nghiền xương thành tro. Thứ 10 Ma Vương sắc mặt vô cùng băng lãnh, đứng lên nói, đây, hiện tại đem đến kế hoạch lúc mấu chốt, khẳng định cần dùng đến ngươi U Minh Ma Diễm. Ngươi bây giờ vì mình nhi tử rời khỏi, nếu để cho một vị kia biết rõ, sợ rằng. Thứ 9 Ma Vương nhắc nhở, trong miệng hắn một vị kia, dĩ nhiên là đệ nhất Ma Vương. Tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn, thập đại Ma Vương cũng liệt vào, khác biệt không lớn, nhưng mà đệ nhất Ma Vương trước mặt, bọn họ và phổ thông ma tộc không có bao nhiêu sự khác biệt. Ta không chỉ là vì con ta Cửu Thương. Thứ 10 Ma Vương chính là nói, vậy người tu vi tăng lên tốc độ quá đáng sợ, hơn nữa còn cùng bộ ưu tuyển cùng đi tới, nếu mà chưa trừ đi mà nói, vô cùng hậu hoạn. Nghe lời nói này, thứ 9 Ma Vương cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng nói, vậy người trong tay có đặc thù hỏa diễm, có thể mặc kệ ngươi U Minh Ma Diễm, ngươi. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị thứ 10 Ma Vương đánh gãy. Ngươi lo lắng quá nhiều. Đừng quên, cho dù không có U Minh Ma Diễm, ta cũng còn có võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Thứ 10 Ma Vương cười lạnh nói, vậy ra hỏa liền tính có thể thoải mái trấn áp con ta, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua chỉ là võ vực cảnh nhị trọng thiên mà thôi, chẳng lẽ còn có thể vượt cấp đánh với ta một trận hay sao? Huống chi, hắn nắm trong tay U Minh Ma Diễm, so với hắn nhi tử trong tay mạnh gấp mấy lần, hơn nữa vô cùng vô tận, uy lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nói cũng phải. Thứ 9 Ma Vương gật đầu một cái, nói, bất quá ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đồng hành đi. Có ta thánh khí tại tay, giết hắn liền càng mười phần chắc chín. Hắn thấy, Tần Phong mặc kệ U Minh Ma Diễm, quả thực có chút cổ quái. Có hắn thánh khí ở đây, càng thêm ổn thỏa. Tần Phong còn có thể không sợ thánh khí hay sao? Cũng tốt. Tuy rằng cảm thấy có chút quá lo lắng, nhưng thứ 10 Ma Vương cũng không có cự tuyệt. Hắn thấy, bắt được Tần Phong sau đó giết, chẳng qua chỉ là chuyện dễ dàng, cũng không biết lãng phí hai người bao nhiêu công phu. Sau đó, hai người chính là cùng Ma Diễm Tông đại trưởng lão cùng nhau, hướng phía Ma Diễm Tông phương hướng bay vút mà đi. Xin vui lòng. Dịu dít. Tác giả có lời. Chương 230, đến trước Bái Sơn. Ma Diễm Tông chỗ ở đỉnh núi dưới chân, có một cái hùng vĩ thành trì, chính là Quy Ma Diễm Tông trưởng quản Ma Diễm Thành. Trong ngày thường từ thí luyện chi địa các nơi, vận chuyển về Ma Diễm Tông tài nguyên tu luyện và luyện khí các loại vật liệu, cũng sẽ ở tại đây trung chuyển, cho nên phi thường náo nhiệt. Gần đây mấy ngày nay, vô luận là Dạ Cửu Thương bị trấn áp, vẫn là thứ 10 Ma Vương từ Thái Âm núi trở về tin tức, đều ở chỗ này đưa tới sóng to gió lớn, đưa tới kịch liệt thảo luận. Vậy người dám cả gan trấn áp Dạ Cửu Thương, nhất định là tin tưởng thập đại Ma Vương phiền toái quân thân, vô pháp xuất thế tương truyền, sợ rằng hiện tại hối hận phát điên rồi. Đó là tự nhiên, hắn hiện tại sợ rằng đã giống như chó nhà có tang một dạng, khắp nơi tìm kiếm chỗ ẩn thân rồi. Chỉ đáng tiếc, thứ 10 Ma Vương tự mình xuất thủ, cho dù chỗ này thiên địa mênh mông vô biên, cũng không có chỗ hắn dung thân. Ở trong thành, cơ hồ mỗi một cái có lượng lớn ma tộc tụ tập địa phương, đều là đang thảo luận chuyện này. Bọn hắn phần lớn đều cùng Ma Diễm Tông quan hệ không cạn, trong tâm dĩ nhiên là đứng tại Ma Diễm Tông bên này, cảm thấy Tần Phong đã là kẻ chắc chắn phải chết, không thể trốn đi đâu được. Đều là rối rít suy đoán, Tần Phong hiện tại sẽ ẩn thân tại chỗ nào. Phần lớn ma tộc đều cảm thấy, Tần Phong hẳn đúng là ẩn náu nơi nào đó nguy hiểm tuyệt địa, nhờ vào đó né tránh thứ 10 Ma Vương tìm kiếm. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, bị linh khí gia trì, đột nhiên trên bầu trời vang dội. Nghe tiếng đã lâu Ma Diễm Tông đại danh, hôm nay đặc biệt tới Bái Sơn. Quần quần sấm sét giống vậy âm thanh, bao phủ phạm vi trăm dặm phạm vi. Vô luận là Ma Diễm thành nội, vẫn là Ma Diễm Tông bên trong, mọi ánh mắt đều là khiếp sợ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai lại có lá gan lớn như vậy. là bộ ưu tuyển cùng trấn áp Dạ Cửu Thương cái tên kia. Vừa nhìn thấy bầu trời bên trong hai đạo thân ảnh, chính là lập tức có người kinh hô. Thành bên trong nhiều như vậy ma tộc, tự nhiên không thiếu hôm đó tại chỗ. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời tất cả ma tộc tất cả đều hoảng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn lúc trước vẫn còn tại suy đoán, Tần Phong nhất định là tìm một địa phương bí ẩn trốn đi, nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Phong trực tiếp tới Ma Diễm Tông, liền nhanh như vậy bị mất mặt. Mà kinh ngạc sau khi, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, không hiểu ai cho Tần Phong dũng khí, lại dám tới nơi này. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tại Ma Diễm Tông bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt bay vút mà ra. Đáng sợ kia khí tức, để cho nơi này tất cả ma tộc đều cảm nhận được áp lực cực lớn, giống như trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn một dạng. Bọn hắn tất cả đều Ma Diễm Tông bên trong cường giả, mà trong đó cầm đầu hai cái chính là từ Thái Âm Sơn mạch chạy về hai vị ma vương. Xem ảnh một, thứ 9 ma vương vậy mà cũng tới. Nhìn thấy một màn này, không ít người hét lên kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai từ Thái Âm Sơn mạch chạy về, không chỉ là thứ 10 ma vương. Một khắc này, đông đảo ma tộc nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, đều là tràn đầy thương hại, như cùng ở tại nhìn người chết một dạng. Hai vị ma vương ở đây, tại đây thí luyện chi địa bên trong, tuyệt đối không có bất luận người nào có thể ở trong tay của bọn nọ sống sót. Bộ ưu tuyển cũng là vô cùng kinh ngạc, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ khẩn trương, muốn nhắc nhở Tần Phong, nhưng mà tại đối diện đánh tới đáng sợ dưới sự uy áp, căn bản khó có thể nói ra. Ngươi trấn áp con ta cựu thường, vậy mà còn dám tới này. Thứ 10 ma vương nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trong tâm vô cùng phẫn nộ lạnh lùng nói. Tại lúc này, hắn cũng hoàn toàn xác nhận, Tần Phong chính là hôm đó độ diệt hồn lôi kiếp người. Bởi vì lấy thực lực của hắn, vậy mà đều không cách nào nhìn ra Tần Phong tu vi, đây tuyệt đối là thể chất đặc biệt. Ngươi không phải phái người tại thí luyện chi địa tìm ta khắp nơi sao? Ta không đến sao được? Tần Phong dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, huống chi, ta nếu không đến, ngươi như thế nào mới có thể cùng ngươi nhi tử đoàn tụ? Hừ, ngươi là sợ, muốn đem con ta đưa về sao? Thứ 10 ma vương nghe vậy, hừ lạnh nói, đáng tiếc đã muộn, mật ngươi dám trấn áp con ta, đã đi lên một đầu tử lộ. Không, 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 ngươi hiểu lầm. Tần Phong chính là lắc lắc đầu, nói, ta không phải phải đem ngươi nhi tử đưa về, mà là phải đem ngươi cùng ngươi nhi tử cùng nhau trấn áp, để các ngươi tại trong cổ tháp đoàn tụ. Ngươi nói cái gì? Thứ 10 ma vương quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không, trầm giọng nói, thật là tự phụ đến cực hạn, vậy mà muốn đem ta trấn áp. Nào ngờ, liền tính ngươi có thể chất đặc thủ, nhưng mà lúc chưa trưởng thành, tại trước mặt của ta, vẫn như cũ cùng con kiến hôi không có bao nhiêu sự khác biệt. Dưới cơn thịnh nộ, hắn không nói nhiều nói, trực tiếp thi triển ra khủng bố sát phạt võ kỹ. Nóng bỏng đen nhèm ma khí, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một cái khủng lồ hắc điểu, dài chừng 10 trượng hai cánh, che khuất bầu trời, đáng sợ nhiệt độ, dường như muốn đem hư không đều dung luyện sạch. Nóng bỏng hắc điểu đang ngưng tụ thành công trước mắt, chính là mang theo phô thiên cái địa uy áp hướng phía Tần Phong lướt đi, mở ra miệng lớn dính máu phải đem Tần Phong cùng bộ ưu tuyển nuốt vào đi. Thật khủng bố. Bạo ngược khí tức, để cho nơi này người của ma tộc đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thập đại ma vương bên trong cường giả xuất thủ. Thoáng cái đều là bị chấn động không nhẹ. Bọn hắn cảm thấy, chỗ này trong thiên địa, ngoại trừ cái khác mấy vị ma vương ra, căn bản không có người có thể tiếp lấy công kích kinh khủng như thế. Mà Tần Phong đối mặt đáng sợ như vậy sát phạt võ kỹ, chính là phi thường ung dung, hắn thi triển hư không đại thủ ấn, nắm trưởng làm quyền, giống như gò núi giống vậy quả đấm khổng lồ, hướng phía nóng bỏng hắc điểu đập đi qua. Ầm. Đáng sợ va chạm, bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt. Hư không nhất thời xuất hiện vết nứt. Kia nóng bỏng hắc điểu bị một quyền này đánh vỡ nát. Hơn nữa tại đánh bể nóng bỏng hắc điểu sau đó, nắm đấm kia tiếp tục hướng phía thứ 10 ma vương đập tới. Thứ 10 ma vương thấy vậy, mặt đầy khiếp sợ, liền vội vàng giơ trưởng chào đón. Hắn dù sao cũng là võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, một trưởng này thoải mái đem hư không đại thủ ấn bắn cho vỡ. Bất quá chính hắn vẫn là bị chấn động đến mức lui về sau hai bước. Ta thấy được cái gì? Thứ 10 ma vương lại bị một quyền này cho đập lui về sau hai bước. Thật bất khả tư nghị đi. Hắn chính là võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, vậy mà sẽ bị đánh lui. Cứ việc thứ 10 ma vương không có nhận được bất kỳ tổn thương, nhưng một màn này cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, trước đó, tại toàn bộ thí luyện chi địa, thập tôn ma vương đều là cao cao tại thượng tồn tại, tất cả mọi người đều là giống như ngửa mặt trông lên thần linh một dạng đang ngước nhìn bọn hắn. Cho tới bây giờ không có người có thể để bọn hắn bất kỳ một cái nào ăn quả đắng. Ngươi bây giờ tu vi, vậy mà đã là võ vực cảnh tam trọng thiên sao? Thứ 9 ma vương phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Lúc này mới bao lâu a? Hắn khó mà tin được, Tần Phong tu vi vậy mà đã từ vừa mới đột phá võ vực cảnh, tới bây giờ võ vực cảnh tam trọng thiên. Có thể coi là ngươi đã là võ vực cảnh tam trọng thiên tu vi, cũng vẫn là cùng bản tôn cảnh giới chênh lệch khá xa, làm sao sẽ mạnh như thế? Thứ 10 ma vương ánh mắt âm trầm, trong mắt vẻ khó tin càng thâm. Vừa mới một quyền kia, hắn cảm thụ rõ ràng được rồi bên trong ẩn chứa khủng bố cỡ nào năng lượng, liền hắn đều rơi vào hạ phong. Phải biết, hắn cùng với Tần Phong khoảng cách, chính là ngũ trọng thiên bên trên cùng ngũ trọng thiên bên dưới khoảng cách, có khác biệt trời vực. Chương 231, không chọn vẹn thánh khí. Vậy chỉ có thể nói rõ, các ngươi chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Liền tính ta vẫn không có trưởng thành, cũng so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn. Tần Phong chính là bình tĩnh nói. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp đem cổ tháp vứt hướng bầu trời bên trong. Đơn giản dò xét sau đó, hắn càng thêm xác nhận, võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu luyện giả, đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp.
Hắn không định quá nhiều lãng phí thời gian, chuẩn bị xuất thủ đem đánh bại sau đó trấn áp. Gia hỏa này không đơn giản, ngươi chỉ hoãn một ít thời gian, ta lấy ra thánh khí tới giết hắn. Cứ việc vừa mới thứ 10 ma vương chỉ là hơi rơi vào hạ phòng, nhưng mà sinh tính cẩn thận thứ 9 ma vương, lại không muốn dây dưa tiếp nữa rồi, sợ chậm thì sinh biến. Kia tàn khuyết thánh khí muốn vận dụng mà nói, cũng không đơn giản, hắn không muốn đến Tần Phong lại dám đến Ma Diễm Tông, cho nên không có nói chuẩn bị trước. Được. Thứ 10 ma vương không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng nói. Hắn cũng cảm thấy, Tần Phong rất nguy hiểm. Đồng thời trong tâm may mắn, mang theo thứ 9 ma vương cùng đi, bằng không, hắn hôm nay thật có khả năng bị Tần Phong cho trấn áp. Ầm ầm. Thứ 10 ma vương thể nội, một cổ nóng bỏng dao động, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, bao phủ mở ra. Khủng bố u minh ma diễm, giống như vô cùng vô tận một dạng, không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, trong khoảnh khắc chính là bao phủ phạm vi mười mấy dặm phạm vi. Đây là thứ 10 ma vương võ đạo lĩnh vực, u minh hỏa vực. Hắn trực tiếp thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Đã cách nhiều năm, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy u minh hỏa vực rồi. Ma Diễm Tông chứa nhiều cường giả thấy vậy, tất cả đều rối rít cảm thán. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, thứ 10 ma vương đã không biết bao nhiêu năm không có thi triển. Bởi vì thí luyện chi địa, không có ai có tư cách để cho thứ 10 ma vương thi triển. Bọn hắn rối rít nhìn về phía Tần Phong, muốn nhìn một chút tại đây u minh hỏa vực bên trong, Tần Phong ứng đối ra sao. Dưới cái nhìn của bọn hắn, thứ 9 ma vương vẫn còn có chút quá cẩn thận, căn bản không cần lấy ra thánh khí, kinh khủng này vô cùng u minh hỏa vực, cũng đủ để xóa bỏ Tần Phong. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ, hỏa diễm này đối với ta hoàn toàn vô dụng sao? Tần Phong thấy vậy, chính là lạnh lùng nói. Trong cơ thể hắn trong nháy mắt chính là tuôn trào cốt linh lãnh hỏa, đem hắn cùng với bên cạnh bộ ưu tuyển toàn bộ bao quanh. Hừ, đó là ngươi chưa từng thấy qua chân chính u minh ma diễm, kinh khủng đến cỡ nào? Thứ 10 ma vương hừ lạnh nói. U minh ma diễm phải phối hợp lĩnh vực của hắn, mới có thể chân chính phát huy uy lực. Xem ảnh một. Dưới khống chế của hắn, lĩnh vực bên trong pháp tắc khiến cho u minh ma diễm càng thêm nóng bỏng. Nơi này nhiệt độ trong nháy mắt lại tăng lên nữa. Xa xa nhìn lại, để cho mảnh không gian này đều có chút vằn mèo. Dường như muốn đem hư không cho trực tiếp đốt vỡ vụn. Khủng bố sao? Không gì hơn cái này. Thần Phong chính là lạnh lùng nói. U minh ma diễm nhiệt độ chưa đủ cốt linh lãnh hỏa 1/10, cho dù là có lĩnh vực đề thăng, gia trì gấp mấy lần, nhưng vẫn như cũ cùng cốt linh lãnh hỏa trên lệch khá xa. Oeng. Thần Phong phất ống tay háo một cái, trong nháy mắt tràn ra mảng lớn cốt linh lãnh hỏa, hướng phía thứ 10 ma vương bao phủ mà đi. Ven đường, những cái kia u minh ma diễm lại bị cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt mất rồi. Không chỉ như thế, thiêu đốt u minh ma diễm cốt linh lãnh hỏa, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng, nhanh chóng mở rộng phạm vi, hướng phía thứ 10 ma vương bùng cháy mà đi. Một màn này, nhìn ngây người nơi này tất cả ma tộc. Bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, u minh ma diễm vậy mà sẽ bị cái khắc hỏa diễm bùng cháy, xem như nhiên liệu. Dị hỏa. Dĩ nhiên là dị hỏa. Nhìn thấy mình u minh ma diễm vậy mà đang bị bùng cháy, thứ 10 ma vương hoảng sợ, một khắc này hắn rốt cuộc mình bắt được, Tần Phong hỏa diễm dĩ nhiên là trong tin đồn dị hỏa. Nói đúng, bất quá đã quá muộn. Tần Phong lạnh lùng nói. Xương của hắn linh lãnh hỏa, lấy u minh hỏa vực bên trong u minh ma diễm vì nhiên liệu, phát triển tốc độ cực nhanh, hơn nữa càng thêm nóng bỏng. Trong nháy mắt, chính là đã cách thứ 10 ma vương chưa đủ trăm trượng khoảng cách. Mau tới cứu ta. Thứ 10 ma vương thấy vậy, lập tức hô lớn. Hắn lấy làm kiêu ngạo u minh ma diễm, phối hợp lĩnh vực, đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, vậy mà không làm gì được Tần Phong chút nào, hơn nữa ngược lại vì Tần Phong sử dụng, cái này khiến nội tâm của hắn hoảng loạn. Lúc này thứ 9 ma vương trước mặt, có một chi lơ lửng ở giữa không trung đoạn gãy mũi tên, ẩn chứa trong đó kinh người sát phạt khí tức, đáng sợ đạo vận làm người ta kinh ngạc. Hắn chính đang đem liên tục không ngừng ma khí truyền vào trong đó. Nhìn thấy thứ 10 ma vương cầu cứu, sắc mặt lập tức thay đổi vô cùng khó coi. Phốc suy, không kịp suy nghĩ nhiều, thứ 9 ma vương một trưởng vỗ ở trên lồng ngực của chính mình, đen nhẹm tinh huyết chiếu xuống mũi tên phía trên. Hắn không tiếc lấy tổn thọ làm giá, đến tế tự đây thanh khí. Bởi vì Tần Phong cũng để cho hắn cảm nhận được quá lớn uy hiếp, hắn tuyệt đối không thể để cho sống sót. Ầm ầm. Tại thứ 9 ma vương lấy bản thân tinh huyết, đến tế tự đây gảy mũi tên sau đó, nó lập tức bạo phát ra càng kinh khủng hơn sát phạt khí tức. Cho dù đây chỉ là hoàn chỉnh thánh khí trong đó một mũi tên, cho dù đã cắt đứt chỉ có một nửa, nhưng nó khủng bố vẫn như cũ khó có thể dùng lời diễn tả được. Sát phạt trong hơi thở ẩn chứa ra một tia thánh đạo chi uy, để cho nơi này tất cả ma tộc không nhịn được quỳ rạp dưới đất, sợ hãi vô cùng. Bạch. Tại thứ 9 ma vương dưới sự khống chế, đây một nửa mũi tên hướng phía Tần Phong bắn tới. Nơi đi qua hư không vỡ vụn, bùng cháy cốt linh lãnh hỏa, cũng bị hấp thu tiến vào vỡ nát trong hư không, giải trừ thứ 10 ma vương nguy hiểm. Đáng sợ kia sát phạt chi khí nhượng bộ ưu tuyển khó có thể thở dốc, trong tâm nhất thời hối hận mang Tần Phong tới trước, đây không chọn vẹn thánh đạo binh khí cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, Tần Phong sau lưng, thiên địa cảnh sắc bỗng nhiên đại biến. Mặt trời chói chang trên không, phía sau của hắn chính là màn đêm buông xuống, biển xanh phun trào, sóng biển quay cuồng. Bầu trời bên trong, giống như minh nguyệt một dạng hạo thiên kính chậm rãi dâng lên, khiến người ta cảm thấy từng trận không rõ. Tuy có tiếng sóng không dứt, nhưng lại có một loại yên bình cùng an lành bầu không khí. Thượng cổ dị tượng, trăng sáng mọc trên biển. Nhìn thấy một màn này, thứ 9 ma vương kinh ngạc, không muốn đến Tần Phong vậy mà trong tay nắm giữ mạnh mẽ như vậy dị tượng, bất quá sau đó chính là lạnh lùng nói, đáng tiếc chỉ bằng đây dị tượng, là căn bản không ngăn cản nổi thánh đạo chi minh. Đúng như hắn nói, tại đây dị tượng trong phạm vi,
kia một nửa mũi tên tuy rằng tốc độ phi hành trở nên chậm, nhưng lại cũng không có đình chỉ. Phong Mang nhắm thẳng vào Tần Phong. Để cho hai chúng ta liên thủ, hơn nữa còn sử dụng thanh khí, ngươi chết không an. Thứ 10 Ma Vương trầm giọng nói. Hắn cũng là xuất thủ, liên tục không ngừng đem chính mình thể nội ma khí rót vào kia thánh khí bên trong. Cảm thấy lập tức liền có thể chu diệt Tần Phong. Phải không? Tần Phong chính là cũng không sợ hãi, lạnh lùng hỏi ngược lại. Tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, phía sau hắn kia giống như ánh trăng giống vậy Hạo Thiên kính bên trong, chính là bỗng nhiên có một đạo hư ảnh bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra, đó là Cửu Vĩ yêu hồ. Đây là hồ tộc bí thuật, Lâm Thiên. Ông ngọng. Kia Hạo Thiên kính bên trong Cửu Vĩ yêu hồ, tuy rằng vô cùng mơ hồ, nhưng mà màu hồng đôi mắt chính là phi thường nổi bật. Kia đôi mắt sáng lên hào quang màu phấn hồng, một cổ ba động kỳ dị, bỗng nhiên khuyết tán ra. Tại lúc này, hai vị ma vương và nơi đây tất cả ma tộc đều có chút thất thần, ánh mắt lờ mờ lờ mờ. Không tốt. Bất quá, hai người bọn họ dù sao cũng là võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, thần thức phi thường cường đại, hơn nữa có một tia thánh đạo chi uy ảnh hưởng, trong nháy mắt chính là khôi phục thanh tỉnh. Nhưng mà sau khi thanh tỉnh lại, thứ 9 ma vương chính là kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại cùng kia một nửa mũi tên đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Tuy rằng vừa mới chỉ là để cho thứ 9 ma vương trong nháy mắt lạc lối tâm thần, nhưng bởi vì hắn cùng với đây thánh khí liên hệ vốn là rất yếu ớt, Tần Phong thoải mái chính là lợi dụng bí chữa binh nằm trong tay đây không chọn vẹn thanh khí. Tuy rằng tàn khuyết, nhưng mà dù sao cũng là thanh khí, cũng không tệ lắm. Tần Phong phất ống tay háo một cái, kia một nửa mũi tên đã rơi vào trong tay hắn, không khỏi tán dương. Tại sao có thể như vậy? Thứ 9 ma vương trong mắt tràn đầy không thể tin. Kia rõ ràng là hắn thanh khí, làm sao sẽ trong nháy mắt bị Tần Phong khống chế? Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc đó, bầu trời bên trong kia cũng sớm đã chuẩn bị xong cổ tháp, hướng phía vì tế tự thanh khí, đã yếu ớt thứ 10 ma vương hai người bọn họ chấn áp tới. Miễn cưỡng tại 12h phía trước viết xong hai trường. Ta quá khó khăn. Chương 232, Ma Diễm Tông bảo khố. Không muốn chân áp chúng ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống cổ tháp, thứ 10 ma vương tuyệt vọng vô cùng. Vừa mới vì vận dụng kiện kia thánh khí, hai người bọn họ đều là tiêu hao rất lớn, hiện tại đã căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể cầu khẩn Tần Phong. Trừ bọn ngươi ra thân thể ra, cái khác ta đều không làm sao cảm thấy hứng thú. Tần Phong thản nhiên nói. Dưới sự khống chế của hắn, kia cổ tháp tiếp tục chấn áp mà xuống. Thứ 10 ma vương hai người bọn họ liều mạng chống cự, muốn ngăn cản cổ tháp rơi xuống, đáng tiếc cuối cùng chỉ là không công. Ầm ầm. Ở chỗ này tất cả ma tộc dưới con mắt mọi người, hai vị ma vương và Ma Diễm Tông tất cả cường giả, toàn bộ đều là bị Tần Phong chấn áp vào trong cổ tháp. Giữa thiên địa hết thảy đều là thuộc về Liêu Tịch Tĩnh. Vô luận là thành bên trong vẫn là Ma Diễm Tông bên trong, tất cả ma tộc đều là ngạc nhiên nhìn đến hết thảy các thứ này, biểu tình một cái so sánh một cái đặc sắc, đủ loại tâm tình xen lẫn. Vừa mới xảy ra cái gì? Thứ 9 ma vương thánh khí, làm sao trong lúc bất chợt mất đi khống chế, ngược lại là bản thân bị chấn áp? Tiếng thốt kinh ngạc liên tục. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy. Tại Tần Phong vừa mới xuất hiện thời điểm, tất cả ma tộc đều là cho rằng Tần Phong chắc chắn phải chết, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên là Tần Phong xuất thủ, đem thứ 10 ma vương bọn hắn toàn bộ trấn áp. Ta đây là đang nằm mộng sao? Luôn luôn bình tĩnh bộ ưu tuyển, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, âm thanh đều run rẩy. Vừa mới thứ 9 ma vương lấy ra thánh khí thời điểm, nàng thậm chí đều đã tuyệt vọng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, trong nháy mắt, tình thế liền phát sinh biến hóa. Đi thôi. Tiến vào Ma Diễm Tông xem, có hay không vật gì tốt. Tần Phong chính là vẻ mặt bình tĩnh, phản phất vừa mới chấn áp không phải hai đại ma vương, chỉ là hai cái con kiến hôi mà thôi. Đang khi nói chuyện, hắn chính là sai bước hướng phía Ma Diễm Tông bên trong đi tới. Ừ. Bộ ưu tuyển thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Đồng thời trong lòng có chút sợ. Cảm giác mình lúc trước lại dám đem mầm thai vạ dẫn hướng Tần Phong, thật sự là gan quá lớn rồi, nếu mà không phải nàng có đế binh tung tích, chỉ sợ sớm đã thành Tần Phong vong hồn dưới kiếm. Lúc này Ma Diễm Tông bên trong. Xem ảnh một. Tuy rằng vừa mới Tần Phong chấn áp Ma Diễm Tông không ít cường giả, nhưng mà Ma Diễm Tông bên trong còn có lượng lớn đệ tử, bọn hắn quá yếu, Tần Phong căn bản chẳng muốn đem bọn hắn đều chấn áp tiến vào trong tháp cổ. Đông đảo Ma Diễm Tông đệ tử hoảng sợ nhìn đến Tần Phong bước vào, từng cái sắc mặt tái nhợt, bị dọa sợ đến thở mạnh cũng không dám. Mà Tần Phong cũng là căn bản không có để ý tới bọn hắn, tiếp tục hướng phía Ma Diễm Tông bảo khố bước đi. Mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng mà hắn thần thức cường đại, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể bao phủ toàn bộ Ma Diễm Tông, có thể rõ ràng cảm giác được nơi đó có năng lượng đặc thù dao động. Rất nhanh, Tần Phong chính là cùng bộ ưu tuyển cùng nhau đi tới Ma Diễm Tông bảo khố. Trước mặt bọn họ là một cái khổng lồ hang động, trừng cao trăm trượng. Hang động lối vào là huyền cực xích đồng chế tạo dày nặng cửa chính. Loại này chân quý tài liệu luyện khí, có thể dùng để luyện chế lục giai thượng phẩm linh khí, nhưng mà tại đây lại chỉ có thể dùng để chế tạo cửa chính, đủ để có thể thấy Ma Diễm Tông mức độ nhà giàu. Cửa này có trận pháp bảo hộ, thứ 10 ma vương trên thân chắc có thể mở ra lệnh bài. Bộ ưu tuyển nhìn trước mắt dày nặng đại môn phía trên, kia huyền ảo phức tạp đồ án, chậm rãi nói. Nhưng mà tiếng nói của nàng mới vừa rơi xuống, Tần Phong trong tay đã ngưng tụ ra một thanh kiếm hồn, sau đó nhất kiếm chém ra. Oeng. Cứ việc đây dày nặng cửa chính là huyền cực xích đồng chế tạo, nhưng mà Tần Phong một kiếm này phía dưới, vẫn là giống như bùn nặn một dạng, trực tiếp vỡ vụn ra. Ầm ầm rơi xuống một chỗ toái phiến. Bên cạnh bộ ưu tuyển thấy vậy, để lộ ra cười khổ, không nói gì thêm, đi theo Tần Phong cùng nhau tiến vào trong bảo khố. Vừa tiến vào đến Ma Diễm Tông trong bảo khố, nàng chính là nhìn thấy lượng lớn bảo vật bày ra tại hai lần phía trên vách tường, tản ra kinh người ma khí dao động. Vô luận là đủ loại cao giai ma quả, hoặc là ma khí cùng đan dược, cái gì cần có đều có. Ma Diễm Tông thật đúng là giàu có và sung túc a. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đều có thể dùng để lại thành lập một cái tông môn. Nhìn đến trong bảo khố những bảo vật này, Bộ Ưu Tuyền không nhịn được thở dài nói: "Sắc thực coi như không tệ." Tần Phong chính là bình tĩnh rất nhiều. Bộ Ưu Tuyền nghe vậy, có chút cười khanh khách, nhiều như thế thiên tài địa bảo, bất luận người nào nhìn thấy sau đó, sợ rằng đều sẽ điên cuồng, tại Tần Phong trong mắt vậy mà chỉ tính cũng không tệ lắm. Nàng không biết là, Tần Phong tại thí luyện chi địa bên trong, đánh dấu nhiều lần như vậy lấy được tưởng thưởng, cho dù là kém nhất, cũng so với những này chân quý không ít. "Trước tiên giúp ta đem những này thu lại, ta đi bảo khố sâu bên trong xem." Tần Phong đem một cái nạp giới đưa cho Bộ Ưu Tuyền, nói: "Nếu như có cái gì ngươi cần, có thể để lại cho mình." Nếu là lúc trước mà nói, hắn đều chẳng muốn thu bảo vật trong kho mấy cái thiên tài địa bảo này, bởi vì căn bản chưa dùng tới. Nhưng là bây giờ, hắn dù sao có cựu tầng yêu tháp bên trong yêu ma, có thể giúp hắn tiêu hóa, cho nên không bằng thu lại. "Được." Bộ Ưu Tuyền gật đầu một cái. Sau đó, Tần Phong chính là một thân một mình, hướng phía bảo khố sâu bên trong đi tới. Toàn bộ bảo khố đều là khủng lồ hang động, bên trong một vùng tăm tối, thoạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng Tần Phong thần thức cường đại lại nhận thấy được, bên trong cũng không đơn giản. Không có bao lâu thời gian, Tần Phong chính là đi tới hang động nơi sâu nhất. Vốn là rất rộng rãi hang động, hiện tại bên trong là càng thêm rộng rãi, là một cái phạm vi ngàn trượng đất trống. "Hử?" Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Phong không nhịn được khẽ nhíu mày. Tại đây phi thường trống trải, chỉ có toàn bộ hang động trung tâm nhất, có một cái ngọc thạch chế tạo đài. Ngọc thạch này trên bàn, toàn bộ đều là chẳng trị trận văn, là dùng để che giấu hơi thở trận pháp. Mà tại ngọc thạch trên bàn, chính là lơ lửng một nửa cái gậy mất mũi tên. Đây là kia thánh khí mũi tên phần đuôi. Tần Phong kinh ngạc, hắn từ trong tay lấy ra thứ 9 Ma Vương Tàn Khuyết Thánh Khí, phát hiện chỗ đứt hoàn toàn tương tự. Hơn nữa tại hắn cự ly gần lấy ra đây Tàn Khuyết Thánh Khí thời điểm, ngọc thạch kia trên bàn một nửa mũi tên bỗng nhiên nhẹ nhàng rung rung, có cảm ứng. Đây thánh khí mũi tên phần đuôi, bốn phía đều là che giấu hơi thở trận pháp, chẳng lẽ là thứ 10 Ma Vương thu được sau đó, vẫn đem trốn ở chỗ này. Tần Phong thấy vậy, lẩm bẩm nói, xem ra, cái gọi là thập đại ma vương, giữa hai bên cũng là nghi kỵ không ngừng, căn bản không tin tưởng a. Mặc dù nói đây gãy mất thánh khí mũi tên, cho dù hai khúc đều ở đây, lấy thí luyện chi địa đúc khí sư vẫn không thể nào đem phục hồi như cũ, nhưng nếu mà thứ 10 ma vương không sợ bị người biết rõ đây nửa đoạn mũi tên tồn tại, lao thẳng đến nó mang trong người bên trên. Mới vừa rồi trong chiến đấu đột nhiên lấy ra đến, nhất định sẽ giết cái Tần Phong trở tay không kịp. Đương nhiên, Tần Phong cũng nhiều lắm là bại lui mà thôi, sẽ không có nguy hiểm gì, hắn cái người này ý tứ chính là vững vàng. Trên đường tới liền cân nhắc qua, nếu mà lần này trở về ma vương, không chỉ một, thậm chí không chỉ hai cái làm sao bây giờ, cho nên tại đi qua một tòa mỏ linh thạch núi thời điểm, lấy khu mỏ làm trụ cột, bày ra một cái siêu cấp truyền tống trận. Một khi có nguy hiểm, cho dù không gian bị phong tỏa, Tần Phong cũng có thể truyền tống thoát đi. Cái khác đều là giả, sống sót mới là vương đạo. Chương 233, đệ nhất ma vương. Bạch. Không có nghĩ nhiều, Tần Phong vồ giữa không trung, đem tia thánh khí mũi tên phần đuôi, vồ tới. Nhìn đến trong tay hai khúc thánh khí mũi tên, hắn lẩm bẩm nói, lúc nào có cơ hội có thể gặp được đến cao giai đúc khí sư mà nói, có thể để cho nó giúp đỡ chữa trị, nói như vậy uy lực nhất định sẽ để thăng nhiều cái cấp bậc. Tuy rằng hắn đánh dấu thu được không ít đúc khí sư phương diện cổ tịch, nhưng hắn trước mắt cũng chính là một cái lục giai đúc khí sư mà thôi. Muốn chữa trị đây thánh khí mũi tên, còn kém xa. Sau đó, Tần Phong liền đem đây hai khúc thánh khí mũi tên thu vào trong nạp giới. "Hệ thống, giúp ta tại Ma Diễm Tông đánh dấu." Lợi dụng thần thức cường đại tra xét bốn phía, phát hiện trong bảo khố không còn có những thứ đồ khác sau đó, Tần Phong thản nhiên nói: "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đánh dấu thành công, thu được ma tộc kiếm pháp, Tinh Không Vong Ân." Hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở tại Tần Phong vang lên bên tai. Tần Phong vốn tưởng rằng ký chính thức đến thu được U Minh Ma Diễm, đối với đánh dấu tưởng thưởng cũng không có hy vọng quá lớn. Nhưng mà nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, hơi kinh ngạc. Hắn kiểm tra kiếm pháp tin tức, phát hiện là một loại phi thường cường đại ma tộc kiếm pháp, tuy rằng cùng Vạn Kiếm Quy Tông không cách nào so sánh, nhưng cùng Hoang Vẫn Đoạn Thần Trảm là một cấp bậc. "Không tồi." Tần Phong hài lòng gật đầu một cái. Sau đó liền lựa chọn dung hợp. Lượng lớn kiếm đạo khí tức bước vào Tần Phong trong ký ức. Đồng thời, chung quanh hắn như ẩn như hiện, có tinh thần quang mang xuất hiện, phảng phất chung quanh hắn chính là tinh không mở dạng. Mãi cho đến hắn đem kiếm pháp hoàn toàn dung hợp, cảnh tượng kỳ dị này mới là chậm rãi biến mất. Dung hợp tinh không vô ngân sau đó, Tần Phong không có ở nơi đây tiếp tục ở lâu, hắn cùng với đã đem trong bảo khố cái khác thiên tài địa bảo đều thu Bộ Ưu Tuyển, cùng nhau ly khai nơi đây. Ma Diễm Tông đệ tử mặc dù biết bảo khố bị cướp sạch, nhưng ngoại trừ trơ mắt nhìn Tần Phong bọn hắn đến rời khỏi ra, căn bản không có biện pháp khác. 3 ngày sau, tại Thái Âm Sơn mạch một cái đỉnh núi, có xa hoa vô cùng cung điện. Lúc này một cái tương tự với tế đàn địa phương, không ít cường đại tà ma đều đang đợi. Ầm ầm, hư không đống nhiên vỡ vụ ra. Xem ảnh một, đây hư không vết nứt cũng không lớn, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Hắn thoạt nhìn phi thường niên kỷ nhẹ, nhiều lắm là chỉ có 7-800 tuổi, nhưng trên thân tản mát ra ma huy, chính là cực kỳ khủng bố. Hắn vừa xuất hiện, liền để cho tại chỗ tất cả tà ma cường giả đều là cảm nhận được áp lực cực lớn. cung nghênh ma quân. Tất cả cường giả tất cả đều một gối mà quỳ, cung kính nói. Đứng trước mặt bọn họ, đương nhiên đó là thí luyện chi địa đệ nhất ma vương, toàn thân tu vi đáng sợ cực kỳ. Ma quân, kế hoạch tiến hành như thế nào sao? Một cái sau lưng mọc ra 6 cái màu đen nhanh cánh, thân hình cường tráng, bộ dáng hung tàn tà ma, tiến đến cung kính hỏi. Hắn chính là đệ nhất ma vương dưới quyền đại tướng, thực lực thậm chí tại không ít ma vương bên trên. Không sai biệt lắm. Đệ nhất ma vương thản nhiên nói, chờ đến mấy người khác làm xong, liền có thể tiến hành giai đoạn cuối cùng rồi. Trong miệng hắn mấy người kia, dĩ nhiên chính là cái khác mấy vị ma vương. Mỗi người bọn họ đều có không giống nhau nhiệm vụ. Vậy chúng ta ha chẳng phải là sắp phải có thể rời khỏi chỗ này thiên địa? 6 cánh ma tướng trong lời nói, có khó che giấu vui sướng. Hắn thể chất mạnh mẽ vô cùng, đáng sợ nhục thể cường độ, để cho 2-3 cái tiểu cảnh giới bên trên tà ma đều muốn sợ hãi. Hắn mặc dù bây giờ tu vi không yếu, nhưng lại cũng không hài lòng. Cảm thấy chỉ cần rời khỏi chỗ này thiên địa, tu vi tăng lên còn có thể càng nhanh hơn. Ân, nhiều lắm là lại thêm mấy thập niên. Đệ nhất ma vương thản nhiên nói. Nghe hắn nói như vậy, tại chỗ tà ma cũng đều là kích động. Bọn hắn đều đã khó nhịn đói khát, không kịp đợi muốn thưởng thức món ăn ngon nhân tộc huyết từ rồi. Mà đệ nhất ma vương chính là lãnh đạm rất nhiều, nói, lập tức sẽ dùng đến U Minh ma diễm cùng kia thánh khí rồi, để bọn hắn hai cái tới gặp ta. Đây. 6 cánh ma tướng nghe vậy, nói, hai người bọn họ rời khỏi Thái Âm Sơn mạch rồi. Ngươi nói cái gì? Đệ nhất ma vương nghe vậy, sắc mặt mạnh mẽ biến, nói, ta không phải phân phó qua, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, để bọn hắn hai cái hảo hảo đợi ở chỗ này, không cho phép rời khỏi sao? Vô luận là U Minh ma diễm, vẫn là tàn khuyết thánh khí, đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ma quân bất giận. Bên cạnh một cái toàn thân áo bào cho lão nô, vội vàng nói, mười ma vương nhi tử bị một cái cường giả thần bí trấn áp, hơn nữa người cường giả kia chính là quãng thời gian trước độ diệt hồn lôi kiếp người, cho nên hắn mới gấp gáp rời khỏi. Không chỉ là vì cứu hắn nhi tử, vẫn là muốn nhìn một chút, cái kia độ diệt hồn lôi kiếp ra hỏa, rốt cuộc có gì chỗ đặc thù, vậy mà có thể dẫn ra kinh khủng như vậy lôi kiếp. Hắn cùng với thứ 10 ma vương quan hệ không tệ, cho nên liền là thay thứ 10 ma vương nói chuyện. Quãng thời gian trước độ diệt hồn lôi kiếp ra hỏa xuất hiện. Đệ nhất ma vương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Hắn cũng đã nghe nói qua, trong tâm còn có chút hiếu kỳ, nhưng bởi vì bận bịu kế hoạch, vẫn không thể rời khỏi. Không sai. Hôi bảo lao nô gật đầu, nói, vậy cái độ diệt hồn lôi kiếp ra hỏa, quãng thời gian trước mới vừa đột phá võ vực cảnh mà thôi, mười ma vương hai người bọn họ đi tới, vô luận là giết hắn vẫn là trấn áp hắn, đều dễ như trở bàn tay. Sẽ không ra cái gì bất ngờ. Tại chỗ mấy cái khác tà ma cường giả, cũng đều là rối rít phụ họa. Có chính là cùng mười ma vương hai cái quan hệ không cạn, có chính là đơn thuần cảm thấy, tiêu diệt một cái mới vào võ vực cảnh con kiến hôi mà thôi, xác thực sẽ không ra cái gì bất ngờ. Cũng được, vậy thì nhanh lên truyền tin tức cho bọn hắn, sau khi hết bận, mau sớm chạy về. Đệ nhất ma vương thản nhiên nói. Được. Hôi bảo lao nô gật đầu, chính là chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà vừa lúc đó, phương xa chính là có một đạo thân ảnh, cấp tốc bay vút mà tới. Vội vã rơi vào trên đỉnh núi. Ma quân, xảy ra chuyện lớn. Kia tà ma gương mặt hoảng sợ, ầm ầm một tiếng quỳ dưới đất, âm thanh phát run. Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Đệ nhất ma quân lạnh lùng nói, chuyện gì? Bởi vì kế hoạch sắp thành công, tâm tình của hắn không tệ, cho nên cũng không có tính toán. Không mà nói, trong ngày thường nếu có người dạng này, hắn một cái tắt liền đem nó đập chết. 10 ma vương hắn, hai người bọn họ. Kia tà ma quá mức khẩn trương, nói chuyện đều có chút bắt đầu cà lăm. Hai người bọn họ đã trở về. Đệ nhất ma quân lãnh đạm hỏi, có hay không đem kia độ diệt hồn lôi kiếp ra hỏa mang về? Bản vương vừa vặn muốn nhìn một chút, nhìn hắn là cái gì thể chất đặc thù. Không phải. Kia tà ma chính là nhanh chóng lắc đầu, nói, hai người bọn họ bị trấn áp rồi. Tiếng nói này rơi xuống, toàn bộ đỉnh núi đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người tất cả đều gương mặt ngạc nhiên, biểu tình cứng ngắc, để lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đệ nhất ma vương sắc mặt mạnh mẽ biến, trong mắt lửa giận bùng cháy. Vô luận là tàn khuyết thánh khí, vẫn là U Minh ma diễm, cũng đều là rời khỏi chỗ này thiên địa mấu chốt. Một khi đánh mất, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực cùng tâm huyết, cũng đều uổng phí. Mười ma vương hắn, hai người bọn họ bị trấn áp, tin tức là ma diễm tông đệ tử truyền đến, chính xác không có lầm. Kia tà ma vội vàng trả lời. Sắc mặt hắn tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Điều này sao có thể? Mười ma vương hai người bọn họ cường đại như vậy, đều là võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, làm sao lại bị trấn áp? Tại chỗ đông đảo tà ma, đều là khó có thể tin nói. Chỗ này trong thiên địa, ngoại trừ mấy vị khác ma quân cùng 6 cánh ma tướng ra, căn bản không có người là hai người bọn họ liên hiệp đối thủ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đệ nhất ma vương nhìn chằm chằm cái kia quỳ dưới đất tà ma, lạnh giọng quát lên. Trực tiếp điểm kích tặng quà nút ấn, sẽ bắn ra rất nhiều lễ vật, cái kia dùng yêu phát điện, chính là miễn phí lễ vật, không cần tiền. Tác giả có lời. Chương 234, chủ nhân là hồ tộc ở rể. Nhìn đến cực kỳ tức giận đệ nhất ma vương, cái kia tà ma càng là sợ hãi muôn phần. Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, liền tranh thủ mình tòng ma diễm tông đệ tử trong miệng đạt được tin tức, đầu đuôi thuật lại qua một lần. Toàn bộ quá trình, nghe nơi đây tất cả cường giả đều là biểu tình vô cùng đặc sắc. Mười ma vương hai người bọn họ võ vực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, hơn nữa còn có U Minh ma diễm cùng thánh khí tại tay, lại bị một cái võ vực cảnh tam trọng thiên giá hỏa cho trấn áp. Vậy người đến tột cùng là người nào, thực lực cũng quá đáng sợ đi. Tại chỗ cường giả đều là trố mắt nhìn nhau, mỗi một người đều là khiếp sợ không nhẹ. Mới vừa nghe được tin tức thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng người xuất thủ là cái tại thí luyện chi địa một mực gần thế không gia đình phong cường giả, lại không có nghĩ đến dĩ nhiên là một cái chỉ có võ vực cảnh tam trọng thiên gia hỏa. Hôn trướng, đệ nhất ma vương nắm đấm nắm chặt, ung dung động nói, thật là hai cái phế vật. Ngút trời nội ý từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Hiện tại thời khắc quan trọng nhất, hắn cần nhất hai loại trí bảo, vậy mà đều thất lạc. Tất cả tà ma đều là bị dọa sợ đến tĩnh lực ve mùa đông, liền vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Ma quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ có sáu cánh ma tướng, là đệ nhất ma vương ái tướng, không có biết bao sợ hãi, trầm giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Tìm. Đệ nhất ma quân tức giận nói, vô luận là U Minh ma diễm, vẫn là thanh khí, đều là lần này kế hoạch trọng yếu nhất, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem tìm trở về. Vâng. Sáu cánh ma tướng lập tức đáp ứng nói. Ma quân, gia hỏa kia nắm giữ mạnh như vậy thực lực, chỉ sợ cũng có rất mạnh che giấu thủ đoạn. Chỗ này thiên địa lại là bát ngát như vậy, muốn tìm được cái tên đó mà nói, sợ rằng không có đơn giản như vậy, có cần hay không đem tam ma xin mời nhà vua qua đây? Hắc Bảo lão nô hỏi, hắn có nắm giữ suy diễn chi pháp, có hắn tại, tìm kiếm gia hỏa kia hẳn liền đơn giản hơn nhiều. Đệ nhất ma vương nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Hiện nay là kế hoạch thời khắc mấu chốt, thứ ba ma vương cũng tại có chuyện trọng yếu đang làm. Do dự chỉ chốc lát sau, hắn nói, các ngươi trước tiên ở nơi này giữa thiên địa tìm kiếm, gia hỏa kia mặc kệ có bao nhiêu mạnh che giấu thủ đoạn, cuối cùng vẫn là ở chỗ này trong thiên địa. Nhất định có thể tìm ra hắn. Rất nhiều cường giả nghe vậy, cũng đều cảm thấy có đạo lý, rồi rít gật đầu một cái. Theo sau chính là rời đi nơi này, muốn đi tới Thái Âm bên ngoài sơn mạch chỗ này thiên địa, đi tìm kiếm Tần Phong thân ảnh. Xem ảnh một. Tại một nơi tĩnh lặng sơn cốc bên trong. Tại đây phi thường phổ thông, linh khí cùng ma khí đều không phải rất nồng đậm. Nhưng mà ở trong sơn cốc, chính là có mấy cái tầm thường nhà cỏ. Tại nhà cỏ trước mặt sân hàng rào con bên trong, còn có một phiến dược điển, trông không ít tản ra nhàn nhạt ma khí linh thảo, nồng đậm thảo dược mùi thơm, thấm vào ruột gan. Cũng không thiếu màu sắc sặc sơ bướm, tại trong ruộng thuốc bay lượn. Dính thảo dược phấn hoa bướm rơi vào trên thân thể người, cũng sẽ nhiễm phải nồng đậm thảo dược mùi thơm. Nơi đây thoạt nhìn hơi có chút thế ngoại đảo nguyên bộ dáng. Thần Phong cùng bộ ưu tuyển, đi bộ tới đến nơi này. Không có sử dụng truyền tống trận pháp. Đề phòng ở trong thiên địa lưu lại trận pháp đặc biệt dao động, dẫn tới thập đại ma vương dưới quyền cường giả cảnh giác. Đây là ngươi trước kia che giấu chi địa. Thần Phong có chút bất ngờ hỏi. Ừ. Bộ ưu tuyển gật một cái, nghi ngờ hỏi, thấy thế nào có chút dáng vẻ bất ngờ. Quả thật có chút bất ngờ. Không muốn đến như ngươi vậy tính cách, sẽ ở đây bộ dáng một cái thanh tịnh nhàn nhã địa phương che giấu. Tần Phong nhìn đến giống như thế ngoại đảo nguyên một dạng địa phương, chậm rãi nói. Vậy, chủ nhân cảm thấy ta là tính cách gì? Bộ ưu tuyển đống nhiên nhích tới gần chút, âm thanh bỗng nhiên quyến rũ mê người rất nhiều, nói, có lẽ, chủ nhân muốn để cho nô gia là dạng gì tính cách, nô gia đều có thể. Đang khi nói chuyện, nàng trên vai trái y phục, còn cũng tuột xuống chút, lộ ra xương quai, thoạt nhìn tràn đầy sức dụ dỗ. Nhìn đến hình dạng của nàng, Tần Phong cười khanh khách. Hắn biết do nữ nhân giỏi thay đổi. Nhưng mà đây trở mặt tốc độ, khó tránh khỏi có chút quá nhanh.